Trưởng lão khẽ miệng một trận co rúm, nhìn qua có loại thất bại cảm giác. Chính là hắn đem ta đánh ngất, chờ ta tỉnh lại thời điểm, ngay ở Thạch Kiếm Phong. Ta ngất cũng thời điểm, ở Thanh Điểu Phong trông coi linh dược. Này rất rõ ràng, là tiểu tử này tỏ ra âm mưu. Thanh Điểu Phong đệ tử cắn răng nghiến lợi nói giữa đường ta còn tỉnh lại quá, thấy rõ dung mạo của hắn, cái tên này đủ độc, kết quả đem ta lần thứ hai gõ hôn mê. Mộ Dung Nghị một mặt toan nước sư huynh, không thể nói lung tung được. Ta vẫn an quá Mộ Dung Ốc Giã tiểu vương gia, trở về Ngọc Nữ Phong, dọc đường gặp phải Khúc Nhạc dạo ngắn, cùng như Liếu sư muội đánh một trận, nơi nào còn có thời gian đi ngất ngươi. Khốn nạn, là sư tỷ của ngươi. Ân Lệ Hành phiền muộn thổ huyết, ta đệ tử sẽ không nói khoác, liền ngươi này vô lại khốn nạn, cái gì sự làm không được. Vân Thủy Thiên có chút nổi giận này chính là các ngươi chứng cứ. Chính là bắt gian tại trận, nắm bắt tặc nắm bắt tang. Lung tung tìm hai cái đệ tử chỉ nhận ta đệ tử, có phải là cảm thấy ta Vân Thủy Thiên dễ ức hiếp? Vân Thủy Thiên thô bạo lộ ra ngoài, chấn động chỉ nhận Mộ Dung Nghị bốn cái đệ tử, trợn tròn mắt. Ta đến hỏi các ngươi nói nhưng là lời nói thật. Vô thanh vô tức Vân Thủy Thiên đã dùng tinh thần lực lượng, ảnh hưởng đến bốn lòng người trí. Bốn người cảm giác được vô hạn khủng hoảng, đầu trống rỗng, chỉ nghe được một thanh âm, chúng ta là nói bậy. Kết quả là, bốn người thật giống như không bị chính mình khống chế. Đem chúng ta là nói bậy vài chữ bật thốt lên. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, phụ trách điều tra trưởng lão sắc mặt vàng như nghệ. Ân Lệ Hành mũi đều sắp tức điên, bay lên hai chân, đem chính mình hai cái đệ tử đã bay. Vân Thủy Thiên trái lại có vẻ rất đại độ, lão Dương, ngươi phụ trách điều tra linh dược điển việc, có hoài nghi, ta có thể hiểu được. Ta cũng không tính toán với ngươi chuyện vừa rồi, hy vọng ngươi sau này muốn chú ý thêm, không nên như vậy võ đoán. Cái kia Dương trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Biết rõ những đệ tử kia là bị Vân Thủy Thiên nắm tay chân, nhưng cũng không thể làm gì. Thật buồn bực hắn còn phải hướng về đáng ghét đại sát tinh chịu tội. Đại sư huynh giao hơn chính là, sau này ta sẽ chú ý thêm. Tông chủ vẫn yên lặng nhìn, tự nhiên cũng nhìn ra được Vân Thủy Thiên cố ý đang thiên vị chính mình đệ tử. Có điều hắn vẫn là rất thưởng thức Mộ Dung Nghị can đảm cùng khí phách. Mặc dù có chút không thành thực, thế nhưng như vậy tiểu nhân tuổi, đối mặt lớn như vậy trận thế, dĩ nhiên không loạn chút nào. Tiểu tử này bất phàm. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ái tài chi tâm mọi người đều có, tuy rằng tên tiểu tử này, đối với hắn tôn nữ có bất kính, nhưng hắn bình tĩnh lại, cảm thấy Vân Thủy Thiên nói cũng không sai. Tiểu tử này có điều là đứa bé, như vậy tuổi, miêu lớn bằng người, coi như làm ra chút khác người sự tình, cũng là bởi vì hồ đồ làm ra. Nội tâm hắn phẫn nộ một trận, cũng là tiêu tan, làm tông chủ, hắn khí độ cùng lòng dạ đương nhiên phải so với bình thường người lớn hơn nhiều. Hắn thanh khặc một tiếng được rồi. Đại gia tất cả giải tán đi. Đừng quên, quá ba ngày chính là đệ tử tinh anh chọn lựa tái, đây là màn kịch quan trọng. Đệ tử tinh anh là ta Thiên Ý Tông căn bản, không được mã gan bàn tay từng người trở lại chuẩn bị cẩn thận. Linh dược điền sự chấm dứt ở đây đi, bất kể là ai làm, cũng không cần thiết truy cứu. Không phải là một ít không thành phẩm linh dược, nếu như không phải các ngươi những môn chủ này quản giáo không nghiêm, bỏ mặc đệ tử hồ đồ, sẽ diễn biến thành nghiêm trọng như vậy sự tình sao? Hắn dừng một chút tiếp theo khiển trách bao lớn điểm sự, làm khắp nơi mưa gió. Từ chuyện này nhìn ra, các ngươi các đại chi mạch thai hại. Đều là Thiên Ý Tông đệ tử, tại sao liền không thể nhiều hơn chút khoan dung? Vì như vậy tí kẹo linh dược, còn liền môn chủ môn đều điều động ác chiến sao? Các trưởng lão lặng lẽ một hồi, đều cúi đầu chăm chú suy tư. Ân Lệ Hành nhìn qua rất là không phục, thế nhưng cũng không thể làm gì, hầm hừ mang theo bị hắn đạp trọng thương đệ tử Hạ Sơn. Vân Thủy Thiên vỗ tay tán thưởng sư đệ. Vẫn là lòng dạ của ngươi chống trải. Ánh mắt cũng đủ sắc bén, được, việc này liền như thế bỏ qua đi thôi, ta cũng không chấp nhận với bọn họ. Nói xong hắn mang theo Mộ Dung Nghị nên ngang bay đi. Chờ thầy cho hai người không còn ảnh, những trưởng lão này một hỏa khí bạo phát. Quá không ra gì, Vân Thủy Thiên quá kiêu ngạo. Tông chủ hắn đây là không coi ngươi ra gì, không thể tùy ý hắn làm bậy xuống. Cuồng vọng như vậy đồ, không chừng trị làm sao phục chúng. Đối mặt đông đảo trưởng lão oán giận. Ân Chính Dương chỉ là hờ hững nở nụ cười, theo hắn đi thôi, các ngươi lại không phải không biết hắn. Hắn khi nào ta đây tông chủ coi là chuyện to tát. Mặc kệ sao vậy nói, hắn cũng là chúng ta đại sư huynh. Mất đi vị trí tông chủ, khó tránh khỏi trong lòng bất bình. Hắn mất đi vị trí tông chủ, trách hắn người này làm việc không bị kiềm chế. Nếu như tông chủ tùy ý hắn làm loạn xuống, át phải để Thiên Ý Tông nhân tâm bất ổn. Lại nói, tông chủ uy nghiêm ở đâu? Cái kia Dương trưởng lão nhìn qua lời lẽ đanh thép nói. Ân Chính Dương không có một chút nào phẫn nộ, nhìn qua dấu giếm rất sâu, thì nộ không được với sắc. Các ngươi muốn như thế nào? Nếu ta nói nên triệu tập lão các trưởng lão, đêm này cuồng đổ triệt để trấn áp. Năm đó tông chủ và lão các trưởng lão cũng quá nhân từ, nếu bại miệng hắn vị trí tông chủ, liền nên đem hắn trấn áp. Mục trưởng lão nói rằng, các trưởng lão khác dồn dập phụ họa, đều cảm thấy có cái này cần phải. Ân Chính Dương chính mình nội tâm rõ ràng, cái gọi là đại sư huynh thất đức, hoàn toàn là hắn một tay bày ra. Nếu như hắn có thể trấn áp Vân Thủy Thiên năm đó đã trấn áp, hà tất đợi được hiện tại. Lời này đừng vội lại nói. Đại sư huynh tuy rằng làm việc khác hẳn với người thường, thế nhưng đối với Thiên Ý Tông tuyệt đối trung thành, tuyệt không hài lòng. Phải biết năm đó, nếu như không phải đại sư huynh tự nguyện từ bỏ vị trí tông chủ, coi như thế hệ trước trưởng lão bức bách cũng vô dụng. Nếu như hắn có lòng muốn phản, Thiên Ý Tông sẽ trời đất sụp đổ. Ân Chính Dương nghiêm túc nói, có thể nhận thì nên nhẫn, hiện tại còn không phải lúc trở mặt. Các trưởng lão nhìn Ân Chính Dương ánh mắt chắc chắc, cũng hiểu rõ hắn, cũng không phải là mềm yếu hạ người vô năng. Nếu hắn nói như thế, mọi người cũng không lại chê trách, dồn dập tản đi. Cuối cùng chỉ còn giữ lại Mục trưởng lão cùng Ân Chính Dương bốn mắt nhìn nhau. Mục trưởng lão gầy trơ xương, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén tầm nhìn. Hắn trước tiên đánh vỡ trầm mặc tông chủ dự định thời điểm nào động thủ. Không đổi, chờ hoàn toàn chắc chắn, ta tự nhiên sẽ trấn áp Vân Thủy Thiên. Hắn cũng chính là thu hậu châu chấu, bính không được mấy ngày. Chương 21, Thái cổ di loại. Elisa, ấn nút cảm ơn để ủng hộ nha mọi người. Đệ tử tinh anh chọn lựa tái, đối với Thiên Ý Tông tới nói, là một không nhỏ hoạt động. Thế nhưng cũng không đến nỗi kinh động môn phái nào, nhưng mà ở đệ tử tinh anh chọn lựa tái mấy ngày trước, có không giống bình thường sự tình phát sinh. Âm Dương Cốc Băng Hỏa Tiên Sinh, cưới Long Câu mang theo bách tên đệ tử mà tới. Long Câu cả người thanh lân, bảo huy long lánh, đại diện cho quyền thế và khí thế. Băng Hỏa Tiên Sinh ngồi ở Long Câu bên trên, có vẻ thô bạo uy nghiêm, theo tới đệ tử Long Tinh Hổ Mãnh, thẳng đến Ngọc Hư Cung mà tới. Băng Hỏa Tiên Sinh đến rồi không lâu, Lịch Thiên Giáo ảo cảnh chủ tổ Tịch ngồi bạch hổ xe ầm 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 mà tới. Phía sau cũng theo đông đảo đệ tử, từng cái dáng vẻ bất phàm. Hai đại giáo phái cùng một ngày mà đến, tự nhiên gây nên một chút chê trách, mười chi mạch lưu truyền đến mức nhốn nháo. Nhưng mà không bao lâu, hư không mở ra một cái hở, kim quang lóng lánh. Kim quang đại đạo từ trong hư không kéo dài mà xuống, thẳng tới Ngọc Hư Cung. Một vị tiên phong đạo cốt, một thân áo bào cho ông lão, cả người tỏa ra ánh vàng, chân đạp tường vân theo kim quang đại đạo lướt xuống, phía sau theo 20 tên đệ tử, mỗi người khí vũ hiên ngang. Từ khí phái tới giảng, vị lao giả này hơn xa hai vị trí đầu. Không trung kim quang kéo dài không tiêu tan, tự nhiên gây nên Thiên Ý Tông náo động. Người lao giả này chính là Huyễn Hư Các một vị trưởng lão, cùng Âm Dương Cốc Băng Hỏa Tiên Sinh cùng với Nghịch Thiên Giáo ảo cảnh chủ tổ việc làm đến mục đích như thế. Chỉ có điều mục đích này không bị người ngoài biết. Bọn họ đối ngoại tuyên bố, chỉ vì Thiên Ý Tông đệ tử tinh anh chọn lựa tái xem lễ mà tới. Âm Dương Cốc, Nghịch Thiên Giáo cùng Thiên Ý Tông là hàng xóm, cùng thuộc về Thường Quốc cảnh nội môn phái, cũng đều thuộc về Tam Lưu giáo phái. Cứ việc Thiên Ý Tông đã từng huy hoàng quá, ở thời gian rất sớm thuộc về Nhất Lưu giáo phái, vậy mà hôm nay nhưng cùng Âm Dương Cốc, Nghịch Thiên dạy dỗ như vậy Tam Lưu môn phái nổi danh. Hai giáo phái đến, còn ở mọi người trong phạm vi chịu đựng, dù sao này ba cái giáo phái cách đến mức rất gần, bình thường cũng rất giao hảo, đến xem lễ cũng rất bình thường. Nhưng mà Huyễn Hư Các nhưng đến rồi một vị trưởng lão, này làm cho cả Thiên Ý Tông sôi trào lên. Không thiếu môn chủ cảm giác mơ hồ bất an. Nhất Lưu giáo phái từ trước đến giờ xem thường Tam Lưu giáo phái, một vị đại trưởng lão đích thân tới cũng vì xem lễ mà đến, làm Tam Lưu giáo phái tự nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Huyễn Hư Các cùng Thiên Ý Tông cách xa nhau thiên sơn và thủy, một vị đại trưởng lão đích thân tới, liền vì xem lễ, này nghe vào khiến người ta liền cảm thấy có chút không giống bình thường. Khi ốm chính là cái lưỡi dài đầu, ba cái giáo phái đến đây xem lễ sự tình, hắn tự nhiên nghe nói, chính đang hướng về các sư huynh đệ bắt quái. Năm rồi Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên Giáo xưa nay sẽ không tới đệ tử tinh anh chọn lựa tái xem lễ, năm nay dĩ nhiên Hương Sư Động chúng mang theo số trăm đệ tử đến đây, đây cũng quá không giống bình thường. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, Huyễn Hư Các một vị trưởng lão đích thân tới. Huyễn Hư Các là cái gì địa phương các ngươi biết không? Nay còn cần ngươi nói, đây là chúng ta hư vực to lớn nhất giáo phái, vang danh thiên cổ, rất nhiều tu hành đệ tử tha thiết ước mơ tu hành sân môn. Đại tráng bĩu môi nói. Lương Thiên giọng nói lớn hét lên, Huyễn Hư Các cũng không cái gì ghê gớm, nhớ ta Thiên Ý Tông huy hoàng thời điểm, Huyễn Hư Các tính được là cái gì? Đại sư huynh Thiên Ý Tông huy hoàng thời điểm ngươi trải qua. Được người gọi là lợn béo tên béo, phì chán cười hỏi. Đại sư huynh mặt đỏ lên, đi đi đi, thằng nhóc, đều cho ta rèn luyện thân thể đi, ở đây mù bắt quái cái gì? Bị đại sư huynh một ồn ào, những hài tử này nhảy nhót tưng bừng chạy hướng về phía sân luyện công. Vân Thủy Thiên đứng ngọc nữ phong cao nhất một tòa cung điện trên. Cũng là ngọc nữ phong duy nhất một tòa khí thế huy hoàng cung điện, nhìn phía phương xa. Phương xa vân thủy mờ ảo, trời xanh quang đãng. Hắn thật giống không phải ngắm phong cảnh, rõ ràng là ở xem tương lai. Nên đến đều sẽ đến. Hắn lầm bầm lầu bầu, sau đó đồng bền bay xuống sân luyện võ, thu lên chính đang rèn luyện thân thể Mộ Dung Nghị, hướng về Ngọc Nữ Phong Hậu Sơn nơi yên tĩnh bay đi. Ngọc Nữ Phong Hậu Sơn trên thực tế là vô danh phong, nơi này không xưng được cú tĩnh, nhưng có thể xưng tụng hẻo lánh. Nơi này rất ít người đến, ngoại trừ Ngọc Nữ Phong đệ tử tình cờ tới nơi này, những khác phong e sợ không có ai đến. Nơi này quanh năm thác nước treo ngược, phát sinh tiếng nổ vang, tự nhiên quấy nhiễu người thanh tu, ai sẽ tới nơi này tu luyện. Vân Thủy Thiên phất tay phong tỏa một mảnh hư không, nhất thời bên thai thanh tịnh. Tiểu hôn đà, ngươi không phải muốn học bảo thuật sao? Ta đến có thể truyền dạy cho ngươi một thần thông, tuy rằng không xưng được bảo thuật, nhưng cũng là uy lực cực lớn. Kha kha, càng nhiều càng tốt. Mộ Dung Nghị trừng mắt một đôi đen thui sáng sủa mắt to chữ, tràn ngập vẻ khát vọng. Vân Thủy Thiên có vẻ rất nghiêm túc, so với bình thường muốn nghiêm túc hơn. Không phải vì sư không chịu truyền dạy cho ngươi môn thần thông, chỉ vì các ngươi tu hành quá đông, căn bản không chịu nổi thần thông ai. Ngươi phải hiểu được, nếu muốn thần thông hại người, nhất định phải khởi động nguyên thần lực biến ảo đạo văn. Nếu như tu hành quá đông, không hại người tất trước tiên thương mấy. Bây giờ ngươi đã đột phá vạn cân thần lực, thân thể rèn luyện đã rất mạnh, miễn cưỡng có thể tu hành một ít trung cấp thần thông. Có điều phải nhớ kỹ, cẩn thận sử dụng, không phải vậy đối với tự thân không có bao nhiêu chỗ tốt. Nói, Vân Thủy Thiên trên tay đạo văn hiện lên, kim quang long lánh, ẩn chứa trong đó các loại nội dung quan trọng. Đạo văn trên không trung đan dệt biến ảo, rất nhanh một con chim đại bàng hình thành, thần uy kinh người, để Mộ Dung Nghị tâm thần kịch liệt rung động. Tuy rằng đây chỉ là một con đạo văn biến ảo chim thần, nhưng mang theo thượng cổ thần uy, khiến người ta không tự chủ được sản sinh kính sợ tình. Đây là đại bàng thần thông, đương nhiên cùng chân chính đại bàng bảo thuật cách biệt rất xa, là từ một ít đại bàng chim thần di loại trên người thu được. Đại bàng chim thần di loại, huyết đã không thuần, không còn nữa chim thần thượng cổ uy năng. Có điều cũng không thể khinh thường, chỉ cần vận dụng nắm giữ tốt, cũng có thể ngang dọc một phương. Mộ Dung Nghị đã không cách nào mở miệng nói chuyện, hoàn toàn bị chim đại bàng thần thông đè ép. Không chọn vẹn chim đại bàng thần thông đã như vậy tuyệt vời, chân chính chim đại bàng bảo thuật, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu ma khủng bố. Vân Thủy Thiên đạo văn vừa thu lại, đại bàng chim thần trong nháy mắt tiêu tan. Đương nhiên Vân Thủy Thiên cũng không toàn lực khởi động thần thông, đại bàng chim thần hình thể rất nhỏ, như bổ câu kích cỡ tương đương. Mặc dù như thế, thần uy vẫn như cũ không thể xâm phạm. Kỳ thực Mộ Dung Nghị đã không phải lần đầu tiên kiến thức loại thần thông này, ngày hôm qua Ân Lệ Hành ở Ngọc Nữ Phong tức giận, hướng về Vân Thủy Thiên phát động công kích, chính là dùng này thần thông. Nhưng mà Ân Lệ Hành biến ảo ra chim đại bàng đại tuy rằng rất lớn, nhưng cùng Vân Thủy Thiên biến ảo ra tiểu chim đại bàng muốn đi rất xa. Chỉ là có hình, không có thần quái điều mà thôi. Vân Thủy Thiên nhiều lần vì là Mộ Dung Nghị diễn luyện 3 lần, cũng vì giảng giải thần thông hàm nghĩa vị trí. Mộ Dung Nghị ngộ tính rất cao, thêm vào hắn có đạo hóa pháp liên giúp đỡ, này thần thông tuy rằng ảo diệu rườm rà, nhưng rất nhanh để hắn lĩnh ngộ được. Hắn nhiều lần thôi thúc thí luyện, ngăn ngắn một canh giờ dĩ nhiên ra dáng thôi thúc thần thông, chỉ có điều mỗi lần thôi thúc thần thông đều sẽ cho thân thể mang đến đâm nhói. May là thân thể của hắn đã rất cường hãn, còn không đến mức bị xé rách. Giờ khắc này hắn mới thật sự hiểu, sư phụ tại sao không dễ dàng truyền thụ thần thông đạo lý. Có chút thần thông không phải dễ dàng có thể truyền ra, tu vi không đủ, gượng ép tu luyện chỉ có thể mang đến mầm họa. Đương nhiên tu vi của hắn đẳng cấp quá thấp, biến ảo ra chim đại bàng, bất kể là ngoại hình cùng thần trên đều kém quá nhiều. Dù vậy, cũng tương đương châu bò, so với chính hắn từ đạo văn thư trên cùng từ huyết lân xả nơi nào ngộ đến thần thông phải mạnh hơn mười mấy lần. Dù sao đây là trung cấp thần thông, mà Nguyệt Minh chém cùng từ điện thần thông, chỉ có thể xương tụng cấp độ nhập môn những khác thần thông. Vân Thủy Thiên truyền thụ xong sau khi, đồng bền rời đi. Chờ đến Mộ Dung Nghị nghiên cứu chim đại bàng thần thông 2 canh giờ sau khi, hắn đạp lên tường vân mà đến, trên tay giơ một con quái vật khổng lồ. Cái kia quái vật khổng lồ dĩ nhiên là một con bạch viên, thân cao 2 trượng, cả người trắng như tuyết. Nhìn ra được này con bạch viên là đầu thái cổ di loại, huyết nhục tương đương quý giá. Từ con này bạch viên bộ lông tỏa ra hào quang màu xanh ánh sáng đến xem, nó huyết đã tiếp cận thuần huyết thái cổ thần viên. Như vậy thái cổ di loại tương đương nhanh nhẹn, khởi sướng đưa đến, chính là một chi mạch sức mạnh vận dụng trên không hẳn là nó đối thủ. Nhưng mà Vân Thủy Thiên nhưng cao cao đem giơ lên, coi như trò đùa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắn từ trời cao đem bạch viên bỏ xuống. Vô Danh Phong trong nháy mắt bị đập ra một hồ lớn, núi đá nứt toác, đá vụn loạn không bay đi. Mộ Dung Nghị kinh sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thiếu một chút bị chấn động hòa xuống vách núi. Mà đầu kia bạch viên nhìn qua đã sống dở chết dở, chỉ là thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Lão! Lão gia hỏa, ngươi làm như thế cái tên to xác làm cái gì? Mộ Dung Nghị kinh hỏi. Vân Thủy Thiên lững lờ hạ xuống, như tiên thần hàng phàm. chuẩn bị vì ngươi gột rửa. Chương 22, gột rửa thử thách. Tu hành chi đạo mỗi một bước đi dị thường gian khổ, vạn cân thần lực sau khi, thân thể sẽ đạt đến đến khốc. Nếu muốn tăng nhanh như gió, có tiến cảnh, nhất định phải trải qua một lần đại gột rửa. Mà gột rửa liền mang ý nghĩa một lần sinh tử thử thách, cần tu vi rất cao nhân vật trợ giúp. Đương nhiên gột rửa cần tiêu hao tu vi cao nhân vật tu vi, chuyện như vậy, ngoại trừ ân sư ở ngoài, không người nào nguyện ý đi làm. Coi như mình ân sư, cũng chưa chắc chịu giúp người gột rửa. Trong này ngầm có ý nhân tính tự không cần nhiều lời. Mà trải qua gột rửa người tu hành, thân thể sẽ đạt đến cái gì hoàn cảnh, liền xem cá nhân thể chất cùng tạo hóa. Có điều trải qua gột rửa sau khi, sẽ là một tân khởi điểm, tu hành chi đổ, sẽ đi tới một bước dài. Vân Thủy Thiên không có bao nhiêu phí lời, phất tay phong tỏa một thế giới. Vùng thế giới này cùng ngoại giới ngăn cách, ở bên ngoài xem chính là trống rông không khí. Mà ở vùng thế giới này người hướng ra phía ngoài xem, núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia, không bao nhiêu biến hóa, chỉ có điều ngoại giới bất kỳ thanh âm gì bị ngăn cách, vùng thế giới này ưu tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Vân Thủy Thiên lại phất tay, kim quang long ánh, một vị thần đỉnh, rơi vào Mộ Dung Nghị trước mắt. Thần đỉnh vàng chói lọi, chu vi có long phượng khí quay về, lại vẫn có thể nghe được rồng gầm phong minh tiếng. Không chỉ như thế, long phượng hòa minh len ken mạnh mẽ, hình thành một loại đặc hữu giai điệu. Đỉnh kia tự nhiên là một cái bảo bối, bên trong điêu khắc các loại ảo diệu vô cùng đạo văn, để Mộ Dung Nghị tâm thần đều chấn động. Mà trong đầu của hắn Hắc Liên, dĩ nhiên tự động xoay tròn lên, cùng thần đỉnh đạo văn sản sinh sức mạnh thần bí ám hợp. Một loại cảm giác kỳ diệu, tắm rửa Mộ Dung Nghị, để hắn khiếp sợ không thôi. Vân Thủy Thiên phất tay ngưng luyện ra kiếm nghĩa, từng đạo quang kiếm bay lượn, đem to con bạch viên chém thành từng khối từng khối. Bạch viên sắp chết dây rủa, phát sinh kinh thiên động địa tiếng hô. Nhưng mà nó bất luận âm thanh gọi sao vậy vang dội, ngoại giới là sẽ không nghe được, cuối cùng bảo huyết tùy ý, thân thể bị phân cách, toàn bộ rơi vào thần đỉnh ở trong. Khổng lồ như thế bạch viên, huyết nhục bị phân cách, đặt ở thần đỉnh ở trong, nhưng mà nhìn qua không lớn bên trong chiếc thần đỉnh vẫn như cũ rất không. Vân Thủy Thiên đem bạch viên sáng lên lấp loá khung xương, cũng chặt đứt thành từng đoạn tập trung vào bên trong đỉnh. Chuẩn bị xong xuôi, hắn làm ra hai vị linh dược cùng một mực linh trùng, tự nhiên đều là chút hiếm thấy đồ vật. Có trung phẩm linh dược ngàn năm tuyết liên, cực phẩm linh dược vạn năm chu quả, cực phẩm linh trùng ngàn năm băng thiền. Đây là gột rửa chuẩn bị linh dược cùng linh trùng, đương nhiên không có này vài loại có thể tìm thay thế phẩm, thế nhưng hiệu quả nhưng kém rất xa. Trung phẩm linh dược cũng còn tốt tìm chút, thế nhưng cực phẩm linh dược giá trị liên thành, vô cùng hiếm thấy, tìm tới vô cùng không dễ. Linh dược linh trùng vào đỉnh, bên trong chiếc thần đỉnh lập tức thần âm mênh mông, bảy màu ánh sáng quay về bay lượn. Mộ Dung Nghị kinh sợ đến mức trợn mắt ngất ngụm, như là đang nghe tiếng trời. Vân Thủy Thiên câu thông thần hỏa, bắt đầu đun nóng. Thần hỏa hỏa diễm từ bên trong mang kim, có vẻ rất thần dị. Mộ Dung Nghị nhìn sư phụ vì hắn làm tất cả những thứ này, cũng không dám nhiều lời, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ đợi cùng quan sát. Bình thường như lão ngoan đồng sư phụ, lúc này có vẻ đặc biệt nghiêm túc, trên người bảo huy loẹ loẹ, như là một vị lao thần tiên thần uy không dung khinh nhẫn. Nói thật sự Mộ Dung Nghị có chút sợ nghiêm túc sư phụ, không dám ở sư phụ nghiêm túc thời điểm làm quái. Cởi sạch quần áo. Vân Thủy Thiên đột nhiên mở miệng. Mộ Dung Nghị nghe theo, quần áo cởi sạch, Vân Thủy Thiên vì hắn nước bọt một thân thánh thủy. Nhất thời Mộ Dung Nghị cả người hào quang vạn trượng, cả người như là được thăng hoa. Nhảy vào đi thôi. Vân Thủy Thiên nói. Mộ Dung Nghị gật gù, nhẹ nhàng nhảy một cái tiến vào nhập thần đỉnh. Rơi vào bên trong đỉnh, Mộ Dung Nghị kinh ngạc phát hiện, nhìn qua có điều cùng vạn cân đỉnh to nhỏ thần đỉnh, một khi nhảy vào đến, không gian dĩ nhiên to lớn như thế. Từ tầm mắt của hắn xem, bên trong đỉnh không gian lại như là một chu vi 300 mét hồ nước. Chu vi 300 mét, tương đương với một không nhỏ thôn trang. Bạch viên huyết đã sớm nhuộm đỏ bên trong đỉnh thủy, mà bạch viên thịt, phiêu đông một khối tây một khối, hiện ra đến mức dị thường thưa thớt. Bên trong đỉnh không gian tuy rằng rất lớn, ở bên ngoài xem cũng có điều là cao 2 mét vạn cân đỉnh mà thôi. Thân hỏa rèn luyện chốc lát, bên trong đỉnh nước gấm liền tỉnh tới. Một con bạch viên ánh sáng lấp lóe từ trong nước xông ra, sóng nước lăn lộn, mang theo quần quận hung uy hướng về Mộ Dung Nghị vào tới. Này đương nhiên không phải một con thật trắng viên, mà là bạch viên tinh khí biến thành, nhìn qua dị thường hung hãn, muốn nuốt chửng Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị cũng không e ngại, thôi thúc đạo văn, một vầng minh nguyệt vẽ ra một đạo hào quang màu xanh, hướng về bạch viên chém đánh. Leng keng, dĩ nhiên phát sinh kim loại va chạm âm thanh, bạch viên gào gào gầm rú, cũng không có bị đánh tán loạn, trái lại cách Mộ Dung Nghị càng gần hơn. Muốn ổn định, gột rửa là sinh tử đại sự. Nếu như ngươi luyện hóa không được bạch viên tinh khí, sẽ bị hắn nuốt chửng tinh thần, đến thời điểm ngươi chính là một xác chết di động. Này muốn dựa vào chính mình chiến đấu phân đấu, sư phụ không thể giúp ngươi. Vân Thủy Thiên nói. Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên định, yên tâm đi sư phụ, ta có thể làm được. Mộ Dung Nghị nói, thân thể nhanh chóng ở bên trong nước lướt ngang. Bạch Viên gào thét, đã vọt tới, bàn tay khổng lồ vung dậy, mang theo to lớn hùng vĩ, như Thái Sơn áp đỉnh. Mộ Dung Nghị ở bên trong nước hành động tự nhiên được hạ, mắt thấy không tránh kịp, hướng về trong nước nhanh chóng chìm xuống. Ngay ở hắn chìm vào đáy nước, trên đầu mới phát sinh tiếng nổ vang. Bạch Viên một trưởng vô dưới, xúc động nộ thủy cùng chiều, may là thần đỉnh bất phàm, đạo văn trên không trung đang rệt, đem thủy chiều ép xuống. Mộ Dung Nghị ở đáy nước bị chấn động thất điên bắt đảo, vô cùng khó chịu, nhưng tâm thần kiên định, cực tốc từ Bạch Viên dưới khố chui vào sau lưng nó. Hắn đông nhiên một bay vọt, lăng không mà lên, đương nhiên hắn cũng chịu đến bầu trời đạo văn có hạn, gột rửa chưa hoàn thành, là phi không xuất thần đỉnh. Hắn ở Bạch Viên đỉnh đầu, thôi thúc đạo văn sử dụng tới tia chớp màu tím thần thông. Từng đạo chớp giật đánh xuống, nhắm đánh ở Bạch Viên phía bên trên đầu. Bạch Viên thống gào gào thét lên, cả người kịch liệt run rẩy. Nó là tinh khí biến thành, so với khi còn sống yếu đi quá nhiều, nếu như là khi còn sống, Mộ Dung Nghị như vậy người tu luyện, có bao nhiêu nó có thể diệt bao nhiêu. Hiện tại không giống, nó là tinh khí biến thành, thần uy lại bị thần đỉnh áp chế, căn bản không phát huy ra nó to lớn uy năng. Dù vậy, cũng đủ Mộ Dung Nghị được. Hắn dùng tia chớp màu tím chém đánh, vẫn như cũ chưa đem Bạch Viên bổ ra, trái lại để Bạch Viên phẫn nộ, vung quyền đem từ không trung đánh rơi. Mộ Dung Nghị cảm giác ngực đau đớn cực kỳ, trên người đạo văn bắt đầu rạn nứt. Nếu như không phải hắn đột phá vạn cân thần lực, thân thể rèn luyện cường hãn phi thường, cú đấm này đã để hắn tiến vào Diêm Vương gia nơi đó đưa tin. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ở trong nước lộn mấy vòng, cực lực khởi động nguyên thần lực, trên người đạo văn lần thứ hai cường thịnh lên. Hống! Hắn không để ý thân thể đau đớn, đem lực lượng nguyên thần khởi động đến cực hạn, loại kia xé rách cảm giác cũng làm cho hắn thống chết đi sống lại. Một con chim thần ở trên đầu của hắn mới diễn biến mà ra, kim sáng loè loè, tuy rằng chỉ có gà trống kích cỡ tương đương, nhưng thần uy cuồn cuộn. Chim thần tự nhiên là một con thu nhỏ lại chim đại bàng, nhưng mà dị thường mạnh mẽ, đống nhiên bay ra, xúc động một phương cơn bão năng lượng. Chim thần hướng về Bạch Viên đánh rơi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Bạch Viên trong nháy mắt bị đánh tán loạn. Mà chim thần cũng theo tán loạn, một mảnh kỳ dị mưa ánh sáng ở trong đỉnh bay lượn, hình thành quần quận không ngừng nguyên thần lực, hướng về Mộ Dung Nghị bay xuống. Mộ Dung Nghị hầu như vận dụng bên trong đan điền hết thể nguyên thần lực, mới đưa vừa học được không lâu chim đại bàng thần thông vận chuyển tới uy năng như thế. Có điều này đã đầy đủ đối phó Bạch Viên, nhưng mà hắn cũng cảm giác được sức mạnh khô cạn, nếu đòn đánh này không thể đem Bạch Viên đánh giết, mà hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đánh giết Bạch Viên hậu cả người hề vải tới cực điểm, thậm chí bởi siêu cường sử dụng chim đại bàng thần thông, dẫn đến thân thể có xé rách địa phương. Hắn cảm giác được chưa từng có thống khổ, hơn nữa tinh thần hề vải, như là rất nhanh muốn chết đi tới như thế. Đen thui sáng sủa mắt chữ cũng dần dần tan rã. Không, ta không thể chết được. Mộ Dung Nghị nội tâm rất mạnh mẽ, ngắn ngủi tiếp cận tử vong, bên trong đan điền một lần nữa tỏa ra sự sống. Không chỉ như thế, cái kia bị hắn đánh tan Bạch Viên, hình thành mưa ánh sáng, trong nháy mắt quay về thành một mây mù trạng cái phế ước, bị hắn đan điền hút vào. Thần lực như giạt rào, hướng về toàn thân như dòng sông như thế chạy xuôi không thôi. Mang đến cho hắn một cảm giác, hắn như là ngâm mình ở sức mạnh cội nguồn ở trong, thỏa thích hấp thu. Mà thân thể lại như là mặt biển như thế thỏa thích hấp thu. Những kia xé rách vết thương bằng tốc độ kinh người khép lại. Toàn bộ đỉnh phát sinh ông minh chi thanh, bên trong đỉnh thủy không ngừng mà quay chung quanh Mộ Dung Nghị quay về, phát sinh điểm lành rực rỡ. Đỉnh ông minh chi thanh lại như là hoàng trung đại lữ, ám hợp đại đạo. Thời khắc này chu vi trăm dặm tinh hoa cấp tốc hướng về Vô Danh Phong hội tụ, ở Vô Danh Phong bầu trời hình thành thất thải hà quang, khiếp sợ tứ phương. Chương 23, Vương Phi giáng lâm. Bầu trời xuất hiện dị tượng, tự nhiên đã kinh động rất nhiều người. Đặc biệt là Thiên Ý Tông mọi người. Dồn dập ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới. Mặc dù là những kia tu vi hơi cao nhân vật, cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Bầu trời dị tượng thời khắc ở biến hóa, tinh hoa mưa ánh sáng thoải mái tứ phương, ở tinh hoa mưa ánh sáng trung tâm hình thành một dòng nước trụ hướng về một phương hướng nhanh chóng hướng về đi, kéo mưa ánh sáng bao táp, dĩ nhiên như là cửu thiên hạ xuống ngân hà phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Tu vi so với hơi cao nhân vật, dồn dập tìm kiếm căn nguyên. Rất nhanh Vô Danh Phong trên hội tụ mấy chục người. Nhưng mà bọn họ đều kinh ngạc phát hiện, từ nơi khác quan sát tinh hoa hội tụ nơi rõ ràng là Vô Danh Phong, nhưng mà đến Vô Danh Phong sau khi, trái lại tinh hoa rồng nước cây cột không nhìn thấy. Mấy chục người cảm thấy không hiểu ra sao, có mấy người kết luận đây là một loại ảo ảnh chi cảnh. Bọn họ nào biết là Vân Thủy Thiên động chân động tay, chính là phòng ngừa có người tìm tới bọn họ. Những người này ra ra vào vào nhiều lần, phát hiện chỉ cần ra Vô Danh Phong, liền có thể nhìn thấy bầu trời dị tượng, vào núi phong sau khi, dị tượng sẽ biến mất. Những người này tu vi phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra được bầu trời dị tượng, cực kỳ giống có người gột rửa xúc động. Chỉ có loại kia thiên tài tuyệt thế gột rửa thời mới sẽ xúc động thiên địa dị tượng. Bọn họ cũng đều biết Thiên Ý Tông không có thiên tài tuyệt thế, ở Vô Danh Phong thần niệm dò xét, lại dò xét không ra cái gì. Chính vì như thế, bọn họ đều chuyện đương nhiên cho rằng bầu trời dị tượng chỉ là ảo ảnh. Liền ngay cả Huyễn Hư các đến trưởng lão, cũng không phát hiện Vô Danh Phong trên Vân Thủy Thiên thầy cho hai người, tuy rằng hắn cảm giác bầu trời dị tượng không giống ảo ảnh, nhưng cũng không cách nào chứng thực có người gột rửa, cũng chỉ có không cảm thấy kinh ngạc, giả vờ thâm trầm. Giữa bầu trời dị tượng kéo dài hai canh giờ, mới dần dần tàn đi. Mộ Dung Nghị ở hai canh giờ phát sinh lột xác, toàn bộ thân thể phát ra hoánh hoánh ánh sáng, còn như chạm ngọc trác, da thịt trắng như tuyết để các thiếu nữ đều đấu kỵ. Da thịt nhìn qua rất non, nhưng mà tương đương mạnh mẽ, đây là thân thể một lần thăng hoa. Không chỉ như thế, thần lực đột phá 3 vạn cân, đây là đại đại bước ra một bước. Phải biết thái cổ di loại huyết nục, cùng thái cổ thần thú huyết mạch đã rất gần gũi, sinh vật như vậy huyết nục tuyệt đối là đại bổ dược. Đương nhiên được bù gột rửa giả, cũng cần cơ sở vững chắc cùng vượt qua người thường thể chất, không phải vậy bực này bù pháp, không phải đem thân thể xé rách không thể. Thần lực chính là sức mạnh của thân thể, mà thần lực tăng cường, nguyên thần lực tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Thần lực cùng nguyên thần lực không phải một khái niệm, nhưng mà hai loại sức mạnh nhưng có thể chồng chất sử dụng. Nguyên thần lực có thể thôi thúc đạo văn, vận dùng pháp thuật, là phép thuật thần thông chỗ căn cơ. Thân thể mạnh mẽ, tương ứng bên trong đan điền sản sinh nguyên thần lực cũng sẽ tăng nhanh. Hiện nay Mộ Dung Nghị thân thể thần lực có thể có 3 vạn cân, mà nguyên thần lực cũng có 20 ngàn cân. 20 ngàn cân nguyên thần lực khởi động đạo văn, thôi thúc thần thông, bạo phát sức mạnh tuyệt đối là kinh người, so với sức mạnh của thân thể còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như sức mạnh chống chất, Mộ Dung Nghị hiện tại đã vượt qua 60 ngàn cân thần lực. Là nguyên thần cảnh giới nhân vật tới nói, đã tiếp cận vô địch, thậm chí so với một ít ngưng thần cảnh giới nhân vật còn cường hãn hơn. Một con thái cổ bạch viên di loại, tinh hoa rất nhiều đối với Mộ Dung Nghị tới nói đầy đủ dùng, còn có thật nhiều tinh hoa không cách nào hấp thu, hắn liền toàn bộ trầm tích đến trong cơ thể. Loại này trầm tích là thiết yếu, chờ đợi đột phá cảnh giới thời điểm hay dùng. Đỉnh dưới hòa tắt, bên trong đỉnh hào quang nội liễm, tất cả quy về yên tĩnh. Mộ Dung Nghị từ bên trong đỉnh nhảy ra ngoài, cả người ánh ánh bảo quang vẫn không có biến mất, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người đạo văn che kín, hào quang màu xanh lấp lóe. Tay phải vung lên, một vòng mâm to nhỏ kiêu dương xoay quanh mà chuyển, chói mắt cường quang bắn ra, một luồng sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó. Tay trái lại dương, một mâm to nhỏ mặt trăng, hào quang màu xanh long lánh, cùng mâm to nhỏ kiêu âm dương kết hợp lại, đồng thời sản sinh cộng hưởng. Hiện tượng này để Mộ Dung Nghị cũng kinh ngạc không thôi. Theo hắn sức mạnh thân thể cùng lực lượng nguyên thần mạnh mẽ, lần thứ hai khởi động không đáng chú ý thần thông thời dĩ nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đây là Nhật Nguyệt Trảm, ở ngươi tu vi thấp thời điểm. Có điều là to bằng nắm tay hào quang màu xanh mặt trăng bốc lên, chỉ có thể xương thành nguyệt chém. Vân Thủy Thiên gật gù mang theo vẻ tán thưởng giải thích. Mộ Dung Nghị trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, thực lực tăng cường sử dụng lên phép thuật chính là không bình thường. Cao thủ chân chính có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, mặc dù là phổ thông phép thuật, ở cao thủ chân chính trong tay, cũng có thể có kinh người biểu hiện. Lần này gột rửa ngươi thu hoạch khá dồi dào, nhìn qua có thực lực có thể đột phá nguyên thần cảnh khoa vào ngưng thần cảnh, ngươi vì sao không đột phá? Vân Thủy Thiên nhàn nhạt hỏi. Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên định, ta nhất định phải rèn luyện thành chí tôn bảo thể, đến chí tôn thần lực lại đột phá. Nếu cổ hiền có người có thể thực hiện nguyên thần cảnh giới đỉnh cao, đạt đến chí tôn thần lực, ta tại sao không thể? Vân Thủy Thiên vui mừng gật gù được, như vậy rất tốt, có quyết đoán, có lý tưởng. Cố gắng nỗ lực, sư phụ tin tưởng ngươi có thể làm được. Núi hoang đông nam trăm dặm xa, có cái cổ trấn Ninh Sa trấn. Bình thường nơi này dị thường yên tĩnh. Cách Thiên Ý Tông đệ tử tinh anh chọn lựa tái còn có thời gian một ngày, đột nhiên đến rồi vị khách nhân tôn quý. Người này tuy rằng không hề lộ diện, nhưng ngồi tiên hạc xe kéo từ trên trời giáng xuống. 6 con tiên hạc kéo động xe kéo từ trên trời giáng xuống, liền hạ xuống ở Ninh Sa trấn trung tâm trên đường phố, nhất thời gây nên tứ phương náo động. Để cái này bình tĩnh trấn nhỏ, như là bình tĩnh mặt hồ bị đá tảng chấn động tới sóng lớn. Rất nhanh đưa tới rất nhiều người vây xem. Tiên hạc hình thể to lớn, có thành niên châu nước kích cỡ tương đương, mặt trên còn phân tọa 6 người. 6 người này nhìn qua chính là nữ nô, nhưng mà quần áo vẫn như cũ ngăn nắp chói mắt, tuy rằng phong trần mệt mỏi, cũng khó có thể che giấu các nàng cao quý cùng đại khí. Xe kéo vàng son lộng lẫy, không dính một hạt bụi, lại như là hoàng kim chế tạo, có vẻ hào hoa phú quý cực kỳ. Đều tản ra, một đám vô tri thôn dân, xem cái gì xem, không nên quấy rầy đến chủ nhân nhà ta. Trong đó một nữ nô hét lớn. Các nữ đẩy tớ dồn dập nhẹ nhàng nhảy xuống tiên hạc, đem chu vi quan sát người thô bạo xua tan. Tiếp theo các nàng tìm một nhà thể diện khách sạn liền dàn xếp đi. Buổi tối yên tĩnh thời điểm, Thiên Ý Tông Phong Vô Kỵ ăn mặc y phục dạ hành lén lén lút lút mà đến, như là sợ người phát hiện tự. Hắn tìm tới chữ thiên số một phòng, trong lòng mang theo kích động tâm tình, vang lên cửa phòng. Rất nhanh cửa phòng mở ra, một quý phụ người, mặc hoa lệ sa mỹ, đầu đầy châu hoa rượu hoa người mắt chữ. Người Mỹ phụ tựa hồ biết là Phong Vô Kỵ đến, nhìn thấy hắn chỉ là nhàn nhạt mỉm cười gật gù, để hắn đi vào, nhưng mà chăm chú quan nghiêm cửa phòng. Linh Nhi nhận được ngươi linh cấp đưa thư sau khi, ta liền lăn lộn khó ngủ, những năm này ngươi để ta nghĩ thật là khổ. Phong Vô Kỵ sắc mặt từng hồng, nhìn ra được đặc biệt kích động, nóng bỏng đi bắt người Mỹ phụ tay ngọc. Người Mỹ phụ thân thể nhẹ nhàng hậu triệt, đầy mắt vẻ không vui. Vô Kỵ, ta đã mộ dung Vương Phi. Ở trong lòng ta, ngươi vẫn là ta yêu tha thiết nữ hải, này tình thiên lao địa hoàng cũng sẽ không thay đổi. Linh Nhi, ngươi còn nhớ, 14 năm trước cái kia mưa sa gió giật buổi tối sao? Ngươi và ta lẫn nhau ôm nhau. Được rồi. Lời nói như vậy sau này không nên nói nữa, cẩn thận thai vách mạch rừng, không cẩn thận thì có họa sát thân. Người Mỹ phụ nhìn qua có chút ấn nộ. Phong Vô Kỵ trong mắt ẩn tình đưa tình, cay đắng nở nụ cười nói đúng lắm, ngươi thân phận bây giờ địa vị không giống. Chỉ cần ngươi quá tốt hơn ta, ta liền rất vui vẻ. Đúng rồi, ngươi như thế vội vã với ta tới có cái gì chuyện quan trọng sao? Người Mỹ phụ tự nhiên chính là Hỏa Xảo Linh, sắc mặt của nàng khôi phục lại yên lặng, phất tay nói văn khắc ở trên hư không. Trong hư không xuất hiện một người hình ảnh này rõ ràng chính là Mộ Dung Nghị. Ngươi có thể nhận thức đứa bé này. Mộ Dung Nghị. Vân Thủy Thiên đệ tử, chính là hắn đánh. Phong Vô Kỵ vốn muốn nói, chính là hắn đã thương Mộ Dung Úc Dã, lo lắng Hỏa Xảo Linh lo lắng, đem nửa câu sau nuốt trở vào. Hỏa Xảo Linh vẻ mặt có vẻ cực kỳ phân chấn, quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Các ngươi nhận thức. Phong Vô Kỵ rất là nghi hoặc. Đứa nhỏ này sẽ không phải cũng là Mộ Dung Vương phủ người chứ? Nhưng là, hắn chỉ là Mộ Dung Vương phủ một nô tài. Như thế nhiều năm không có tin tức về hắn, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như tìm tới hắn, thực sự là trời cũng giúp ta. Hỏa Xảo Linh cười đến rất vui vẻ, cũng rất tâm tà. Phong Vô Kỵ càng ngày càng hồ đồ, một tiểu nô bộc còn đáng giá ngươi vẫn quan tâm. Có điều tiểu tử này thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ, cũng đã có phi phàm biểu hiện. Hừm, cái này ta biết. Nhớ tới mặc kệ phát sinh chuyện gì, không thể để cho đứa bé này thương đi tính mạng. Ta này đến mục đích chính là chứng thực một hồi có phải là hắn hay không, đồng thời muốn phiền phức ngươi nhiều chăm nom hắn mấy năm. Hỏa Xảo Linh nói. Ta không nghe lầm chứ. Hắn nhưng là đã thương ốc dã khốn nạn, ngươi lại làm cho ta chăm nom hắn. Phong Vô Kỵ trừng lớn hai mắt, rất là nghi hoặc mà nhìn Hỏa Xảo Linh, không cẩn thận lại nói lỡ miệng, báo cho Mộ Dung ốc dã bị đả thương sự tình. Hỏa Xảo Linh cười lạnh nói nếu không là hắn đả thương dã nhi, suýt nữa muốn dã nhi tính mạng, ta còn phát hiện không được cái này tiểu nô tài đây. Không sai, mấy năm qua là cần chăm nom hắn một hồi, không nên để cho hắn chết sớm. Quan hệ này đến một cái đặc biệt việc trọng yếu. Chương 24, Tinh Anh chọn lựa. Phong Vô Kỵ càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, không nhịn được hỏi đến cùng là cái gì việc trọng yếu, lẽ nào ngay cả ta cũng bảo mật sao? Ngươi không cần thiết biết. Hỏa Xảo Linh hơi không kiên nhẫn địa đạo ngươi chỉ cần trả lời ta, việc này ngươi giúp vẫn là không giúp đi. Đương nhiên, ngươi có thể từ chối ta. Có điều ta có thể quang minh chính đại địa đi tìm các ngươi tông chủ, ta tin tưởng, các ngươi tông chủ cũng sẽ bán ta cái mặt mũi. Phong Vô Kỵ có chút hoảng rồi, Linh Nhi, ngươi biết ta không phải ý này. Tính tình của ngươi càng lúc càng lớn, ta sao vậy khả năng không giúp ngươi, coi như vì ngươi chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là ngươi cũng phải để ta làm cái rõ ràng. Được rồi, ta cho ngươi biết, đây là quan hệ đến chuyện của ta. Đối với ta ảnh hưởng sâu xa. Hỏa Xảo Linh nói rồi bằng không nói, Phong Vô Kỵ bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần là nàng không muốn nói sự tình, nàng tổng sẽ như vậy qua loa ngươi, hỏi nhiều cũng vô ích. Yên tâm được rồi, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Đúng rồi, ngươi sẽ tới Thiên Ý Tông sao? Ngày mai sẽ là đệ tử tinh anh chọn lựa tái, Úc Giã cũng sẽ tham gia. Có lẽ sẽ, có thể sẽ không. Thiên quá chậm, ngươi vẫn là về sớm một chút, miễn cho bị người khác phát hiện. Hỏa Xảo Linh hạ lệnh chủ khách. Phong Vô Kỵ có chút mất mát nhìn Hỏa Xảo Linh, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là chậm rãi bước động bước tiến, một bước vừa quay đầu lại rời đi. Đối với Phong Vô Kỵ tới nói trăm dặm xa không tính là nhiều mà xa khoảng cách, không cần thiết chốc lát, hắn đã trở lại Xích Luyện Phong. Nhưng mà hắn tâm có chút lạnh, tuy rằng hắn cùng Hỏa Xảo Linh vật lý khoảng cách là gần rồi quá nhiều, nhưng mà tâm khoảng cách nhưng càng ngày càng xa. Điều này làm cho hắn sinh ra hàn ý trong lòng vô cùng không vui. Một mình cảm khái phiền muộn một phen, trái lại càng ngày càng xoắn suýt Hỏa Xảo Linh để hắn lưu tâm chăm nom Mộ Dung Nghị sự tình. Chuyện gì có thể làm cho nàng phí sức như thế, quan tâm một nô bộc? Ngẫm lại chính mình khổ tâm thúc đẩy Thiên Ý Tông cải cách, mục đích chính là muốn cho Úc Giã diệt trừ tiểu tử này, nhưng mà chỉ lát nữa là phải thành công, nàng nhưng phải không làm thương hại tính mạng của hắn. Suy nghĩ một chút chuyện như vậy, hắn đều cảm thấy là một lớn lao trào phúng. Trong lúc nhất thời hắn còn không biết làm sao hướng mình đồ đệ môn giải thích, lại càng không biết làm sao hướng về Mộ Dung Úc Giã mở miệng. Nên đến đều sẽ đến, ngày mai sáng sớm, Phong Vô Kỵ liền truyền đến Hỏa Vân cùng Mộ Dung Úc Giã. Hỏa Vân nhìn sư phụ muốn nói lại thôi dáng dấp, cảm thấy khẳng định không cái gì chuyện tốt. Sư phụ, có cái gì sự, các đệ tử tất nhiên xin nghe sư mệnh. Mộ Dung Úc Giã tuy rằng ngông cuồng tự tiêu, đối với Phong Vô Kỵ vẫn là rất tôn kính. Đúng nha sư phụ, phàm là sư phụ có mệnh, đệ tử không ai dám không theo. Điều này làm cho sư phụ làm sao mở khẩu. Phong Vô Kỵ thở dài một tiếng nói cũng được, coi như là sư phụ đánh mặt của mình. Sau này các ngươi vẫn là không nên trêu chọc Mộ Dung Nghị tốt, bất luận phát sinh cái gì sự, nhất định phải bảo vệ tính mạng của hắn, tuyệt đối không nên tổn thương hắn mệnh. Cái gì? Hòa Vân cùng Mộ Dung Úc Giã đồng thời giật mình nhìn sư phụ, cảm thấy là chính mình nghe lầm. Hai người liếc nhau một cái, nhìn lại một chút sư phụ, có loại nằm mơ cảm giác. Không sai, các ngươi tận lực phòng ngừa cùng Mộ Dung Nghị xung đột, mặc dù là muốn giao hơn hắn, cũng không muốn tổn thương tính mạng của hắn. Ngày hôm nay là đệ tử tinh anh chọn lựa tái, Úc Giã nếu như cùng hắn tương phùng, tuyệt đối không nên tổn thương tính mạng của hắn. Phong Vô Kỵ nói ra lời ấy, cảm giác trên mặt giác, có loại không đất dùng thân cảm giác. Hòa Vân nghi hoặc nhìn sư phụ, cảm giác hắn khẳng định là ăn sai rồi cái gì dược. Sư phụ, lẽ nào Vân Thủy Thiên hắn bức bách ngài? Quá kiêu ngạo, lẽ nào Thiên Ý Tông liền chỉ không được cái này Vân Thủy Thiên? Mộ Dung Úc Giã rất buồn bực, gào thét. Ngẫm lại bị đánh lén nằm chừng mấy ngày, bây giờ chạm lên, chính chờ báo thù rửa hận, bóp chết đáng ghét tiểu sát tinh, không nghĩ tới sư phụ nhưng đến rồi cái không cho thương tiểu sát tinh tính mạng mệnh lệnh. Các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn, chỉ cần dựa theo ta mệnh lệnh làm chính là. Chuyện này quan hệ trọng đại, các ngươi ngàn vạn không thể có tư tâm, trong bóng tối ra tay. Phong Vô Kỵ cường điệu nói. Hòa Vân cũng còn tốt chút, Mộ Dung Úc Giã quả thực phiền muộn muốn thổ huyết. Hắn thét to đạo sư phụ, đến cùng là cái gì đến quan việc trọng yếu? Nếu là đến quan việc trọng yếu, tự nhiên là càng người biết càng ít càng tốt. Được rồi, các ngươi xuống, nói cho các sư huynh đệ, tận lực không nên trêu chọc Mộ Dung Nghị. Phong Vô Kỵ có vẻ vô lực phất tay một cái. Hòa Vân cùng Mộ Dung Úc Giã lui ra, dọc theo đường đi hai người dị thường căm tức. Biểu ca, sư phụ đây là sao vậy? Mộ Dung Úc Giã càng nghĩ càng thấy đến nén giận, ta mạnh mẽ đột phá vạn cân thần lực, sẽ chờ bóp chết tên con kia, nhưng mà sư phụ nhưng không cho thương tính mạng hắn. Thực sự không nghĩ ra, không nghĩ ra nha. Hòa Vân thần sắc bình tĩnh, nói rằng Úc Giã ngươi cũng không cần phiền muộn, ta cùng sư phụ tìm cách, thúc đẩy Thiên Ý Tông cải cách, kỳ thực chính là vì có thể ở đệ tử tinh anh tái trên diện trừ Ngọc Nữ Phong những tên khốn kiếp kia. Nếu sư phụ không cho tổn thương Mộ Dung Nghị tính mạng, ngươi lại có thể đem cái khác Ngọc Nữ Phong trên đệ tử giết chết, nếu quả thật cùng Mộ Dung Nghị gặp gỡ, làm tàn phế hắn, so với tổn thương tính mạng hắn càng thoải mái. Ha, ha ha. Mộ Dung Úc Giã cất tiếng cười to lên, biểu ca vẫn là ngươi thông minh, liền như thế làm. Ngay ở hai người đánh tính toán mưu đồ thời điểm, Vân Thủy Thiên lần thứ nhất cực kỳ nghiêm khắc nhìn mình chằm chằm các đệ tử. Tất cả mọi người cảm thấy sư phụ không đúng, đại khí không dám thở, trong lòng vô cùng căng thẳng. Ngày hôm nay ai cũng không cho bước ra sơn môn nửa bước, không phải vậy liền trục xuất sư môn. Vân Thủy Thiên mệnh lệnh vừa ra, các đệ tử tất cả xôn xao. Đại tráng đạo sư phụ, chúng ta chuẩn bị như thế nhiều ngày, chính là vì ngày hôm nay. Ta năm nay đã 16 tuổi, nếu như lại thu được không được đệ tử tinh anh tiêu chuẩn, kiếp này vô duyên đệ tử tinh anh. Mộ Dung Nghị cũng khá là kinh ngạc nhìn chằm chằm sư phụ, sư phụ, đây là tại sao? Tranh cướp cái kia hư danh làm cái gì? Nếu như các ngươi muốn tăng cao tu vi, ta cho các ngươi cung cấp linh dược chính là, Ngọc Hư cung linh dược không muốn cũng được. Vân Thủy Thiên uy nghiêm nói, Thiên Ý Tông đệ tử tinh anh, cũng không phải cố định, hàng năm chọn lựa một lần, tham gia chọn lựa giả là có điều kiện hạn chế. Tuổi tác trên là từ 8 tuổi đến 16 tuổi, tu vi trên cũng phải hạn chế, phàm là vượt qua nguyên thần cảnh giới đệ tử, bất luận tuổi tác lớn tiểu, đều sẽ không có tư cách tham gia đệ tử tinh anh chọn lựa tái. Đương nhiên ở 16 tuổi trước, phàm là có thể đột phá nguyên thần cảnh giới, cũng không cần tham gia cỡ này thi đấu, bởi vì bọn họ sẽ thu được đệ tử thiên tài thù vinh. Phàm là thu được đệ tử thiên tài thù vinh đệ tử, so với đệ tử tinh anh thu được linh dược cùng khen thưởng còn muốn phong phú, hơn nữa là trung thân chế. Nói cách khác, chỉ cần đệ tử thiên tài không rời đi Thiên Ý Tông, sẽ vẫn được Thiên Ý Tông phong phú chống đỡ. đệ tử tinh anh hạn chế như thế cùng quy định, cũng là vì khích lệ đệ tử quyết chí tự cường. Như vậy hạn chế quy định chỗ tốt, tự nhiên là phòng ngừa được đệ tử tinh anh danh phận đệ tử lười biếng, mà không được đệ tử tinh anh danh phận cũng sẽ tích cực tiến thủ. Nhưng là ta có huyết hải thâm cựu phải báo. Ta căn bản không để ý cái gì đệ tử tinh anh hư danh. Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên định. Vân Thủy Thiên nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị hồi lâu, gật gật đầu nói hửng, sư phụ hiểu rõ tâm tình của ngươi, nếu ngươi ý đã quyết, sư phụ cũng là cho ngươi đi, những người khác không bàn nữa. Đại tráng, khi ốm mấy người dồn dập kêu hoan, sư phụ nha, không công bằng. Sư phụ nha, ta cũng có huyết hải thâm cửu. Sư phụ nha, cầu ngươi để ta đi cho. Những hải tử này khóc thiên hô, nháo ầm ầm. Lương Thiên ngươi xem trọng bọn họ, ai dám hạ sơn, đánh gãy ai chân. Nếu như ngươi xem không được có người xuống núi, ta trở về hậu đánh gãy ngươi chân. Vân Thủy Thiên rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Đệ tử tinh anh thi đấu nói đến cũng là một việc lớn, mỗi cái trên ngọn núi đệ tử trẻ tuổi, đều mau đủ kính, sẽ chờ trên võ đài bạo phát. Ngọc Hư cung sân luyện võ trên đã sớm tập hợp một bọn người, đương nhiên đến người đều là người trẻ tuổi cùng các sơn môn môn chủ cùng một ít hậu cần lớn tuổi đệ tử. Thiên Ý Tông đã lưu lạc vì là tam lưu môn phái, lớn như vậy hoạt động, kỳ thực tập hợp người cũng không đủ 2000. To lớn cái Ngọc Hư cung sân luyện võ trên khán đài dĩ nhiên có vẻ hơi thưa thớt. Phải biết Thiên Ý Tông truyền thừa đã lâu, ở phồn thịnh thời điểm, môn nhân đệ tử có thể có 10 vạn người. To lớn sân luyện võ, chính là tối Thiên Ý Tông tối phồn thịnh thời điểm thành lập. Toàn bộ sân luyện công như to lớn vòng tròn ổ chim, trên khán đài có thể chứa đựng 6 vạn người. Mà hiện tại 2000 người không tới, có thể thấy được có bao nhiêu ma hoang vu. Mỗi cái chi mạch, các thủ một phương, đương nhiên sẽ không xuất hiện chen chúc hiện tượng. Mộ Dung Nghị do Vân Thủy Thiên dẫn dắt, tiến vào Ngọc Hư cung sân luyện võ thời điểm, cái khác chi mạch đã toàn bộ đến đông đủ, liền ngay cả Âm Dương Cốc, Nghịch Thiên Thần Giáo cùng Huyễn Hư các xem lễ người đã từ lâu đến đông đủ. Vân Thủy Thiên cùng Mộ Dung Nghị đến, đưa tới đếm không hết băng lánh như đao ánh mắt. Thầy cho hai người vừa ngồi vững vàng, Mộ Dung Úc Giã đã hung hăng đi tới. Tiểu tử, tốt nhất không để cho ta ở trên lôi đài đụng vào ngươi, không phải vậy ngươi chết chắc rồi. Chương 25, cùng đài là duyên. Đối mặt Mộ Dung Úc Giã khiêu khích, Mộ Dung Nghị trở về hắn một lạnh lùng ánh mắt, cũng không nói lời nào. Phản ứng như thế bằng không coi Mộ Dung Úc Giã, để Mộ Dung Úc Giã vô cùng bầu không khí. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Mộ Dung Nghị lại liếc mắt nhìn hắn, nhìn phía võ đài, tiếp theo không nhìn hắn. Liên tiếp không nhìn để Mộ Dung Úc Giã nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức nhảy lên trước diệt Mộ Dung Úc Giã. Hay, hay, ngươi sẽ trở chịu chết đi. Mộ Dung Úc Giã liên tiếp bị không để ý tới, hầm hừ vô vị rời đi. Vân Thủy Thiên vô vô Mộ Dung Nghị vai, cẩn thận nhiều hơn, coi là thật gặp phải Mộ Dung Úc Giã, tuyệt đối không nên khinh địch. Hừm, sư phụ, ta sẽ cẩn thận. Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên định. Canh giờ đến sau khi, mục trưởng lao xuất hiện ở trung ương trên lôi đài, nói một chút khai mạc bạch, sau đó chính thức tuyên bố đệ tử tinh anh trận đấu bắt đầu. Như thủy triều tiếng vỗ tay quá hậu, mục trưởng lao bắt đầu tuyên bố năm nay thi đấu quy tắc. Mặc dù mọi người đã sớm biết được một ít quy tắc thay đổi, thế nhưng nghe tới, chỉ cần lên võ đài, chẳng khác nào ký rồi giấy sinh tử thời điểm, phía dưới một ít đệ tử đều không nhịn được dùng mình một cái. Đương nhiên cũng có một ít đệ tử không hứng lắm, vô cùng phân chấn. To lớn sân luyện võ trên tổng cộng thiết lập 9 cái võ đài, quy tắc tuyên bố sau khi, 9 vị trưởng lão, phân biệt bay xuống ở 9 cái trên lôi đài, trong tay đều cầm một tấm danh sách. Thi đấu phân 9 cái võ đài, đồng thời tiến hành, như vậy sẽ tăng nhanh thi đấu tiến trình. Đến tiếp cận 2000 người, kỳ thực dự thi cũng là 1000 người, còn lại chính là khán giả. Cũng chính là này 1000 người chia làm 9 tổ, mỗi một tổ tuyển ra 11 vị thắng được giả, chính là đệ tử tinh anh. Sau đó những tinh anh này đệ tử lại tiến hành thi đấu, thu được một đệ tử tinh anh xếp hạng bảng. Căn cứ xếp hạng không giống, nhật hậu thu được phúc lợi đãi ngộ cũng không giống. Vòng thứ nhất thi đấu tự nhiên là đào thải chế độ, những này không giống tổ đệ tử, ở bản tổ tiến hành rút thăm quyết đấu. Bầu không khí có vẻ căng thẳng mà nhiệt liệt, không ít đệ tử biểu hiện căng thẳng, phán đang nhìn mình thời vận được, có thể đánh vào một thực lực nhược đệ tử. Mộ Dung Nghị ở thứ 9 tổ, rất khéo chính là, bị đông đảo đệ tử phụng vì là Minh Nguyệt Ân Nhược Liễu cũng ở đây tổ. Ân Nhược Liêu đã sớm nhìn thấy Mộ Dung Nghị, lén lút liếc mắt nhìn hắn, mặt lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi hình dáng. Nàng bị Mộ Dung Nghị khinh nhờn sự tình, bị chính mình cha nháo trò, đã toàn tông đều biết. Nàng giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, đối với Mộ Dung Nghị quả thực hận thấu. Nhưng mà việc này cũng không có ảnh hưởng nàng ở đông đảo nam đệ tử hình tượng, trái lại gây nên đông đảo nam đệ tử đối với Mộ Dung Nghị cừu hận. Phàm là nhận thức Mộ Dung Nghị, đều quăng tới ánh mắt phẫn hận. Dù sao Thiên Ý Tông đệ tử quá ít, Mộ Dung Nghị phạm vào ngập trời tội, rất nhanh truyền ra dư luận xôn xao, trong lúc nhất thời Mộ Dung Nghị thành công địch. Nói chung Mộ Dung Nghị đến mức, đều là có cừu hận ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu mà tới. Thậm chí có không ít người không để ý kỷ luật, ngăn cản Mộ Dung Nghị tiến hành uy hiếp đe dọa. "Tiểu tử, ngươi chờ, nếu như cùng ta ở trên lôi đài gặp gỡ, ta biết đánh đoạn ngươi một đôi chân chó." Đối với những này uy hiếp, Mộ Dung Nghị chỉ là lạnh lùng còn quá khứ một chút, cái nhìn này đầy đủ để những người này run rẩy, thức thời né ra. Ân Nhược Liễu đánh chính là 9 tổ số 10, mà không khéo chính là Mộ Dung Nghị cũng là số 10. Rút thăm chế độ là như vậy, ống thẻ bên trong mấy là căn cứ nhân viên bao nhiêu mà định. Nói thí dụ như, 9 tổ 120 người ống thẻ bên trong sẽ có 120 cái cây thăm bằng trúc. Mà trên cây thăm bằng trúc con số sẽ là vừa đến 60 con số. Đồng dạng con số tất nhiên có 2 cái, phàm là đánh vào đồng dạng con số chính là đối thủ. Ân Nhược Liêu đánh vào số 10 sau khi, dơ lên thật cao, có vẻ hơi kiêu ngạo hô ta là số 10, ai cùng ta quyết đấu. 9 tổ nam đệ tử, từng cái cảm thấy tiếc hận, nếu như có thể cùng Ân Nhược Liêu cùng đài, mặc dù là thua trận, bọn họ cũng có thể nhất thân phương trạch. Tất cả mọi người ở đoàn người tìm tòi, nhìn ai lên tiếng. Nhưng mà không người lên tiếng, điều này làm cho mọi người vô cùng hiếu kỳ. Ân Nhược Liêu nhíu nhíu mày, là ai, như thế không có can đảm, lẽ nào liền tự động từ bỏ sao? Phụ trách 9 tổ trưởng lão, ở dưới lôi đài chào hỏi hiện tại số 1 lên đài, tuy rằng thi đấu quy định, lên đài chẳng khác nào ký rồi giấy sinh tử. Ta vẫn là hy vọng, các ngươi có thể điểm đến mới thôi. Chỉ cần đối phương chịu thua, cũng không cần phải lấy tính mạng người ta. Giết chóc quá nặng, vi phạm thiên đạo, các ngươi tự lo liệu lấy. Không ít đệ tử gật gù, đều cảm thấy trưởng lão nói có lý. Số 1 rất nhanh lên đài, cái khác tổ cũng dồn dập lên đài tiến hành so đấu. 9 tổ thi đấu rất nhanh hạ màn kết thúc, số 1 đôi này, chuyện này đối với đệ tử, cách biệt thực lực quá lớn, vừa mới lên đài có một đệ tử, liền bị một người trong đó đạp bay xuống lôi đài. Cũng may thắng lợi người ra tay cũng không tàn nhẫn, chỉ là để bị thua đệ tử chịu chút vết thương nhẹ. Số 2 số 3 liên tiếp lên sân khấu, thi đấu có kéo dài tiến hành, cũng chẳng có bao nhiêu kinh tâm động phách so đấu, dù sao bọn họ đều còn tuổi nhỏ. Hơn nữa dị vãng là nhân từ làng gốc, có rất ít lòng dạ độc ác lấy tính mạng người ta giả. Nhưng mà số 5 trên lôi đài, nhưng đột nhiên nhấc lên một trường máu me, Mộ Dung Ốc Giã ở trên lôi đài, sống sờ sờ đem một đệ tử chém thành tám khối, máu nhuộm võ đài. Máu tươi bay lượn, để dưới đài đệ tử kinh ngạc thốt lên lên. Mộ Dung Nghị nhìn phía số 5 võ đài, ánh mắt lạnh lẽo, mà Mộ Dung Ốc Giã càn rỡ cười to, trong miệng la lên thoải mái, thoải mái. Không chỉ số 5 dưới lôi đài đệ tử tê cả da đầu. Chu vi võ đài đệ tử, cũng cảm thấy hơi lạnh trực từ lòng bàn chân hướng tâm trung thượng dũng. Huyễn hư các trưởng lão cuối cùng cũng coi như dơ lên buồn ngủ hai mắt, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái ra dáng đệ tử. Hắn bình luận, để bên cạnh bồi tiếp trưởng lão hết sức khó chịu. Mà Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên giáo đệ tử bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, hiển nhiên bọn họ rất yêu thích giết chóc cùng nhiệt huyết. Âm Dương Cốc cốc chủ Băng Hỏa Tiên Sinh cùng Lịch Thiên giáo Hảo Cảnh Tiên Sinh cùng với Huyễn hư các trưởng lão tự nhiên là ở chủ trên khán đài. Chủ khán đài ở tầng thứ 2, từ chỗ cao quan sát, tự nhiên một màn hiểu rõ mỗi cái trên khán đài tình huống. Ân Chính Dương ở ba người trước mặt cũng không dám tự đại, dù sao hắn muốn cầu cạnh ba người, vẫn bồi ngồi, nhìn qua rất cẩn thận. Số 5 võ đài Mộ Dung Ốc Giã chế tạo một hồi máu tanh, để thi đấu bầu không khí đột nhiên căng thẳng rất nhiều. Vào lúc này đông đảo đệ tử mới cảm nhận được tử vong kỳ thực cũng không xa xôi. Sau đó nhảy đến trên võ đài đệ tử càng thêm cẩn thận, từng cái như gặp đại địch. Bởi vì bọn họ không biết, đối phương mang theo cái gì dạng tâm tư, vạn nhất đối phương muốn lấy tính mạng mình, nếu chính mình nhẹ dạ, khó mà nói liền không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Số 9 võ đài đến phiên số 10 lên sân khấu, Ân Nhược Liễu nhẹ nhàng như cái tiên tử nhảy lên. Nàng vẫn như cũ như vậy kiêu ngạo, nhìn xuống dưới đài nam đệ tử. Đến trước mắt nàng còn không biết ai là nàng đối thủ, là Mộ Dung Nghị ung dung nhảy lên võ đài thời điểm, nàng kiêu ngạo vẻ mặt nhất thời không còn sót lại chút gì. Là ngươi? Đúng. Là ta. Xem ra ngươi và ta rất hữu duyên phận, ngươi không làm ta chị dâu đều có chút có lỗi với chúng ta duyên phận. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười. Dưới đài đệ tử từng cái trố mắt ngoác mồm, vẫn là lần đầu tiên nghe người như vậy giải thích duyên phận. Cút. Ân Nhược Liêu đã mất đi chấn định vẻ, nhớ tới lần trước này sát tinh đối với chuyện của mình làm, nàng làm sao có thể chấn định lại. Làm gì như thế hung. Nể tình ngươi là ta tương lai đại tráng ca người vợ mức, ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi vẫn là tự động đi xuống đi. Miễn cho đối chiến lên, đụng tới ngươi cái mông, bộ ngực đại tráng ca sẽ cùng ta liều mạng. Mộ Dung Nghị đàng hoàng trịnh trọng địa đạo. Phía dưới đệ tử tất cả xôn xao, đây rõ ràng là trần trụi đùa giỡn nha. Không ít đệ tử gào thét chớ có đối với như Liêu sư tỷ vô lễ. như Liếu sư tỷ cố gắng giao hấn này đăng đồ lãng tử. Chết tiệt đồ lưu manh, ban ngày ban mặt nói hưu nói vượng, nên bị thiên lôi đánh. Ở phía xa vẫn quan tâm nữ nhi mình này mới ân lệ hành, nhìn thấy Mộ Dung Nghị dĩ nhiên cùng con gái cùng đài, lập tức lỗ thai đều thụ dựng đứng lên. Nghe được Mộ Dung Nghị vô liêm sỉ thoại, tức giận mặt đều tái rồi. Vân Thủy Thiên ngươi cái lao thất phu, quản thật ngươi đồ đệ miệng, không phải vậy ta một cái tát đập chết hắn. Vân Thủy Thiên căn bản không cho ân lệ hành lưu mặt mũi, ung dung hướng đi ân lệ hành. Hắn ánh mắt ác liệt bá đạo, để ân lệ hành run run một cái. Thằng nhóc con, lại gọi ta một tiếng lao thất phu thử xem. Sách mới cầu thu gom, cầu hoa tươi, cầu vé mời, tất cả cầu. Chương 26, hung tàn bá đạo. Ân lệ hành nhiều lần ở Vân Thủy Thiên trong tay gặp khó, chính là kiên cường nữa tâm cũng sẽ bị chấn động có vết rạn nứt. Giờ khác này hắn nhìn Vân Thủy Thiên ác liệt thô bạo ánh mắt, từ nội tâm sản sinh một chút sợ hãi cảm. Sắc mặt của hắn âm trầm mà khó coi, ngậm miệng không nói chuyện. Vân Thủy Thiên cũng không có hùng hổ dọa người, mà là ngồi ở ân lệ hành bên người, điều này làm cho ân lệ hành có chút không thoải mái, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hai tầng chủ quan trên đài băng hỏa tiên sinh cùng huyễn cảnh tiên sinh, trước tiên hậu đem băng hàn ánh mắt rơi vào Vân Thủy Thiên trên người. Vân Thủy Thiên không hề hay biết, hờ hững nhìn thi đấu hiện trường. Vân Thủy Thiên thật sự đột phá cảnh giới trí tôn sao? Băng hỏa tiên sinh nói nhỏ. Huyễn cảnh tiên sinh xem thường nói sao vậy khả năng, liền hắn đời này có thể không đột phá tôn giả cảnh giới vẫn là ẩn số. Ân Chính Dương nói nhỏ tuyệt đối không nên khinh thường hắn, hắn so với chúng ta tưởng tượng muốn ẩn giấu rất được nhiều. Nếu ta nói, trực tiếp bắt, nếu muốn chấn áp một người chỉ cần một có lẽ có tội danh đã đủ. Huyễn hư các trưởng lão mang theo thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm Vân Thủy Thiên, một nho nhỏ chi mạch môn chủ mà thôi, hà tất như vậy nhọc lòng chấn áp. Ân Chính Dương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bồi tươi cười nói toàn dựa vào mấy vị hỗ trợ, các ngươi cũng biết, Vân Thủy Thiên cũng đã làm tông chủ. Muốn những kia lão giả xuống núi, rất không dễ dàng, huống hồ trong đó cũng có chống đỡ hắn lao giả, không kinh động bọn họ tốt nhất. Dễ bàn, có điều ngươi đáp ứng ta thủ lao nhưng không cho thiếu ử. Băng hỏa tiên sinh thâm trầm cười. Trên lôi đài, Mộ Dung Nghị vẻ mặt quả thật có chút ngạo lớn, điều này làm cho Ân Nhược Liễu đặc biệt phẫn uất. Tiểu xuất sinh lần này ta liều mạng với ngươi. Làm Thiên Ý Tông tôn nữ trên người không thể chỉ có một kiện pháp khí, lần trước pháp khí bị Mộ Dung Nghị cướp đi sau khi, Ân Nhược Liễu lại hướng về Ân Chính Dương đòi hỏi một cái càng thêm lợi hại. Nàng đối mặt Mộ Dung Nghị tự nhiên không lưu tình chút nào, phất tay nói văn lòng lánh, trong tay thêm ra một thanh bích lục như ngọc, dài ba thước pháp kiếm. Kiếm này vừa ra, chu vi linh mục khí tức tăng vọt. Sân luyện võ ở ngoài, toàn bộ Thiên Ý Tông cây rừng đều ở không gió mà bay. Linh mục khí tức hình thành mưa ánh sáng, nhanh chóng hướng về bích lục như ngọc pháp kiếm hội tụ. Rất hiển nhiên đây là một cái thuộc tính một pháp kiếm, có thể rất nhanh tốc hội tụ chu vi linh mục khí tức, bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ. Trôi này pháp kiếm vẫn như cũ là cấp thấp pháp khí, nhưng có thể so với một ít trung cấp pháp khí, uy lực tự nhiên mạnh mẽ kinh người, cầm trong tay loại này pháp kiếm, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nguyên thần cảnh giới bên trong, có thể chống đối loại này pháp kiếm phòng trừng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Choe nu a toại. Bích lục kiếm vung dậy, một đạo dài đến một trượng bích lục kiếm khí, bao phủ một phương, vương vàng đem Mộ Dung Nghị khóa lại. Nhất thời Mộ Dung Nghị cảm giác được chu vi như là có chất lỏng đang cuộn trào, để hắn hành động bị nẹt. Nếu đổi thành những đệ tử khác, phòng trừng đã bị hoàn toàn khóa lại, khó có thể nhúc nhích mảy may. Loại này cầm cố lực lượng tương đương mạnh mẽ, nguyên thần cảnh giới trở xuống nhân vật, căn bản loại bỏ không được. Mà bầu trời kiếm khí mang theo ác liệt giết uy chém đánh mà xuống, kinh sợ đến mức quan dưới khán đài con cháu hóa đá tại chỗ. Số 5 võ đài Mộ Dung Úc Giã thắng lợi sau khi, tự nhiên ở dưới lôi đài chờ đợi khu chờ đợi, ánh mắt của hắn rơi vào số 10 trên lôi đài. Nhìn Ân Nhược Liễu sử dụng mạnh mẽ như vậy pháp khí, nhìn Mộ Dung Nghị như là bị cầm cố lại, trong lòng còn thật lo lắng đánh xuống một chiêu kiếm đem Mộ Dung Nghị chém thành hai khúc. Nếu như Mộ Dung Nghị liền chết như vậy, hắn còn làm sao báo thù rửa hận? Không ít ánh mắt đồng thời tụ tập đến số 10 võ đài, đều cảm giác Mộ Dung Nghị lần này là xong đời. Mộ Dung Nghị nhìn qua xác thực như là bị cầm cố lại, nhưng mà đợi được kiếm khí đánh xuống thời điểm, thân thể của hắn nhưng giật giật. Nhìn qua hắn bị mạnh mẽ kiếm khí cho chấn động bay ra ngoài, ở trên lôi đài lăn mấy lần, nhưng mà chốc lát sau khi nhưng nụ cười sán lạn chạm lên. Tình cảnh này đại ra rất nhiều người bất ngờ. Chiêu kiếm này không bổ trúng Mộ Dung Nghị, để Ân Nhược Liêu có chút kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng thực sự không nên. Có điều nàng không có dừng chút nào tay, trong tay pháp kiếm liên tiếp ra hoài, toàn bộ trên lôi đài linh mục khí tức, như là dòng sông như thế lại chảy xuôi, phong tỏa bát phương. Cách võ đài gần đệ tử, đều cảm giác được hành động bị nghẹn, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cuốn quýt lùi lại. Mộ Dung Nghị nhìn qua như là hài tử bước chậm, hành động tương đương chậm chậm. nhưng mà đợi được kiếm khí đánh xuống thời điểm, hắn nhưng dù sao là không việc gì cút ra ngoài. Ở đa số người xem ra, Mộ Dung Nghị đây là bị kiếm khí liên tiếp đánh bay, là Ân Nhược Liêu quá nhẹ dạ cũng không hạ sát thủ, mà là giáo huấn hắn một phen. Mà cao thủ chân chính nhưng có thể thấy, đây là Mộ Dung Nghị cố ý ở giấu rốt, mục đích chỉ có một, không nghĩ tới sớm bại lộ chân thực thực lực. Chủ quan trên đài băng hỏa tiên sinh, ngẫu nhiên quét đến Mộ Dung Nghị, mặt lộ vẻ kinh sắc. Số 10 trên võ đài trẻ con không đơn giản, nếu hắn muốn thắng lợi, nữ hoa kia hoa khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Ân Chính Dương mắt sáng như đuốc, tự nhiên cũng nhìn ra đầu mối, chính đang vì là tôn nữ lo lắng không thôi. Mà lúc này, số 10 trên võ đài oanh một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn như dòng sông giống như linh mục khí tức đột nhiên nổ tung ra. Mộ Dung Nghị nhìn qua lão đảo hướng về Ân Nhược Liêu vọt tới. Ân Nhược Liêu chính đang buồn bực, chính mình mạnh mẽ như vậy pháp khí, tại sao liên tục không thể bổ chúng trước mắt khốn nạn. Nơi nào nghĩ đến mạnh mẽ linh mục khí tức càng thanh đột nhiên nổ tung, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện phòng ngự khe hở. Chờ nàng về phòng bù đắp thời điểm, Mộ Dung Nghị đã vọt tới trước mặt. Hắn sán lạn nở nụ cười, hai tay chụp vào Ân Nhược Liễu ngực. Ân Nhược Liễu kinh hãi đến biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Nghị sẽ ở trước mặt mọi người sử dụng như vậy hạ lưu chiêu thức. Hoảng loạn bên trong, nàng tay vung lên pháp kiếm quay về chém về phía Mộ Dung Nghị bàn tay. Mọi người thấy trợn mắt ngoác mồm, không ít người mắng to Mộ Dung Nghị vô đức. Nhưng mà bọn họ mắt chữ tựa hồ không đủ dùng, sau một khắc Ân Nhược Liễu dĩ nhiên kêu sợ hãi nhảy xuống lôi đài. Tình cảnh này để đông đảo đệ tử cảm thấy không hiểu ra sao, khiếp sợ tột đỉnh. Hòa Vân tu vi trên tự nhiên so với đệ tử tinh anh cao hơn rất nhiều, nhãn lực đầy đủ nhìn ra Mộ Dung Nghị hành động quy tích. Mộ Dung Nghị nhìn qua lão đảo, kỳ thực bên trong tàng huyền cơ, hắn nhìn như lưu manh chiêu thức, chỉ có điều là hư lắc một súng, sau đó vòng tới Ân Nhược Liễu bên cạnh người, nhanh chóng nắm lấy nàng khố, đưa nàng quăng lại đi. Nguyên thần cảnh giới đệ tử bao quát Mộ Dung Ốc Dã, nhãn lực không đủ, tự nhiên không nhìn ra Mộ Dung Nghị động tác, đều cho rằng Mộ Dung Nghị sử dụng lại lưu thủ đoạn, bước Ân Nhược Liễu không cẩn thận nhảy xuống lôi đài. Tuy rằng Mộ Dung Nghị thắng lợi, nhưng gặp đông đảo đệ tử xem thường. Ha ha ha, Dương Đông kích Tây, tiểu tử này đủ kẻ dối trá. Huyễn cảnh tiên sinh cũng bị Mộ Dung Nghị hấp dẫn, ha cười ha ha lời bình. Ân Chính Dương thở ra một hơi dài, tuy rằng tôn nữ bị thua, nhưng không có bị thương, cái này cũng là kết quả tốt nhất. Đa tạ, thừa nhận. Mộ Dung Nghị ung dung hướng về dưới đài tức giận trùng thiên Ân Nhược Liêu chắp tay. Vô liêm sỉ. Ân Nhược Liêu tức bực dậm chân. Thi đấu sẽ không bởi vì bất luận người nào bị thua mà đình chỉ, Ân Nhược Liêu tuy rằng thua không cam lòng, vẫn như cũng bị đào thải đi. Chín cái võ đài, thi đấu khí thế hừng hực địa tiến hành. Bản thân những thứ này đều là đệ tử trẻ tuổi, tu vi đều có hạn. Một cuộc tranh tài thời gian dài cần một phút, thời gian ngắn, cũng chính là thời gian ngắn ngủi. Một vòng cuộc thi vòng loại, trên mỗi sàn đấu nhiều nhất cũng là 60 cuộc tranh tài. Cũng là vừa giữa trưa, vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại kết thúc, bị đào thải hạ xuống có 500 người. Buổi chiều hơi hơi nghỉ ngơi điều chỉnh, vòng thứ hai cuộc thi vòng loại bắt đầu. Căn cứ buổi sáng rút thăm, phân tổ vẫn là ở vị trí tổ. Mỗi cái tổ cuối cùng xác định còn lại 11 người, những này còn lại đệ tử tự nhiên chính là đệ tử tinh anh, tiếp theo chính là phục sinh tái. Cái gọi là phục sinh tái, chính là bị đào thải dưới đệ tử. Không cam tâm, tự động nhảy ra khiêu chiến đã thăng cấp thành đệ tử tinh anh bất luận một hai. Nếu khiêu chiến thành công, người khiêu chiến sẽ thay thế vị này bị người khiêu chiến, trở thành đệ tử tinh anh. Cuối cùng chính là hỗn hợp tái, những tinh anh này đệ tử đại hỗn hợp, tiến hành thi đấu. Đầu tiên là 50 mạnh, 25 mạnh, tiếp theo 10 mạnh, cuối cùng chính là 3 vị trí đầu. Tranh cướp 50 cường cùng 20 cường đồng dạng là rút thăm cuộc thi vòng loại, đợi được xác định 10 cường sau khi, chính là luân chiến. Cái gọi là luân chiến. Nói cách khác 10 cường bên trong mỗi người phải cùng tất cả mọi người 10 cường bên trong người giao thủ, cuối cùng căn cứ thắng bại chàng mấy quyết định trước tiên hậu xếp hạng. Như vậy tới nay, 3 vị trí đầu tự nhiên cũng đi ra, 10 vị trí đầu xếp hạng cũng là đi ra. Đương nhiên buổi chiều vòng thứ 2 đệ tử tinh anh xác định tái mới bắt đầu, cái khác thi đấu còn ở hậu đầu. Buổi chiều trận đấu bắt đầu, một hồi tân cuộc thi vòng loại bắt đầu, thi đấu không xưng được nhiều mà đặc sắc. Bởi vì lúc này đa số người còn ở bảo tồn thực lực, cũng không có đem chính mình ép đáy hòm đồ vật lấy ra. Như vậy cuộc thi vòng loại, thường thường đối thủ cách biệt thực lực rất nhiều người tự nhiên bộc lộ tài năng. Đương nhiên cũng có lúc vận không tốt giả, gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, đương nhiên phải đánh nhau chết sống. Số 5 võ đài, Mộ Dung Ốc Dã vẫn như cũ mạnh mẽ bá đạo, cùng hắn đối địch thiếu niên, chạm ở trên sàn đấu, thì có chút nhút nhát. Hắn vẫn tính sáng suốt, chủ động chịu thua. Nhưng mà Mộ Dung Ốc Dã thô bạo bá đạo, ngăn cản đối phương đường đi. Nếu có can đảm chạm ở trên sàn đấu, không phân ra cái sinh tử sao vậy hành. Này, tiểu vương gia, ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Thiếu niên nhìn Mộ Dung Úc Dã hừng hực chiến ý, cùng sát ý lập tức yếu thế xin tha. Mộ Dung Úc Dã nhưng hừ lạnh, hùng hổ dọa người tha ngươi có thể, chính mình chặt bỏ một cái tay đến. Mộ Dung Nghị lúc này chính đang chàng dưới, nhìn Mộ Dung Úc Dã ngông cuồng thô bạo dáng vẻ, trong lòng liền hết sức khó chịu. Có không ít người ở phía dưới khe khẽ bàn luận, đều cảm thấy Mộ Dung Úc Dã quá thô bạo cùng dã. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói đã như vậy, ta liền hướng tiểu vương gia lĩnh giáo một, hai. Như vậy rất tốt. Mộ Dung Úc Dã cười gằn, phát động mãnh liệt cuồng bá công kích. Thiếu niên cùng hắn kém quá xa, ba cái hiệp hạ xuống, bị hắn mạnh mẽ lui lại một cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết ở trên lôi đài bồng bềnh, máu tươi bay lả tả. Thiếu niên sợ hãi lần thứ hai xin khoan dung, nhưng mà Mộ Dung Úc Dã cuồng dã thô bạo cười to. Muốn mạng sống đã chậm. Nói hắn dĩ nhiên tàn nhẫn, dùng trong tay pháp khí, đánh nát thiếu niên đầu. Vang một tiếng bang, trên lôi đài bạch hồng tung tóe một chỗ, thiếu niên thân thể thẳng tắp địa ngã vào trên lôi đài. Đáng ghét. Phía dưới cùng thiếu niên giao hảo người, lệ thanh nộ hống. Một người thiếu niên đầy mặt vẻ giận dữ nhảy lên võ đài, lớn tiếng chất vấn. Hắn đã xin tha, ngươi vì sao như vậy tàn nhẫn đem hắn giết? Mộ Dung Úc Dã ha cười ha ha, giết người mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Như hôm nay ý môn quy củ sửa lại, chạm ở trên sàn đấu, sống chết có số. Sao vậy, không phục? Ngươi có thể khiêu chiến ta báo thù cho hắn nha. Chương 27, hung tàn thành tính. Mộ Dung Úc Dã ngông cuồng, tự đại, thô bạo sắc mặt, để rất nhiều người vô cùng bị đè nén. Thế nhưng đại đa số người chỉ là giận mà không dám nói gì. Chủ quan trên đài, Băng Hỏa tiên sinh cùng Huyễn Cảnh tiên sinh tinh thần tỉnh táo. Chính Dương lão đệ, số 5 trên võ đài đệ tử không sai, mạnh mẽ tự tin. Thu đệ tử nên như vậy nha. Còn có các ngươi thi đấu nên tự do một ít, để bọn họ tự do phát huy. Ân Chính Dương bồi tươi cười nói cái kia vị đệ tử xuất từ Thương Quốc Mộ Dung Vương Phủ, tư chất không sai, đáng giá bồi dưỡng. Rất hiển nhiên ở mấy người này trong mắt, chết mấy cái đệ tử đều là thưa thất bình thường việc. Lên đài thiếu niên, nắm đấm nắm kéo kẹt hưởng. Thế nhưng vẫn là nhịn xuống gào thét, chuẩn bị đem chết ở trên lôi đài thiếu niên hải cốt thu dọn. Mộ Dung Úc Dã nhưng hừ lạnh nói nếu lên đài, chẳng khác nào hướng về ta khiêu chiến bại ta, là có thể đem hắn hải cốt lĩnh trở lại. Sự khiêu khích của hắn cùng hùng hổ dọa người, để dưới đài một trận ô lên. Chết đi thiếu niên cùng hiện tại chạm ở trên lôi đài thiếu niên, vốn là Thạch Kiếm Phong trên đệ tử. Lúc này Thời Kiếm Phong môn chủ đã lửa giận thiêu đốt, đứng lên quát mắng. Khá lắm ngông cuồng con cháu, lẽ nào ngươi muốn giết sạch chúng ta Thạch Kiếm Phong đệ tử? Mộ Dung Úc Dã đối mặt trưởng bối không chút nào khiếp đảm tâm ý, cười lạnh nói sư bá, nếu như ngươi môn hạ đệ tử đều là phế vật như vậy, ta đại lao nhân ra ngươi sát quang thì lại làm sao? Hừ, ngươi bắt nạt chúng ta không người sao? Thạch Kiếm Phong môn chủ giận tí mặt, chỉ vào Phong Vô Kỵ đạo phong sư đệ, đây chính là ngươi dạy dỗ đồ đệ tốt. Những này chi mạch vốn là diện cùng tâm bất hòa, Phong Vô Kỵ chế nhạo nói sư huynh, thi đấu khó tránh khỏi thương vong. Nếu ngươi sợ sệt chính mình đệ tử bị giết, làm gì để bọn họ tham gia thi đấu? Nhất thời hỏa dược mùi trở nên nồng nặc, Thạch Kiếm Phong môn chủ, mắt thấy liền muốn không khống chế được nổi lên hại người. Lúc này chủ trì đại cục trưởng lão quát bảo ngưng lại. Hai vị môn chủ đừng vội mất thể thống, đệ tử thi đấu, tử thương khó tránh khỏi. Trưởng lão đã nói như vậy, ta liền để ta đệ tử đi chết được rồi. Thạch Kiếm Phong đệ tử nghe lệnh, phàm là dự thi, đều đi lãnh giáo một chút vị này tiểu vương ra biện pháp hay. Thạch Kiếm Phong môn chủ cười gằn. Ao ào ào, Thạch Kiếm Phong có chừng bách tên đệ tử, tụ tập ở số 5 trước lôi đài, từng cái vô cùng kích phẫn. Phong Vô Kỵ không cam lòng yếu thế nếu từ sư huynh hữu tâm chỉ giáo, ta sao vậy có thể không tiếp theo. Xích Luyện Phong dự thi đệ tử nghe lệnh, cùng Thạch Kiếm Phong các đệ tử luận bàn một hồi. Theo gió Vô Kỵ phát ra mệnh lệnh, Xích Luyện Phong đệ tử cũng tập hợp đến số 5 trên lôi đài. Mắt thấy tình cảnh mất khống chế, sản sinh hỗn chiến. Ân Chính Dương sắc mặt có chút khó coi, đứng lên gầm nhẹ một tiếng. Muốn giao chiến, đến trên lôi đài, ở phía dưới ầm ầm như cái gì thoại. Mộ Dung Úc Dã cười lớn lên, Thạch Kiếm Phong đệ tử nghe, ta liền đứng ở chỗ này chờ các ngươi, có bản lĩnh từng cái lên đài. Đây là trần trụi khiêu khích, để Thạch Kiếm Phong đệ tử mỗi người tức giận không thôi. Chạm ở trên lôi đài thiếu niên, nổi giận gầm lên một tiếng đã như vậy, ta trước hết đến. Thiếu niên tuy rằng rất có cốt khí, không ra mấy hiệp, bị Mộ Dung Úc Dã chặn ngang chém giết. Liên tiếp giết hai cái Thạch Kiếm Phong đệ tử, triệt để đem Thạch Kiếm Phong đệ tử làm tức giận. Một thiếu niên mặc áo xanh, nhìn qua 10 phân rõ ràng tú, từ Thạch Kiếm Phong đệ tử ở trong phi nhảy ra. Hắn ra trận để Thạch Kiếm Phong đệ tử hoan hô nhảy nhót lên. Mỗi cái ngọn núi đều có chính mình đệ tử tinh anh, rất hiển nhiên thiếu niên mặc áo xanh này là Thạch Kiếm Phong đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Hắn nhìn qua phong độ phiên phiên, anh khí bộc phát, lạnh lùng quét Mộ Dung Ốc Dã. Mộ Dung Nghị nhìn thiếu niên mặc áo xanh này, âm thầm lắc lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Tuy rằng thiếu niên này tu vi bất phàm, thế nhưng vẫn đúng là không ít Mộ Dung Ốc Dã đối thủ. Mộ Dung Ốc Dã dù sao cũng là vương phủ tiểu vương gia, trên người chẳng những có pháp khí mạnh mẽ, thủ đoạn bảo mệnh cũng tương đương khủng bố, từ một điểm này trên so với, thiếu niên mặc áo xanh đã rơi xuống hạ tầng. Ngươi nhìn qua cũng không tệ lắm, hẳn là Thạch Kiếm Phong thiếu niên đệ tử bên trong kiệt xuất. Nhân tài hiếm thấy, chỉ cần ngươi hướng về ta hạ ba cái giật đầu, ta liền lưu ngươi một cái mạng. Nghe vào Mộ Dung Ốc Dã là ở quý trọng nhân tài, về thực chất là đang làm nhục đối phương, tiến hành vô tình đặt lên. Ta nghĩ tới, người này hẳn là Mộ Dung Thiên ca ca. Mộ Dung Thiên chúng ta huyễn hư các thiên tài tuyệt thế, cũng là Mộ Dung Vương phủ tiểu vương gia, vị này Mộ Dung Ốc Dã tự nhiên chính là ca ca của hắn. Tiểu tử này nhìn qua là không sai, nhưng là cùng hắn đệ đệ so ra kém thực sự quá nhiều. Mộ Dung Thiên 9 tuổi liền nắm giữ thân thể trí tôn thần lực, đặc sắc tuyệt diễm, tuyệt đối không phải bình thường phàm phu tục tử có thể so với. Như vậy tuyệt thế nhân tài, thiên cổ khó tìm nha. Huyễn hư các trưởng lão, cố ý cất cao giọng, e sợ cho thiên hạ không biết, bọn họ huyễn hư các có cái thiên tài tuyệt thế. Huyễn hư các trưởng lão lời nói tự nhiên truyền khắp to lớn sân luyện võ, phía dưới tất cả xôn xao, thiên tài tuyệt thế, thân thể trí tôn thần lực, tuyệt đối kinh cũng một mảnh đệ tử. Để đông đảo đệ tử đối với huyễn hư các càng thêm kính nể. Liền ngay cả những môn chủ kia đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm giác được huyễn hư các mạnh mẽ, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mộ Dung Nghị ở số 10 dưới lôi đài, tự nhiên cũng nghe được vị này huyễn hư trưởng lão đối với Mộ Dung Thiên khích lệ, trong lòng đống nhiên chấn động. Có điều ánh mắt của hắn kiên nghị, tâm rất nhanh lắng đọng xuống. Ám đạo nếu Mộ Dung Thiên có thể làm được ở 9 tuổi liền đạt tới thân thể trí tôn thần lực, mình nhất định cũng có thể làm được. Không, nên vượt qua trí tôn thần lực. Trên lôi đài bình tĩnh thiếu niên mặc áo xanh, cũng không có bị kích động, thoải mái bày ra một xin mời tư thế. Hai cái mạnh mẽ thiếu niên chiến ở cùng nhau, kịch liệt va chạm, tự nhiên so với cái khác trên võ đài thi đấu đặc sắc nhiều lắm. Hai người xác thực đều là nguyên thần cảnh giới cao thủ, đối với đạo văn khống chế cùng bắt bí, đều đến tương đương hòa hợp. Đủ loại đạo văn, không ngừng mà trên không trung va chạm, tỏa ra một mảnh mưa ánh sáng. Thiếu niên mặc áo xanh thần thông thuộc về hệ nước, đạo văn đan sen, mười mấy điều rắn nước phân biệt dài đến một trượng, trên không trung lượn vòng quét ngang. Nhìn qua như là từng cái ấu long, đang điên cuồng tàn phá công kích. Mộ Dung Ốc Dã cười gằn, trong tay ánh lửa chói mắt, một cái che kín xích viêm đạo văn lưới búa xuất hiện. Lưới búa bùng nổ ra cuồn cuộn thân lực, để trên võ đài khí chàng kịch liệt chấn động. Trung cấp pháp khí, dĩ nhiên là trung cấp pháp khí. Dưới lôi đài, không ít đệ tử kinh ngạc thốt lên. Số 5 trên võ đài đặc sắc quyết đấu, hấp dẫn tất cả mọi người, cái khác võ đài cơ bản không người quan sát. Liền ngay cả cái khác trên võ đài thi đấu, cũng vô tâm thi đấu. Mắt trừ thỉnh thoảng liếc về phía số 5 võ đài. Mộ Dung Ốc Dã làm càn cười to, vốn là ni ta nghĩ cùng ngươi nhiều chơi một hồi, đáng tiếc ta muốn khiêu chiến quá nhiều người, không thể bởi vì ngươi tiêu hao nguyên thần lực quá nhiều. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi Diêm Vương ra nơi nào đưa tin. Lưỡi búa vung dậy, kinh người xích viêm quang bay lượn, mang theo giết chết tất cả khí tức, phá toái hư không, đập vỡ tan thiếu niên mặc áo xanh mạnh mẽ phòng ngự. Có thể nói xích viêm phủ vừa ra, quả thực như bẻ cánh khô, thiếu niên mặc áo xanh liền khó thoát bị chém vận mệnh. Phía trước liên miên đạo văn đổ nát, từng cái rắn nước bị đánh thành bột mịn. Thủy quang chi vũ phiêu diêu, thê vũ khổ phong, tạo thành một mảnh dọa người cảnh tượng. Thiếu niên mặc áo xanh hoàn toàn biến sắc, trong tay linh quang bay lượn, thêm ra một pháp khí oánh oánh phát sáng như ngọc tấm khiên. Tấm khiên tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hoành đương ở hắn trước ngực. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xích viêm phủ đánh xuống. Tấm khiên lập tức chia 5 x 7, xích viêm phủ uy lực không giảm, lập tức đem thiếu niên mặc áo xanh chém thành 2 khúc. Thiếu niên mặc áo xanh tấm khiên là cấp thấp pháp khí bên trong tốt nhất thưởng thức, nhưng mà vẫn như cũ khó có thể chống đối trung cấp pháp khí công kích. Hai cốt lại nhiều một bộ, tiên máu nhuộm đỏ võ đài. Tình cảnh này vô cùng chấn động, nhất thời dưới lôi đài yên lặng như tờ. Thạch Kiếm Phong môn chủ vô cùng đau đớn, thẫn thờ nhìn trên lôi đài. Những đệ tử khác hóa đá tại chỗ, kinh tâm động phách. Lần này Thạch Kiếm Phong là mất mặt ném đến nhà. Chốc lát tiến tĩnh, Thạch Kiếm Phong môn chủ gào thét. Vô liêm sỉ đồ vật. Dĩ nhiên vận dụng trung cấp pháp khí. Lẽ nào ngươi không biết đệ tử tinh anh thi đấu không cho phép vận dụng trung cấp pháp khí sao? Thua chính là thua, vậy có như vậy nói nhảm nhiều. Mộ Dung Ốc Dã ngạo mạn đạo, liền sợ các ngươi Thạch Kiếm Phong không có ra dáng trung cấp pháp khí phân phát đệ tử đi. Đương nhiên một đám rác rưởi, muốn trung cấp pháp khí cũng vô dụng, chết rồi cũng thanh tịnh. Hung hăng càn quái, không có nhân tính, Mộ Dung Ốc Dã tác phong làm việc, để rất nhiều người ghét cay ghét đắng. Không chờ Thạch Mũi Kiếm môn chủ tiếp theo nổi giận, Ân Chính Dương Đạo Thiên Ý Tông đã cải cách, đệ tử tinh anh thi đấu, đệ tử các hiện khả năng, không có rất nhiều hạn chế. Chỉ cần có năng lực, có cao cấp pháp khí cũng có thể sử dụng. Được tông chủ chống đỡ, Mộ Dung Úc Dã càng ngày càng hung hăng. Nghe được đi, có bản lĩnh các ngươi Thạch Kiếm môn đệ tử đều có thể lấy cầm cao cấp pháp khí hướng về phía ta tới. Đương nhiên cái khác chi mạch đệ tử cũng có thể hướng về ta khiêu chiến, từng bước một làm từng bước thi đấu quá phiền phức, không bằng trực tiếp hướng về ta khiêu chiến đến thoải mái. Hắn hung hăng cùng ương ngạnh, nhất thời để rất nhiều dự thi đệ tử tức giận không thôi. Thế nhưng đều sợ hãi trung cấp uy lực của pháp khí, đa số người cũng là dám nộ không dám lên. Phải biết Thiên Ý Tông đã chán nản, bị trở thành tam lưu môn phái, trung cấp pháp khí thật là ít ỏi, đệ tử tinh anh cũng đừng nghĩ đến, huống chi bọn họ là thiếu niên tổ đệ tử tinh anh, càng đừng muốn có trung cấp pháp khí. Mộ Dung Úc Dã trung cấp pháp khí Xích Viêm phủ là trong vương phủ, ai có gia thế của hắn bối cảnh được. Được, đủ thô bạo. Huyền Hư các trưởng lão nhìn qua đối với Mộ Dung Úc Dã vô cùng tán thưởng. Ân Chính Dương trực tiếp lên tiếng có thể, thi đấu à liền nên không bám vào một khuôn mẫu. Cũng có thể lựa chọn tự do khiêu chiến. Lời nói của hắn hạ xuống, phía dưới lại là tất cả xôn xao. Mộ Dung Úc Dã càn rỡ cười to, Mộ Dung Nghị tiểu tặc, hoang cổ xâm lâm đánh lên ta, có can đảm nhảy lên, xem ta không đánh chết ngươi. Chương 28, kinh diễm bốn tòa. Mộ Dung Úc Dã hung hăng càn quái, trần trụi khiêu khích các đại chi mạch, để các đại chi mạch nhất thời trên mặt tối tăm. Nhưng mà lo lắng đến gia thế của hắn bối cảnh, các đại môn chủ cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Ân Lệ Hành tính khí nóng nảy, đột nhiên vô bàn một cái. Vô Liêm Sỉ Nha, quả thực coi trời bằng vung. Vân Thủy Thiên ở bên cạnh hắn, giơ ngón tay cái lên. Hừm, ngươi rốt cục nói câu tiếng người. Ngươi. Lúc này dưới lôi đài phun trào lên, không ít người tự động vì là một người thiếu niên ngượng bộ. Thiếu niên nụ cười sán lạ, trong miệng nói các vị sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ, nhờ để đạo. Nếu trên võ đài xuất sinh muốn chết, ta sẽ tắc thành hắn. Tiểu Sát Tinh. Trong đám người có người nhận ra Mộ Dung Nghị, kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng. Có điều đa số người không quen biết Mộ Dung Nghị, nhìn thấy một tiểu bất điểm, thanh tú đáng yêu, ung dung hướng đi số 5 võ đài, không khỏi lo lắng cho hắn lên. Hắn chính là Mộ Dung Úc Dã trong miệng Mộ Dung Nghị nha. Lẽ nào đánh gãy Mộ Dung Úc Dã tay chân thần bí ra hỏa chính là hắn? Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha. Đứa nhỏ này nên có chút bản lĩnh, nhưng là đối mặt trung cấp pháp khí cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Các loại tiếng bàn luận mà lên, hiển nhiên đa số mọi người không xem trọng Mộ Dung Nghị. Tuy rằng đều rất căm ghét Mộ Dung Úc Dã, đều hy vọng Mộ Dung Nghị thắng lợi, thế nhưng luận võ chú ý chính là thực lực, không phải trò đùa. Thật là can đảm, ngươi lại dám tới. Mộ Dung Úc Dã cười gần nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị bĩu môi xem thường cười nói có gì không dám, ngươi không phải là dựa vào gia tộc gốc gác thâm hậu Diêu Võ Dương ngoài sao? Tan mất ngươi này ngoài thân thêm vầng sáng, ngươi chả là cái quốc khô gì? Không thì có kiện trung cấp pháp khí không cái gì ghê gớm, có bản lĩnh ngươi làm ra một cái cao cấp pháp khí để cho ta xem. Người phía dưới nhìn Mộ Dung Nghị tràn đầy tự tin, ngông cuồng biểu hiện so với Mộ Dung Úc Dã chỉ có hơn chứ không kém. Có điều mọi người không cảm thấy hắn chán ghét, trái lại cảm thấy có chút đáng yêu. Không ít người vì là dũng khí của hắn cùng quyết đoán, không tự kìm hãm được gióng lên trưởng. Ân Nhược Liêu tuy rằng kiêu ngạo quen rồi, nhưng nội tâm cũng không âm u, nhìn thấy Mộ Dung Úc Dã liên tiếp vô tình đánh giết chính mình đồng môn. Trong lòng cũng sinh ra thấy lạnh cả người, đối với hắn hảo cảm giảm nhạt không ít. Thậm chí nàng nghĩ đến, nếu như chính mình thật sự gả cho loại này nam nhân vô tình, có phải là có một ngày cũng sẽ bị hắn giết. Như nàng ở độ tuổi này thiếu nữ tư duy phát tán lợi hại, có thể nghĩ tới những thứ này cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tử đừng tranh đua miệng lưỡi, một lúc nữa ta sẽ để ngươi khóc. Mộ Dung Úc Dã liên tục cười lạnh ta xuất thân cao quý, đó là trời cao đối với sự quan tâm của ta, không có cái gì không thích hợp. Như loại người như ngươi, cũng chỉ có đấu kỵ phần. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem tay chân của ngươi chặt bỏ đến, làm thành người trệ ngâm mình ở tiểu vại bên trong, để ngươi hưởng thụ nhân gian đau nhất. Phong Vô Kỵ thấy Mộ Dung Nghị lên đài, trong lòng lo lắng hắn sẽ bị giết. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình đồ đệ tiêu căng khó thuần, cuồng ngạo thô bạo thái quá, ở bề ngoài phục tùng chính mình, lén lút cũng không nghe lời. Vạn nhất hắn nếu như giết Mộ Dung Nghị, chính mình vẫn đúng là không tốt hướng về Thanh Mai Trúc Mã Hỏa Xảo Linh giao cho. Giờ khắc này nghe hắn nói phải đem Mộ Dung Nghị tay chân chém, làm thành người trệ, tuy rằng rất hung tàn, người cuối cùng cũng coi như không chết, cũng coi như cho tình nhân có câu trả lời. Mộ Dung Nghị nhìn qua trên mặt không có một gợn sóng, thực lực tăng lên, tinh thần thăng hoa, để hắn thành thục không ít. Cũng không tiếp tục là động một chút là đem quần quận cừu hận viết lên mặt cùng với kích động tiểu hải tử. Hắn cũng không có thôi thúc đạo văn, mà là bùng nổ ra sức mạnh của thân thể, mang theo kinh người thô bạo, về phía trước di động. Ngồi đi một bước, trên lôi đài sẽ lưu cái kế tiếp dễ hiểu vết chân. Phải biết võ đài là huyền sắt chế tạo, năng lực chịu đựng vô cùng mạnh mẽ, có thể chịu đựng 10 vạn cân thần lực công kích, coi như ngưng thần cảnh giới nhân vật toàn lực công kích, cũng chưa chắc đem võ đài đập nát. Nguyên thần cảnh giới nhân vật, không dùng tới nguyên thần lực khởi động đạo văn, chỉ dựa vào mượn sức mạnh của thân thể liền ở trên lôi đài lưu lại vết chân, tuy rằng rất dễ hiểu, nhưng cũng là kinh động tứ phương biểu hiện. Hắn mỗi đi một bước, võ đài sẽ nổ vang vang động, toàn bộ võ đài như là địa chấn như thế. Không sai, cường hãn thân thể lực lượng, cũng có điều là vạn cân thần lực mà thôi, có cái gì thật duệ. Mộ Dung Úc Giã cười gằn, thu đi xích viêm phủ, đồng nhiên bùng nổ ra thân thể lực lượng. Cơ thể hắn lực cũng rất khủng bố, dĩ nhiên đạt đến 15,000 cân thần lực. Trải qua lần trước đánh lén sự kiện, bất kể là Hỏa Vân vẫn là Phong Vô Kỵ, đều cho Mộ Dung Úc Giã rất nhiều linh dược linh trùng, để hắn không chỉ nhanh chóng khép lại vết thương, tiếp tục xương gãy, hơn nữa nhanh chóng phá tan vạn cân thần lực. Cơ thể hắn thần lực đã đạt đến 15,000 cân, đối với Thiên Ý Tông những thiếu niên này đệ tử tới nói, đã vô cùng khủng bố. Đương nhiên Mộ Dung Úc Giã người ở bên ngoài trước mắt, thể hiện ra cũng là 10.000 cân thần lực, cái này cũng là vì bảo vệ mình. Hiện tại hắn nhìn thấy Mộ Dung Nghị bày ra vạn cân thần lực, hưu tâm dùng thân thể lực lượng vượt trên hắn một đầu, tự nhiên toàn diện bạo phát. Hai cái vạn cân thần lực thiếu niên, ở Thiên Ý Tông tới nói, tuyệt đối là đặc sắc tuyệt diễm. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, thổn thức không nớt, đều trợn to mắt chử, nhìn trên võ đài hai người. Xem ra Mộ Dung Úc Giã cuồng ngạo có cuồng ngạo tư bản, thân thể lực lượng cũng đã vượt trên ngươi đồ đệ, xem ra ngươi đồ đệ mạng nhỏ không lâu. Luôn ở Vân Thủy Thiên trong tay ăn quả đáng ân Lệ Hành, lúc này không nhịn được lời nói mát đến kích thích một hồi Vân Thủy Thiên. Vân Thủy Thiên chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, ta đồ đệ sao vậy có thể sẽ chết, mở ngươi mắt chó từ từ xem. Ngươi, thật quá mức rồi. Ân Lệ Hành muốn gào thét, lại bị Vân Thủy Thiên áp chế hống cũng hống không ra. Quá mức sao? Lao thất phu đã bị ngươi kêu thật nhiều thứ, ta chỉ nói là một lần ngươi mắt chó, có gì không thích hợp. Không chỉ ngươi giải ra một đôi mắt chó, ngươi láo tử cũng vậy. Tìm mấy cái thấp hèn ra hỏa, đã nghĩ gieo vạ Thiên Ý Tông, đừng hòng mơ tới. Ân Lệ Hành trợn lên hai mắt như là hai cái trung đồng, lão. Ngươi đến cùng lại nói bậy cái gì? Hắn vốn định mắng Lao thất phu, nhưng nhìn Vân Thủy Thiên như đao ánh mắt lạnh như băng, mạnh mẽ đem phía sau tự nuốt trở vào. Hắn hưởng qua Vân Thủy Thiên thủ đoạn, không giết người nhưng có thể để người ta đau đến không muốn sống. Trải qua nhiều lần giàn vặt, từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất hắn, bây giờ xác thực cũng sợ. Ngươi sẽ hiểu, từ từ chờ. Vân Thủy Thiên nhìn phía chủ quan đài, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lẽo. Số 5 trên lôi đài, Mộ Dung Nghị đã vọt tới Mộ Dung Úc Giã trước mặt. Hai cái thân thể so với bạn cùng lứa tuổi đều cường hãn rất nhiều ra hỏa, nhìn qua đây là muốn so đấu thân thể thần lực. Dưới đài đệ tử đều trừng lớn hai mắt căng thẳng nhìn chằm chằm trên lôi đài, rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy Mộ Dung Nghị là lấy trứng chọi đá nha. Nguyên thần cảnh giới 15,000 cân thần lực, ở Thiên Ý Tông chuyện này quả là chính là nghênh ngang mà đi, ở nguyên thần cảnh giới đó là sự tồn tại vô địch. Nhiều hơn nữa mấy người xem ra, Mộ Dung Nghị tuy rằng rất kinh diễm, nhưng vẫn là so với Mộ Dung Úc Giã kém một chút. Hai người đồng thời vung đầu nắm đấm, bùng nổ ra thân thể thần lực, gào thét tiếng gió thổi, sấm gió chấn động. Mộ Dung Úc Giã cười gằn tiểu tử, ngươi đây là tìm được nha. Ầm, hai con mạnh mẽ năm đấm va chạm vào nhau. Sắt một thanh âm vang lên, nghe vào là quả đấm của người nào xương vỡ vụn. Vốn là đại gia đều cho rằng Mộ Dung Nghị nhất định sẽ bị Mộ Dung Úc Giã một quyền chấn động lùi lại, trong miệng thổ huyết, một cánh tay xem như là phế bỏ. Nhưng mà sự thực là, Mộ Dung Nghị chút nào không nhúc đích, thân thể vững như bàn thạch chạm ở trên sàn đấu, mà Mộ Dung Úc Giã liên tục rút lui, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Kết quả này, để dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh lại, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Mộ Dung Nghị thân thể ngắn ngủi dừng lại, nhanh như tia chớp nào tới, cả người bùng nổ ra sức mạnh, kinh rơi mất một chỗ miệng. Sức mạnh của thân thể liên tục tăng lên, theo hắn di động, sấm gió quay về, phát sinh tiếng nổ vang. Toàn bộ võ đài như là bồn chồn như thế, nhanh tiết tấu vang lên. Mộ Dung Úc Giã rõ ràng hữu quyền đã bị đánh xương vỡ vụn, chỉ có thể dựa vào tay trái phản kích, giờ khác này hắn nhìn như thiên giai thần thú con non Mộ Dung Nghị, trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Có điều phản ứng của hắn cực nhanh, nghiêng người bước lướt, dọc theo bên cạnh lôi đài nhanh chóng di động. Tiếp theo trên người hắn đạo văn nằm dày đặc, màu da cam vầng sáng bao phủ toàn thân. Xì, một thanh âm vang lên, trong tay trái bước lên xích viêm phủ. Hắn bỗng nhiên đến cái quay về, một đúa quay về Mộ Dung Nghị bổ tới. Mộ Dung Nghị đã phụ cận, không chút do dự vung quyền đón đánh quá khứ. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Mộ Dung Nghị dĩ nhiên dùng thân thể lực lượng cùng trung cấp pháp khí đến cái ngạnh ầm ngạnh. Tình cảnh này để phía dưới rất nhiều đệ tử nghẹn ngào gào lên, bọn họ cảm thấy Mộ Dung Nghị đây là điên rồi, cùng muốn chết không có cái gì phân biệt. Đương nhiên Mộ Dung Nghị sẽ không ngốc đến dùng nắm đấm đánh Xích Viêm phủ lưỡi búa, mà là tách ra phong mang, đánh ở bên diện. Dù vậy, cũng là rất lớn mật, vậy cũng là trung cấp pháp khí. Mạnh mẽ đụng nhau, để Xích Viêm phủ bắn mạnh ra một luồng to lớn xích diệm đám mây, như là cửu thiên hỏa lôi ở nắm đấm cùng lưỡi búa trong lúc đó nổ tung. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Mộ Dung Nghị trực tiếp bị chấn động hoành bay ra ngoài, trong miệng chảy máu, bay ngược chừng 10 thước lăn xuống ở trên sàn đấu. Chỉ là trong nháy mắt, phong thế cực tốc nghịch chuyển, đầu tiên là Mộ Dung Úc Gia ăn Mộ Dung Nghị thiệt lớn, mà hiện tại Mộ Dung Nghị rõ ràng lại ăn Mộ Dung Úc Gia thiệt lớn. Để dưới đài mọi người thấy kinh tâm động phách. Mà chủ trên khán đài, mấy lao giả, từng cái trừng lớn hai mắt, thỉnh thoảng than thở hai câu. Không nghĩ tới nha, Thiên Ý Tông còn có thể xuất hiện hai vị kinh diễm nhân tài. Nhìn qua cái kia tiểu bất điểm ghê gớm. Đây là Huyễn Hư Các trưởng lão lời bình. Băng Hỏa Tiên Sinh hai mắt tỏa sáng. Nhìn qua cũng không đồng ý Huyễn Hư Các trưởng lão tiểu bất điểm thân thể tuy rằng mạnh mẽ, Xích Viêm phủ dù sao cũng là trung cấp pháp khí, gắng chống đỡ xuống chỉ có thể một con đường chết. Xích Viêm phủ có Xích Viêm ba phủ nói chuyện, mỗi bổ ra một đũa, sức mạnh sẽ cuồng bạo tăng lên một lần, nguyên thần cảnh giới có thể chống lại Xích Viêm ba phủ e sợ còn không giáng sinh. Cái kia tiểu bất điểm cũng không đáng kể. Lịch Thiên giáo Huyễn Cảnh tiên sinh lắc đầu, nhìn qua vì là Mộ Dung Nghị cảm thấy đáng tiếc. Ở tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Úc Giã cũng không có ngừng tay, quả nhiên bổ ra đệ nhị lưỡi búa, này một búa sức mạnh quả thực là trên một búa bùng nổ ra sức mạnh hai lần. Xích diễm trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Nghị, mang theo quần quận giết uy, bổ xuống. Xong, ngươi đồ đệ xem ra cũng bị đánh cho hài cốt không còn. Ân Lệ Hành coi trọng cười trên sự đau khổ của người khác đống nhiên chạm lên, lập tức trên mặt lại xuất hiện một chút tiếc hận vẻ, nhìn qua vẻ mặt của hắn có chút mâu thuẫn. Chương 29, đặc sắc tuyệt diễm. Ân Lệ Hành sở dĩ có vẻ mặt như thế, đó là bởi vì hắn hận Vân Thủy Thiên, hận Úc Cùng Ô, nhìn thấy Vân Thủy Thiên đồ đệ cũng bị chém giết tự nhiên cười trên sự đau khổ của người khác. Thế nhưng vừa nghĩ tới Mộ Dung Úc Giã ngông cuồng tự đại, cũng cảm thấy người này quá đáng ghét, nếu như ngay cả Vân Thủy Thiên đồ đệ đều bị chém giết, thiếu niên đệ tử bên trong vẫn chưa có người nào có thể làm sao đạt được người này. Không thấy ngông cuồng ra hỏa được chút giáo huấn, thực sự là có chút đáng tiếc. Đại khái không thích Vân Thủy Thiên môn chủ cùng căm ghét Mộ Dung Úc Giã ngông cuồng tự đại môn chủ môn, đều sẽ giống như Ân Lệ Hành, lúc này tâm tình tương đương mâu thuẫn. Kỳ thực có chút đệ tử cũng là có mâu thuẫn trong lòng, Mộ Dung Úc Giã thực sự làm người ta sinh chán ghét, mà Mộ Dung Nghị cũng chưa chắc khiến người ta nhiều tiếp đãi. Tỷ như những kia bị hắn đánh ngất ném tới những khác đỉnh núi linh dược điền đệ tử, đối với Mộ Dung Nghị đó là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà bọn họ cũng không thích Mộ Dung Úc Giã. Ở những người này trong lòng, tốt nhất hai người này bính cái đồng quy vu tận mới khối lớn trái tim của bọn họ. Đương nhiên những người này dù sao cũng là số ít, đa số mọi người hy vọng kỳ tích phát sinh, tiểu bất điểm có thể trở về từ coi chết, diệt Mộ Dung Úc Giã. Nhưng mà Xích Viêm phủ uy lực thực sự là mạnh mẽ, cuồn cuộn trong ngọn lửa, vang động rung động lòng người lôi minh tiếng, như là ở tuyên cáo tử vong. Với anh, lại là một tiếng vang thật lớn, bao phủ Mộ Dung Nghị hỏa diễm đột nhiên nổ tung ra. Mười mấy cái hào quang màu xanh lưu chuyển bạch cốt trường mâu nổ xạ mà ra. Hào quang màu xanh gợn sóng ở quần cuộn trong ngọn lửa nhộn nhạo lên, Mộ Dung Nghị ở hào quang màu xanh gợn sóng trung ương vung lên nanh sói trạng, nhìn qua biểu hiện tự nhiên, hờ hững mà thong dong. Mạnh mẽ Xích Viêm phủ đệ nhị chém đánh, lại bị hắn chống lại rồi. Sát sát tiếng vang, mười mấy cái hào quang màu xanh lưu chuyển bạch cốt trường mâu bị lưỡi búa đánh cho trong nháy mắt rạn nứt, tiện đà hóa thành bột mịn. Nanh sói trạng là cấp thấp pháp khí. Phẩm chất mặc dù là cấp thấp pháp khí bên trong thượng lưu, nhưng vẫn như cũ khó có thể chống đối Xích Viêm phủ đầu một đòn. Trong nháy mắt phá nát. Đôi này, chuyện này đối với nanh sói chạc là từ Ân Nhược Liêu trong tay đoạt được, bây giờ Mộ Dung Nghị lấy ra chống đối đối thủ, tuy rằng phá nát, nhưng bảo vệ hắn miễn với trọng thương. Ở phía xa Ân Nhược Liêu tự nhiên nhìn thấy màn này, đau lòng khỏe miệng có quắc một trận. Pháp khí hiếm thấy nha, liền như vậy bị hủy, thực sự phung phí của trời. Dưới đài rất nhiều đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhấc theo tâm, tạm thời an rơi xuống. Thạch Kiếm Phong một ít đệ tử cao giọng khen hay Mộ Dung Nghị khá lắm. Ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Nghị nhưng vẫn như cũ bình tĩnh như một. Vừa nãy quả thật có chút bất cẩn, điều này làm cho hắn bị động không ít. Mộ Dung Úc Giã biểu hiện hiển nhiên sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Nghị có thể chống lại hắn đệ nhị lưỡi búa. Có điều trong nháy mắt hắn lộ ra giữ tận nụ cười tiểu tử không đơn giản, vậy thì nhìn đệ tam phủ ngươi có thể không đỡ được. Đang khi nói chuyện hắn toàn lực vận chuyển nguyên thần lực, thôi thúc đạo văn phát sinh chói mắt cường quang, Xích Viêm phủ bùng nổ ra sức mạnh như nộ hải cuồng triều, mang theo cuồn cuộn xích diễm phong tỏa bát phương. Không chỉ như thế, bầu trời tràn đầy Xích Viêm phủ đầu bóng mờ, cẩn thận mới đến, dĩ nhiên có 7749 trôi. tuy rằng những này bóng mờ không có lực phá hoại, nhưng mà có chứa mê hoặc tính, lấy giả đánh cháo, để người không thể tránh né, không thể nào tránh né. Đối với nguyên thần cảnh giới nhân vật tới nói đây chính là tuyệt sát. Đầu tiên là lấy sức mạnh to lớn phong tỏa bát phương, sau đó từ không trung đánh xuống, hơn nữa còn là như vậy nhiều bóng mờ đồng thời đánh xuống. Đối với Mộ Dung Nghị mà nói, đối mặt nhiều tầng nguy cơ, không chỉ muốn trung hòa chu vi hỏa diễm mang đến thương tổn cùng lực cản, đồng thời muốn tránh né lưỡi búa chém đánh. Nếu muốn tránh né, nhưng cũng khó càng thêm khó, bóng mờ quá nhiều, khó có thể phân biệt thật giả. Nếu lựa chọn sai lầm, sẽ bỏ mất tiên cơ, bị chân chính xích viêm phủ bổ trúng. Ân Lệ Hành xem ánh mắt cực nóng, không nhịn được khen hay, đồng thời cũng không quên đả kích một hồi Vân Thủy Thiên. Quá mạnh mẽ, Mộ Dung Úc Giã tiểu tử này tuy rằng đáng ghét, sắc thực thật sự có tài. Xem ra ngươi đồ đệ cũng bị chém thành muôn mảnh. Vân Thủy Thiên cười lạnh, ngươi sẽ thất vọng. Chủ trên khán đài, Huyễn Hư các trưởng lao trước sau có vẻ trầm ổn lão luyện, bình luận sắc bén. Bất quá lần này ánh mắt của hắn cũng là kịch liệt co rụt lại, cũng không dám dễ dàng mở miệng. Băng Hỏa tiên sinh cùng Huyễn Hư tiên sinh, đồng thời mặt lộ vẻ nụ cười, gật đầu tán thưởng rượu, Mộ Dung tiểu vương gia quả thật không tệ. Lúc trước khinh địch bị thiệt lớn, lần này nghịch chuyển, đuổi đánh tới cùng bùng nổ ra toàn diện thực lực, e sợ cái kia trên sân thiếu niên muốn chết oan chết uổng. Hai người đều liếc chéo Huyễn Hư các trưởng lão, ý tứ rất rõ ràng. Đại môn phái trưởng lão không cái gì ghê gớm, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Phong Vô Kỵ lau một cái lại một cái mồ hôi lạnh, vừa lo lắng Mộ Dung Úc Giã có việc, lại lo lắng Mộ Dung Úc Giã mất khống chế, chém giết Mộ Dung Nghị. Phòng trưng hắn là ở như thế nhiều người trung tâm mệt nhất một, có nỗi khổ không nói được nha. Phải biết Thiên Ý Tông cải cách, là hắn trong bóng tối thúc đẩy, mục đích chính là vì chém giết Vân Thủy Thiên đệ tử. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Vân Thủy Thiên như thế giảo hoạt, dĩ nhiên không để những đệ tử khác đến. Chỉ mang tới một người Mộ Dung Nghị dự thi. Nhưng mà cái này Mộ Dung Nghị nhưng vạn vạn không giết được, không phải vậy không có cách nào hướng mình thanh mai trúc mã giao cho. Thế nhưng thi đấu đã mất khống chế, hắn lại không thể lớn tiếng la lên, càng thêm không dám bí mật truyền âm cho Mộ Dung Úc Giã, lo lắng hắn có áp lực, không làm được bị Mộ Dung Nghị chém giết. Hắn nhìn trên lôi đài cuộc chiến sinh tử, cả viên tâm đều cơ hồ nhảy đến cuống họng. Mà trước mắt lưỡi búa đầy trời bóng mờ, hắn hầu như từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Cảm thấy lần này vô cùng gay go, Mộ Dung Nghị là chết chắc rồi. Phía dưới đệ tử đều há to miệng, trợn lên hai mắt tròn vo, chờ đợi Mộ Dung Nghị ngã xuống. Pháp khí không còn, còn dựa vào cái gì cùng Mộ Dung Úc ra bính. Đột nhiên Mộ Dung Nghị trên người hào quang màu xanh tăng vọt, đạo văn đan sen, phát sinh len kèn tiếng, mạnh mẽ đem chu vi hỏa diễm cho đè ép mở. Nhìn qua hắn không chút nào bị nghẹt chặn, cấp tốc di chuyển động thân thể, né tránh xích viêm phủ đầu chém đánh. Đầy trời bóng mờ đánh xuống. Xích diễm như sóng chiều xếp lên, rầm 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 liên tiếp nổ vang vang lên, toàn bộ võ đài đều đang kịch liệt run rẩy. Chân chính xích viêm phủ đầu đánh xuống địa phương, xích diễm bay lượn tản ra, lộ ra một đám lớn võ đài. Rõ ràng nhìn thấy võ đài bị một búa đánh cho sụp lún xuống dưới, có thể thấy được lưỡi búa này uy lực nhiều ma mạnh mẽ. Nhưng mà đa số mọi người quên xích viêm phủ đầu mạnh mẽ, trái lại đem con mắt chăm chú địa chăm chú vào Mộ Dung Nghị trên người, rất nhiều đệ tử hét lên kinh ngạc tiếng. Nguyên nhân không gì khác, đều cho rằng hắn chết chắc rồi, nhưng mà hắn nhưng nhìn qua thong dong né tránh tất cả mọi người cho rằng không thể né tránh tử cục. Mộ Dung Nghị nhưng bình yên vô sự, nhìn qua ứng phó như thường, để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Trong lòng cuồng chiều chập trùng, cảm giác được Mộ Dung Nghị quá không đơn giản, chế tạo ra lần lượt kỳ tích. Nhìn thấy mạo hiểm nơi, bọn họ nhiệt huyết dâng trào, thật là nhiều người không nhịn được vỗ tay ủng hộ. Nếu như ngươi liền những thứ này bản lĩnh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung Nghị cực tốc tránh né xích viêm phủ mạnh mẽ công kích. Trong tay hào quang chói lọi, tay trái một vòng mâm đại màu vàng kiêu dương bốc lên, tay phải một vòng mâm đại hào quang màu xanh mặt trăng bốc lên. Xì xì, tiếng xe gió phát sinh, ánh sáng màu vàng nóng cùng ánh sáng màu xanh hòa lẫn, đảo loạn xích lửa khói hải cuồng loạn bay lượn. Thấy cảnh này không ít môn chủ dồn dập thay đổi sắc mặt. Người này không đơn giản, dĩ nhiên đem phổ thông thần thông luyện thành tình cảnh như thế. Từ trước đến giờ ít có người luyện thành Nhật Nguyệt Trảm, lại bị người này luyện xong rồi. Thạch Kiếm Phong môn chủ thở dài nói: Cách đó không xa Xích Luyện Phong đệ tử Hỏa Vân hừ lạnh nói luyện thành Nhật Nguyệt Trảm cũng chỉ là cấp thấp thần thông, há có thể cùng trung cấp pháp khí chống lại. Trên lôi đài, Mộ Dung Úc Giã cười lớn chết chính là ngươi. Hắn vung lên lưỡi búa, cực tốc đón đánh, đầy trời lưỡi búa cái bóng, cuốn lấy tứ phương hỏa diễm, như nộ hải cuồng triều, hướng về Nhật Nguyệt Luân cuồng ép mà xuống. Mộ Dung Nghị không lùi một phần, bùng nổ ra toàn thân nguyên thần lực, sau đó chồng chất một phần sức mạnh thân thể, mang theo cuồn cuộn như nước thủy triều hào quang màu xanh về phía trước đẩy mạnh. Cho mọi người cảm giác, to lớn võ đài chật ních hai đại dòng sông, một đạo là hào quang màu xanh quần cuộn dòng sông, một đạo là xích diễm dâng trào dòng sông. Hai đại chạy xiết dòng sông đụng vào nhau, gây nên huyên thiên sóng lớn, hướng lên trên lan lộn. Hai người cách xa nhau 10 mét, mà ở hai người khoảng cách chính giữa, một bức hào quang màu xanh cùng xích diễm hỗn hợp năng lượng vách tường, cao tới 10 mấy mét, đồng thời còn ở cực tốc tăng cao. Mà toàn bộ võ đài như là vượt qua cực hạn, kịch liệt run rẩy, làm cho người ta cảm giác như là rất nhanh muốn đổ nát. Đây là ý trời tông nguyên thần cảnh giới nhân vật quyết đấu đỉnh cao, đặc sắc tuyệt luân, đã mấy trăm năm không hiện ra loại này đặc sắc thi đấu. Lúc này có đệ tử trẻ tuổi tâm đều đi theo kịch liệt dâng trào lên, nguyên lai nguyên thần cảnh giới nhân vật cũng có thể như vậy đặc sắc tuyệt diễm. Mộ Dung Úc giã tay giơ xích viêm phủ nhìn qua chiến ý cuồn cuộn, dũng cảm tiến tới. Mà Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên định, tuy rằng trong tay không cách nào khí, nhưng cô động huyền ảo đạo văn, cả người tỏa ra vượt qua cùng cảnh giới kinh người khí thế. Sức mạnh trong chất, để khí chất của hắn phát sinh kịch liệt biến hóa, kinh sợ đến mức phía dưới tất cả xôn xao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cảm xúc chập trùng. Mộ Dung Nghị sức mạnh trồng chất vô cùng khủng bố, kinh sợ đến mức phía dưới tất cả xôn xao. Từ hắn leo lên võ đài, vẫn ở cẩn thận ứng đối, tuyệt đối không có một chút nào xem thường Mộ Dung Ốc Dã. Hắn dụ dỗ từng bước triệt để thăm dò Mộ Dung Ốc Dã nội tình, vừa mới bạo phát sức mạnh của bản thân. Trải qua lần trước đánh lén Mộ Dung Ốc Dã, trong lòng hắn rõ ràng, làm vương phủ tiểu vương gia, món đồ bảo mệnh khả năng không ngừng một cái. Trải qua lần này đệ tử tinh anh thi đấu, Mộ Dung Ốc Dã quả nhiên thu bạo, làm ra một cái trung cấp pháp khí. Mặc dù hiểu rõ hắn rất nhiều, Mộ Dung Nghị cùng hắn quyết đấu, còn chịu không ít thiệt thòi. Có thể thấy được đối địch nên chiến, chút nào không qua loa được. Khi hắn biết rõ xích viêm phủ ở Mộ Dung Ốc Dã trong tay, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất mạnh bao nhiêu sau khi, trong lòng thì có để, không ở ẩn giấu thực lực của chính mình, đem sức mạnh toàn diện bạo phát. Hắn dựa vào thân thể cùng nguyên thần lực khởi động thần thông, trực tiếp gắng chống đỡ pháp khí, như vậy trắng cử, khiếp sợ tứ phương. Theo khoảng cách của hai người rút ngắn, song phương sức mạnh quả thực cường lớn đến đáng sợ. So với mà nói, Mộ Dung Nghị kinh diễm càng thêm mắt sáng. Hắn dựa vào phép thuật cùng sức mạnh thân thể, chống lại có thể so với ngưng thần cảnh giới sức mạnh pháp khí, này ở nguyên thần cảnh giới tu sĩ ở trong, tuyệt đối đã có thể xưng tụng truyền kỳ. Tuy rằng chỉ là hai cái nguyên thần cảnh giới thiếu niên so đấu, nhưng là sức mạnh đã vượt qua nguyên thần cảnh giới, liền ngay cả ngưng thần cảnh giới một ít tuổi tác hơi trường đệ tử, cũng nhìn mà than thở. Khoảng cách của hai người rút ngắn đến 3 mét, đối kháng năng lượng hình thành năng lượng bích đã cao tới 200 mét. Có vài con điếc không sợ súng chim biến tước, từ trời cao bay qua, kỳ thực chúng nó cách năng lượng bích còn cách một đoạn, kết quả lúc này năng lượng bích đổ nát, nát tan năng lượng bắn tán loạn ra bốn phía, dĩ nhiên đem chúng nó trong nháy mắt đánh rơi hóa thành mưa máu. Năng lượng bích đổ nát, hướng về Mộ Dung Ốc Dã này mới khuynh đảo. Đây là thành bại thời khắc mấu chốt, dưới đài đệ tử đều xem hai mắt đăm đăm, nhiệt huyết sôi trào. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, năng lượng bích đổ nát, năng lượng khổng lồ đoàn giống như đại dương, trong nháy mắt đem Mộ Dung Ốc Dã nhấn chìm. Mộ Dung Ốc Dã lại như là đại dương bên trong thuyền nhỏ, bị đánh phiêu diêu lưỡng ngang, kể cả trong tay xích viêm phủ đồng thời xung kích đến võ đài biên giới. Thời khắc này toàn trường ồ lên, bị đông đảo mấy người xem trọng Mộ Dung Ốc Dã, lại như thành lầu như thế trong nháy mắt sụp đổ. Mưa ánh sáng ở trên sàn đấu chung quanh bay ra, Mộ Dung Nghị uy phong lấm lấm, nhanh chóng gần kề Mộ Dung Ốc Dã. Mộ Dung Ốc Dã trong miệng phun máu tươi tung tóe, cực tốc bỏ lên chuẩn bị tái chiến. Nhưng mà Mộ Dung Nghị đã cướp trước một bước, đem rơi vào bên cạnh lôi đài xích viêm phủ nắm ở trong tay. Xích viêm phủ ở trong tay hắn hỏa diễm chói mắt, kịch liệt dãy rủa. Thần sắc hắn kiên định, trong tay bùng nổ ra sức mạnh to lớn trấn áp, đạo văn loẻ loẻ chói mắt, dĩ nhiên ẩn chứa một ít đạo nghĩa. Tình cảnh này để không thiếu môn chủ há to miệng. Phải biết trung cấp pháp khí, tuyệt đối không phải nguyên thần cảnh giới nhân vật có thể luyện hóa. Điều này cần tu vi mạnh mẽ, xóa đi nguyên hình chủ tinh thần của người ta dấu ấn, nguyên thần cảnh giới nhân vật căn bản không thực lực này. Nhưng mà Mộ Dung Nghị nhưng mạnh mẽ vì đó, hơn nữa còn đang đối chiến ở trong, tuyệt đối là một đại trắng cử. Hống. Mộ Dung Ốc Dã bị trước mặt mọi người đánh bại, hơn nữa bị Mộ Dung Nghị cướp đoạt xích viêm phủ. Càng đáng giận là đối phương dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn luyện hóa. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, ngông cuồng tự đại hắn làm sao có thể chịu đựng. Hắn gầm lên giận dữ, lần thứ hai bùng nổ ra toàn thân nguyên thần lực, khởi động thần thông chém giết mà tới. Một cái sáng loáng, mang theo phức tạp nói văn hỏa diễm đao, dài đến một trượng, từ trời cao đánh xuống. Hỏa diễm đao rất hiển nhiên là đạo văn cô đọng mà thành, là hệ lửa trung cấp thần thông. Mộ Dung Nghị vẻ mặt lạnh lùng, thân thể lướt ngang, tránh thoát Mộ Dung Ốc Dã công kích. Trên tay kịch liệt tăng cường sức mạnh, từng đạo hào quang màu xanh gợn sóng trên không trung dập dờn. Người phía dưới một trận thổn thức, không ít đệ tử, lộ ra khâm phục cùng vẻ kính sợ. ngay ở trước mặt cường địch trước mặt, luyện hóa đối phương pháp khí, hơn nữa là một cái trung cấp pháp khí, cái này cần bao lớn dũng khí. Mặc kệ thành bại làm sao, đều có thể xưng tụng một đại tráng cử. Không đi đối chiến, mà là ham muốn người khác pháp khí, quả thực là tự chịu diệt vong. Băng Hỏa Tiên Sinh nhìn Mộ Dung Úc Dã bị thua, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Ngẫm lại vừa nãy bình luận, hắn mặt có chút rát. Mà lúc này nhìn thấy Mộ Dung Nghị buông tha thừa thắng xông lên cơ hội, không nhịn được nói chào phúng. Huyễn cảnh tiên sinh vẫn tính thông minh, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đã nhìn ra, Mộ Dung Nghị tuyệt đối không đơn giản, giấu giếm rất sâu. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, từ vừa mới bắt đầu, hắn đều rất cẩn thận. Nhìn qua cậu thả, cái kia có điều là cố ý dẫn địch thả lỏng, đồng thời tra xét lai lịch của đối phương mà thôi. Hắn trái lại cảm thấy, nếu này tiểu bất điểm có can đảm làm, liền nói rõ hắn trong lòng hiểu rõ, chắc chắn đem trung cấp pháp khí luyện hóa. Mộ Dung Úc ra gào gào gầm rú, quả thực đem phổi cho khí nổ, lần lượt hung mãnh công kích. Nhưng mà Mộ Dung Nghị như nê thu, chân tuần tuột tránh né, nhìn qua mỗi lần ngàn cân treo sợi tóc, nhưng luôn có thể tránh thoát khỏi đi. Loại tình cảnh này, xem đông đảo đệ tử kinh tâm động phách, khỏe miệng không ngừng mà hít khí lạnh. Điều này cũng quá lớn mật, phân thần luyện hóa trung cấp pháp khí, không làm được sẽ bị diệt. Huyễn Hư Các, Âm Dương Cốc, Nghịch Thiên Giáo một ít đệ tử cũng thổn thức không ngớt. Mộ Dung Nghị luyện hóa Xích Viêm Phủ, liền hoàn mỹ công kích đối phương, chỉ có phòng thủ cùng trốn. Nhìn qua hắn là bị Mộ Dung Úc ra truy mãn võ đài chạy, cảnh tượng như thế này, để rất nhiều đệ tử không nói gì. Đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự chịu diệt vong nha. Ân Lệ Hành mang theo cấp thấp thú vị ánh mắt liếc mắt một cái Vân Thủy Thiên. Vân Thủy Thiên cho hắn một cái liếc mắt ánh mắt thiệt cận. Loại này bị người đuổi theo đánh cảnh tượng, kéo dài một phút, Mộ Dung Nghị trong tay Xích Viêm Phủ đột nhiên lờ mờ tối tăm, tiếp theo lại tỏa ra chói mắt cường quang. Một sáng một tối biến hóa, vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà chính là này ngắn ngủi minh ám, để Xích Luyện Phủ triệt để di chủ. Mộ Dung Nghị thở ra một hơi dài, khoe miệng nhưng mang theo nụ cười lạnh lùng. Mộ Dung Úc Dạ không có trung cấp pháp khí, ngươi chính là cất chó một đống. Hắn bỗng nhiên một cái xoay người, phất tay chính là một đạo tia chớp màu tím. Chớp giật như một cái dài một trượng mãng xà, quấn quanh ở sáng loáng hỏa diễm đao bên trên. Trong nháy mắt hồ quang từ tia chớp màu tím trên phân tán, oeng, một tiếng vang thật lớn, nhìn qua uy vũ bất phàm hỏa diễm đao trong nháy mắt bị tan rã. Rực rỡ mưa ánh sáng trên không trung tan rã ra, vô cùng rực rỡ. Mộ Dung Nghị vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng, thừa thắng xuất kích, vận chuyển đạo văn, làm ra thần thông biến hóa, dĩ nhiên ngưng tụ ra một màu tím tử điện truy, quay về Mộ Dung Úc Dã ngực ném tới. Mộ Dung Úc Dã sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt đánh ra một hỏa thuẫn đón đỡ. Oeng, hỏa thuẫn nổ tung, Mộ Dung Úc Dã bị tử điện truy đánh miệng phun máu tươi, bay ngang ra mười mấy mét lăn xuống ở trên sàn đấu. Nhất thời toàn bộ sân luyện võ sôi trào lên. Tất cả mọi người trừng mắt ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn Mộ Dung Nghị, cảm thấy cái tên này cũng quá yêu nghiệt. Con nhỏ tuổi, đối với đạo văn lý giải hoàn toàn vượt qua nguyên thần cảnh giới thậm chí ngưng thần cảnh giới cao thủ. Phải biết hắn sử dụng nhưng là cấp thấp thần thông, không chỉ tan rã rồi Mộ Dung Úc Dã trung cấp thần thông hỏa diễm đao, còn đem lần thứ hai kích trọng thương. Coi như những môn chủ kia môn, trên mặt cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Mộ Dung Nghị cười gần từng bước một áp sát Mộ Dung Úc Dã, trung cấp thần thông không cái gì ghê gớm. Ngươi chỉ có thể hình, cũng không hiểu được trong đó hàng nghĩa, coi như là trung cấp thần thông ở trong tay ngươi, còn không bằng lý giải thấu triệt cấp thấp thần thông. Ngông cuồng Mộ Dung Úc Dã, sắc mặt tái nhợt không có màu máu, hắn nỗ lực từ trên mặt đất giấy rủa bỏ lên. Ha ha ha, vậy thì như thế nào, ngươi vẫn như cũ giết không được ta. Ta là Mộ Dung tiểu vương gia, bên trong thân thể mạnh mẽ cấm chỉ một khi mở ra, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Đều đến phần này trên, Mộ Dung Úc Dã vẫn như cũ ngông cuồng, khuôn mặt dữ tợn, con mắt tinh tường. Ta vốn không muốn để ngươi chết, không giết ngươi nan giải mối hận trong lòng của ta. Dưới đài đệ tử nghe Mộ Dung Úc Dã cười lớn, không tự kìm hãm được cả người nổi da gà. Đều như vậy, chẳng lẽ còn có giết sát thủ? Đông đảo đệ tử mang theo khiếp sợ cùng nghi hoặc, chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Úc Dã. Thạch Kiếm Phong rất nhiều đệ tử, cảm xúc dâng trào, không ít người vì là Mộ Dung Nghị hò hét trợ uy. Sư huynh của bọn họ đệ, liên tiếp bị Mộ Dung Úc Dã đánh giết, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, tự nhiên hy vọng Mộ Dung Nghị thắng lợi, tốt nhất có thể chém giết cái này ngông cuồng đồ. Mộ Dung Nghị vẻ mặt kiên nghị thong dong, cười lạnh nói không phải là dựa vào ngươi nương một tia tinh hồn bảo mệnh, không cái gì ghê gớm. Dựa vào một người phụ nữ bảo mệnh mà thôi, cũng không cái gì tốt đến sát. Với anh, Mộ Dung Nghị hung hăng lần thứ hai phát động công kích, vẫn như cũng là một sấm sét màu tím truy, làm ngược đập xuống. Mộ Dung Úc Dã ngửa mặt lên trời thét lên ầm ĩ, miệng phun máu tươi, cả người bùng nổ ra một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hiển nhiên hắn xúc động tự thân cấm chỉ, đem cuối cùng sát thủ lấy ra. Chương 31, nhiệt huyết sôi trào. Đối với Mộ Dung Ốc Giã sát thủ, có rất ít người biết. Thế nhưng Mộ Dung Nghị nhưng lĩnh giáo qua, ở hoang cổ xâm lâm, bị phong tồn tại Mộ Dung Ốc Giã trong cơ thể một tia tinh hồn truy sát, tự kim để hắn thầm hận không nớt. Mộ Dung Nghị thực lực tăng vọt, tuy rằng không đột phá ngưng thần cảnh giới, thế nhưng bất kể là nhận thức cùng đối với đạo văn khống chế, đều đến một cái cảnh giới mới. Hắn cân nhắc quá vậy cũng ác nữ nhân một tia tinh hồn sức mạnh, nhiều lắm chính là ngưng thần cảnh giới thực lực. Hắn tự tin có năng lực đem này sợi tinh hồn chém giết, cũng chỉ có chém giết này sợi tinh hồn mới có thể đem Mộ Dung Ốc Giã giết chết. Ở mọi người kinh dị dưới con mắt, một đoàn bạch quang từ Mộ Dung Ốc Giã trong cơ thể bốc lên. Một vô cùng đẹp đẽ, khí vũ bất phàm nữ tử đứng Mộ Dung Ốc Giã phía trước. Nàng quay đầu lại liếc mắt một cái Mộ Dung Ốc Giã, trong mắt tràn ngập vẻ đau lòng, tiện đà đem lạnh lẽo độc các ánh mắt rơi vào Mộ Dung Nghị trên người. Cùng lúc đó, núi hoang đông nam trăm dặm ở ngoài Ninh Sa trấn Sa Hoa bên trong khách sạn, Hỏa Xảo Linh vầng trán vừa nhíu. Là ai uy hiếp đến con trai của ta tính mạng, dĩ nhiên để Dã Nhi xúc động cấm chỉ. Nàng lập tức từ ngoài cửa sổ bay ra, vận dụng một cái to bằng bàn tay hồ lô màu vàng nóng phát khí, trong nháy mắt hồ lô màu vàng nóng lớn lên, nàng bay người lên đi, hóa thành một vệt kim quang không trong mây tầng ở trong. Trên lôi đài mây gió biến ảo, Mộ Dung Nghị nhìn ác độc nữ nhân xinh đẹp dung nhan, trên mặt mang theo lạnh lùng nụ cười, ẩn giấu ở sâu trong nội tâm cừu hận bộc phát ra. Đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch, hắn không chút nào khiếp đảm, trái lại dũng cảm tiến tới. Hỏa Xảo Linh một tia tinh hồn, vô cùng mạnh mẽ, vừa xuất hiện liền khiếp sợ bốn tòa. Mộ Dung Vương phủ quả nhiên phi phàm, dĩ nhiên có cao thâm như vậy tu vi người, một tia tinh hồn liền cường đại như vậy. Băng Hỏa Tiên Sinh lông mày chọn mấy chọn. Huyễn Cảnh Tiên Sinh cũng không nhịn được thổn thức, xác thực như vậy, Mênh Mông đại quốc một vương gia, của cải liền như thế dày, có thể tưởng tượng một đại quốc có bao nhiêu mà mạnh mẽ. Thạch Kiếm Phong môn chủ cùng đông đảo đệ tử đều nhìn chằm chằm võ đài, vì là Mộ Dung Nghị bóp một cái mồ hôi lạnh. Đều nhìn ra được này sợi tinh hồn hóa thành hình người, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết nguyên thần cảnh giới bất kỳ cao thủ. Một trận náo động quá hậu, bốn phía biến chim yến tức không hề có một tiếng động, vắng lặng một cách chết chóc. Mà Mộ Dung Nghị kiên định tiếng bước chân trầm ổn, vang vọng trên không trung, có vẻ như vậy vang dội. Lại là ngươi. Tuy rằng chỉ là một tia tinh hồn, nhưng cùng Hỏa Xảo Linh không khác nhau chút nào. Hơn nữa tinh hồn chứng kiến nghe được, cách xa ở bên ngoài trăm dặm chân thân, như tự thể nghiệm. Chúng ta chính là ngươi, trước tiên chém giết ngươi, lại muốn ngươi mạng của con trai. Ta muốn cho ngươi nếm thử mất đi người thân thống khổ. Mộ Dung Nghị cười gằn cắn răng, giơ lên thật cao trôi này xích viêm phủ. Hắn liều lĩnh nguy hiểm, tại chỗ luyện hóa cái này trung cấp pháp khí, đương nhiên không phải vì chơi đùa khốc, mà là vì thời khắc này, vì đối phó Hỏa Xảo Linh này sợi tinh hồn. Xích viêm phủ ở trong tay hắn. Phát sinh càng thêm chói mắt xích diễm ánh sáng, hơi động đậy, sấm gió cuốn cuộn, đạo văn bay lượn. Ở trong tay của hắn, trung cấp pháp khí, phát huy uy lực xa xa so với ở Mộ Dung Ốc Gia trong tay mạnh mẽ. Mộ Dung Ốc Gia đứng Hỏa Xảo Linh phía sau, đã bắt đầu lay động, hiển nhiên hắn thương không nhẹ, thêm vào mạnh mẽ mở ra tự thân cấm chỉ, đã để hắn sức mạnh tiêu hao. Hỏa Xảo Linh nhíu chặt lông mày, đây tuyệt đối không phải kết quả nàng muốn. Nàng không có ai biết âm mưu, tuyệt đối không cho phép Mộ Dung Nghị chết đi. Chí ít âm mưu đạt thành trước, tuyệt đối không thể. Ngươi tại sao như thế hả ta? Lẽ nào chúng ta quen biết? Hỏa Xảo Linh áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, nhưng trong lòng ám đạo lẽ nào tiểu tử này ký ức khôi phục, sao vậy khả năng, năm đó ta tự mình xóa đi hắn nên quên mất ký ức. Hắn sao vậy khả năng khôi phục ký ức? Ác phụ, chuyện của mình làm, lẽ nào quên rồi sao? Mộ Dung Nghị trên mặt lộ ra căm ghét vẻ mặt, cảm thấy nữ nhân này không phải bình thường đáng ghét, thực sự đáng ghét đỉnh đầu. Tiểu hài tử ngươi nhận lầm người đi. Chúng ta chịu thua, đều có thể đi. Hỏa Xảo Linh trong mắt lửa giận cùng độc ác dị thường rõ ràng, lần nữa nỗ lực khắc chế. Lời nói của nàng vừa ra, gây nên tất cả xôn xao. Các trưởng lão cùng các đại môn chủ, cùng với Huyễn Cảnh Tiên Sinh, Băng Hỏa Tiên Sinh chờ chút những người này, đều biết vị vương phi này. Nàng là Thương Quốc Hỏa tộc Thiên Chi tiêu nữ, cũng là Huyễn Hư các đã từng xuất sắc đệ tử. Lấy tàn nhẫn thâm độc, nghe tên giới tu hành. Đang ngồi một ít đã có tuổi nhân vật, đối với Hỏa Xảo Linh vẫn là rất rất quen. Mà như vậy một từ trước đến giờ kiêu ngạo, độc ác hơn nữa thân phận cao quý vương phi, dĩ nhiên nói chịu thua, nghe tới cũng làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Rất nhiều người đều cảm thấy, không phải tác phong của nàng. Lẽ nào nàng là lo lắng cho mình một tia tinh hồn chiến thắng không được tiểu bất điểm. Đây chỉ là kế hoan binh, chờ đợi chân thân đến. Đa số người cảm thấy khả năng này rất lớn, Mộ Dung Nghị mặc dù tuổi tác tiểu, cũng nghĩ đến tầng này. Cảm thấy phải nhanh một chút giải quyết nữ nhân này một tia tinh hồn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hắn lạnh rên một tiếng nếu đứng trên lôi đài, sống chết có số. Vừa nãy con trai của ngươi nhưng là liên tiếp đánh giết vài người, người khác xin tha cũng tàn nhẫn giết chết. Lẽ nào các ngươi Mộ Dung Vương phủ mạng người liền so với người khác quý giá, người khác nên chết, các ngươi bị thua liền muốn mạng sống. Mộ Dung Nghị chất vấn, khá đến dân tâm, đặc biệt là cùng Thạch Kiếm Phong đệ tử sản sinh cộng hưởng. Thạch Kiếm Phong môn chủ có chút kích động nhìn trên lôi đài, bị Mộ Dung Nghị lời nói cùng ngoan cường cảm động. Thạch Kiếm Phong đệ tử có thể không quen biết cái gì vương phi, từng cái lớn tiếng mà hô không chết không thôi, không chết không thôi. Hỏa Sảo Linh sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt lạnh lẽo hoành tỏa ra bốn phía, sau đó quét về phía chủ quan trên đài. Ta lấy Mộ Dung Vương phủ vương phi thân phận, bảo đảm con trai của ta tính mạng, ân tông chủ nên bán ta khuôn mặt này đi. Nữ nhân này đủ giàu hoạt, không muốn cùng Mộ Dung Nghị trực tiếp va chạm, liền tạo áp lực cho Ân Chính Dương. Truy cập, trái tim đen đú ám một tia tinh hồn cũng là vương phi một tia tinh hồn, Ân Chính Dương không dám thất lễ, hoảng vội vàng đứng dậy. Lao phu gặp vương phi, khuôn mặt này không thể cho. Vân Thủy Thiên lo lắng Ân Chính Dương ba phải, đồng nhiên đứng lên, thô bạo lộ ra ngoài. Coi như nhân hoàng đến rồi, cũng đến tôn trọng thiên ý tông quý củ. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, bằng cái gì con trai của ngươi lúc giết người dương nanh múa vớt, bị thua bị giết hay dùng thân phận ép người. Thật khi chúng ta thiên ý tông quy củ trò đùa sao? Nếu như phá hoại chúng ta thiên ý tông quy củ, ta không ngại ra tay giải quyết người này sợi tinh hồn. Ân Lệ Hành từ trước đến giờ không ưa Vân Thủy Thiên, vậy mà lúc này Vân Thủy Thiên thô bạo chết lẩu, diện đối với người khác cũng không dám nhạ vương phi, không hề nể mặt mũi. Nội tâm của hắn, một trận nhiệt huyết dâng trào, trái lại cảm thấy Vân Thủy Thiên đủ nam nhân. Mộ Dung Nghị lo lắng đêm dài lắm ngộng, không sẽ cùng Hỏa Xảo Linh tinh hồn phí lời, trực tiếp bạo phát toàn diện sức mạnh, khởi động xích viêm phủ chém đánh mà tới. Ầm ầm ầm, hỏa lôi từng trận, xích diễm trong nháy mắt bao phủ bát phương, toàn bộ võ đài đều bị xích diễm bao phủ. Hư không mười mấy mét, đạo văn loẹ loẹ, từng thanh lưới búa ánh lửa chói mắt, cẩn thận mới đến, dĩ nhiên 9981 đêm. Này so với Mộ Dung Ốc Giã khởi động thời mạnh mẽ quá nhiều, chấn động võ đài tiếng nổ vang rền không ngừng, nhìn qua lão đà lão đảo. Mộ Dung Nghị người tuy rằng không lớn, đứng xích diễm quần quận làn sóng bên trong, cũng không mất thô bạo. Trang dưới cùng quan chiến đài con ngươi đều lăn một chỗ, cũng không nghĩ đến Mộ Dung Nghị như vậy thô bạo, nếu biết cô gái này là vương phi, dĩ nhiên không sợ chút nào. Phải biết đối với vương phi bất kính, nhưng là diệt cửu tộc tội lớn. Phong Vô Kỵ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, gầm lên giận dữ phản, quả thực là phản, dĩ nhiên đối với vương phi bất kính. Vân Thủy Thiên bỗng nhiên lăng không mà lên, phong tỏa bốn phương tám hướng, nghĩ ra động Phong Vô Kỵ bị hắn cản lại. Cũng không muốn làm bừa, trên võ đài thi đấu nếu còn không kết thúc, ai đều không thể ra tay can thiệp, phụ trách đừng trách ta đại khai sát giới. Vân Thủy Thiên quần quận sức mạnh phong tỏa bốn phương tám hướng, làm cho cả sân luyện võ trên người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà trên lôi đài, Mộ Dung Nghị sát ý lẫm liệt, đầy trời lưỡi búa đánh xuống, thô bạo sắc bén. Hỏa Xảo Linh hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng lực buộc phát lượng, tỏa ra 9981 đạo kiếm khí, chặn lại lưỡi búa. Sức mạnh to lớn ở trong hư không nổ tung ra, mưa ánh sáng tảng lớn, nổn ngang bay vụt, rực rỡ mà kinh hồn, xem phía dưới đệ tử kinh tâm động phách. Một lần mãnh liệt đụng nhau, song phương thực lực dĩ nhiên sàn sàn với nhau, để không ít cao thủ thổn thức không ngớt. Mộ Dung Nghị giống to, cả người hào quang màu xanh cùng ánh sáng màu tím đan xen chiếu rọi, đem quần quận sức mạnh lan truyền đến lưới búa bên trên. Ở trên hư không lưới búa bóng mờ bị va nát trong nháy mắt, hắn mang theo dài 1 mét màu tím vầng sáng, như một con dao long vọt lên, hướng về Hỏa Xảo Linh phủ đầu đánh xuống. Mộ Dung Nghị không sợ cường quyền, dũng cảm tiến tới, sắc bén mà thô bạo. Để phía dưới đệ tử một trận nhiệt huyết sôi trào, nơi nào còn quản Mộ Dung Nghị chiến chính là ai, đều không tự kìm hãm được nhiệt liệt vỗ tay. Liền ngay cả những kia không thích Mộ Dung Nghị đệ tử, cũng bị hắn nhiệt huyết cùng dũng khí thuyết phục, gia nhập vỗ tay hàng ngũ ở trong. Cầu khen thưởng, cầu hoa tươi, tất cả cầu. Chương 32, kiên quyết đánh giết. Quan trên chiến đài có Vân Thủy Thiên khống chế, để ép những lao gia hỏa kia không dám ra tay can thiệp. Vừa đến Vân Thủy Thiên thầy trò chiếm ở một chữ lý trên, lúc này mạnh mẽ ra tay, không khỏi di cười thiên hạ. Thứ hai võ đài thi đấu mây gió biến ảo, thắng bại còn không phân, Mộ Dung Nghị không chắc sẽ thắng. Đông đảo trưởng lão cùng môn chủ cũng chỉ có bàng quan sát tình thế phát triển. Hỏa Xảo Linh trong lòng được kêu là một khổ, một tia tinh hồn vốn là muốn chống lại Mộ Dung Nghị như vậy nguyên thần cảnh giới nhân vật, là cực kỳ chuyện dễ dàng. Nhưng mà nàng có không thể nói âm mưu, không thể gây tổn thương cho hại Mộ Dung Nghị tính mạng, muốn hạn chế hắn không giết, liền rất khó khăn. Và lại, Mộ Dung Nghị trong tay cầm nàng ra pháp khí xích viêm phủ, tăng vọt Mộ Dung Nghị thực lực, coi như nàng toàn lực ứng đối cũng rất vướng tay chân. Nàng dù sao chỉ là một tia tinh hồn, sức mạnh có hạn, chịu đến nhất định hạn chế, rất mạnh mẽ bao nhiêu phép thuật không cách nào sử dụng. Trải qua mãnh liệt đụng nhau, nàng kinh sợ đến mức linh hồn đại mạo, phát hiện coi như toàn lực ứng đối cũng khó có thể tự vệ. Nàng nhanh chóng đem huyễn kiếm pháp thuật khởi động đến trước mắt thực lực đỉnh cao, hình thành một kiếm thuẫn bảo vệ toàn thân. Không trung lưới búa mang theo giết chết oai, chém đánh mà xuống, chói mắt quang trên không trung nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, từng đạo ánh kiếm đổ nát. Mộ Dung Nghị hung hăng mà ác liệt phá nát hỏa xảo linh phép thuật. Hắn hiện tại sức mạnh toàn diện bạo phát, không lại dịch cất giấu mảy may. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết đi nữ nhân trước mắt. Đây chỉ là một tia tinh hồn, giả sử nếu chân thần đến rồi, hắn nỗ lực như thế cựu báo thù kế hoạch, vừa cất bước liền muốn bị thua, thực sự không cam lòng. 3 vạn cân thân thể lực lượng, đối với nguyên thần cảnh giới nhân vật tới nói đã vô cùng khủng bố, hơn nữa 20.000 cân nguyên thần lực khởi động phép thuật, hơn nữa toàn lực khởi động xích viêm phủ bùng nổ ra sức mạnh to lớn. 3 loại sức mạnh chống chất, quả thực đến một loại trình độ kinh khủng, cho mọi người cảm giác quả thực có thể bổ ra một ngọn núi lớn. Đông đảo đệ tử ngơ ngác kinh ngạc thốt lên, tuyệt đối không nghĩ tới, một nguyên thần cảnh giới nhân vật dĩ nhiên có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Liền ngay cả những trưởng lão kia cùng môn chủ cũng kinh rơi mất một chỗ miệng, quả thực không thể tin được, một tiểu bất điểm có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Ở mọi người ngơ ngác dưới ánh mắt, càng thêm chấn động lòng người sự tình phát sinh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa xảo linh phòng ngự bị đánh nát tan, không chỉ như thế, nàng bản thân cũng bị chém thành 2 nửa. Kết quả như thế quá đột nhiên, giản làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Đây chính là một tia mạnh mẽ tinh hồn, lại bị một 8 tuổi hài tử lấy lôi đỉnh chi kích, chém thành 2 nửa, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, biến mất trong vô hình. Tinh hồn dù sao không phải, hình thể tuy rằng như huyết nhục không khác nhau chút nào, nhưng mà bị đánh mở sau khi, không có máu tươi tùy ý trong nháy mắt hóa thành tinh khí, trên không trung tán loạn ra. Thời khắc này chấn động lòng người, làm cho cả sân luyện võ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vắng lặng một cách chết chóc, đầy đủ kéo dài 5 cái hô hấp, sau đó bùng nổ ra như thủy triều huyên náo thanh. Mộ Dung Úc Dã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cuối cùng hộ mệnh bảo phù ở trước mắt của hắn bị đánh trúng nát tan. Hắn tâm kịch liệt run rẩy, ngông cuồng hung hăng vẻ mặt đương nhiên vô tổn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Có điều hắn còn cầm lấy cuối cùng vẻ kiêu ngạo không tha, lung lay đầu ha cười ha ha cũng không cái gì ghê gớm, có điều là so với ta mạnh hơn một chút, so với ta kinh diễm một ít thôi. Cùng đệ đệ ta so ra, ngươi kém quá xa. Đệ đệ ta ở 8 tuổi đã đột phá thân thể 5 vạn cân thần lực, ngươi tuy rằng mạnh mẽ, cũng nhiều lắm là thân thể 3 vạn cân thần lực mà thôi. Nếu như đệ đệ ta ở, một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Nhìn qua hắn khá vì chính mình nắm giữ một cái thiên tài tuyệt thế đệ đệ làm vinh, chết đến nơi rồi, vẫn như cũ không chịu thả xuống hắn kiêu ngạo tư thái. Mộ Dung Nghị vẻ mặt lạnh lẽo, thật sao? Hắn mạnh hơn cũng là hắn, cho ta đầy đủ thời gian, ta sẽ đem hắn đạp ở dưới chân. Có điều, ngươi đã xem không đến ngày đó. Thời khắc này Mộ Dung Nghị có vẻ vô cùng hung tàn, không có quá nhiều phí lời, xích viêm phủ vung lên, trực tiếp đem Mộ Dung Úc Dã cánh tay phải chém đi. A! Tiếng kêu thảm thiết ở trên lôi đài không vang vọng. Dừng tay, không thể gây tổn thương cho tiểu vương gia tính mạng. Phong Vô Kỵ cũng lại dễ kích động, nội tâm càng ngày càng hoảng loạn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Dung Nghị dĩ nhiên như thế mau đem Thanh Mai Trúc Mã một tia tinh hồn cho bổ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Mộ Dung Nghị đã đem Mộ Dung Úc Dã một cánh tay cho bổ xuống. Hắn muốn cứu người, lại bị Vân Thủy Thiên xem gắt gao, căn bản là không có cách đột phá Vân Thủy Thiên phong tỏa, gấp đại hạn đứa ra. Ân Chính Dương cũng sợ đến sắc mặt hơi trắng bệnh, coi là thật tiểu vương gia bị giết, hắn nhưng là chịu không nổi. Nhưng mà làm tông chủ, nếu như thiên vị, rất là không còn gì để nói, trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên, vô cùng lo lắng nhìn trên lôi đài. Chém được. Thạch Kiếm Phong môn chủ cùng đệ tử nhiệt huyết sôi trào lớn tiếng tề hô. Đối với bọn hắn mà nói, Mộ Dung Úc Dã đáng trách, đáng ghét tới cực điểm. Bây giờ nhìn thấy hắn rơi vào kết cục như thế, tự nhiên hả hê lòng người. Ta này một đứa là mang chết đi cha phách. Mộ Dung Nghị mắt chữ đã đỏ như máu, nội tâm áp chế cửu hận toàn diện bạo phát. Hắn nhìn qua lại như một sát tinh, ác ma, kinh sợ đến mức Mộ Dung Úc Dã linh hồn đại mạo. Nhưng mà Mộ Dung Úc Dã đã tinh tận đang khô, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có bị giết cắt phần. Sắt. Mộ Dung Nghị lần thứ 2 vung lên lưới búa, mưa máu tung tóe, Mộ Dung Úc Dã một cánh tay khác cũng bị bổ xuống. Nay một búa, là vì chết ở trong tay ngươi Thiên Ý Tông đệ tử phách. Sắt. Lưới búa cử động nữa, duyên dáng xích diễm quang hồ xuất hiện, Mộ Dung Úc Dã đùi phải bị bổ xuống, người kêu thảm thiết ngửa mặt ngã xuống. Nay một búa, là vì ngươi ngông cuồng thô bạo phách. Đời sau đầu thai làm người, muốn học sao vậy làm người. Sắt. Mộ Dung Nghị bổ bốn phủ, Mộ Dung Úc Dã đã biến thành người trệ. Ngươi không phải đem ta tứ chi đều chặt đứt, đem ta làm thành người trệ sao? nguyện vọng này ta giúp ngươi thực hiện. Ngươi, ngươi không phải người. Mộ Dung Úc Dã hoảng sợ tới cực điểm, huyết mặt, nằm trong vũng máu. Lúc trước kiêu ngạo cùng cao quý không còn sót lại chút gì, nhìn qua tương đương thế thảm. Không phải người hẳn là ngươi, giết người khác thời điểm, liền không nghĩ tới chính mình có ngày hôm nay sao? Mộ Dung Nghị cười gằn. Mộ Dung Úc Dã thân thể kịch liệt run rẩy, nội tâm đã hoảng sợ tới cực điểm. Hắn xác thực xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày hôm nay. Mộ Dung Nghị lạnh lùng đạo, nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu trả lại, đây là các ngươi Mộ Dung Vương phủ nợ ta. Ngày hôm nay liền từ ngươi bắt đầu. Hắn giơ lên thật cao xích viêm phủ, xích diễm loẹ loẹ, mùi chết chóc tràn ngập ra, kinh tâm động phách, để dưới đài đệ tử đều run rẩy dùng mình một cái. Dưới đài đông đảo đệ tử có thể cảm nhận được loại kia bị cừu hận lấp kín oán nghiệm, như băng hàn thủy như thế ở trong hư không dập dờn. Khí thế ấy khiến người ta không rét mà run. Ngươi không thể giết hắn. Phong Vô Kỵ quả thực muốn điên rồi, đại tiếng giống giận. Mộ Dung Nghị lạnh lùng nhìn hắn một chút, có gì không thể? Ta giết chính là hắn. Nói hắn đông nhiên giơ lên lưỡi búa, lạnh lẽo bổ về phía Mộ Dung Úc Dã đầu. Không. Mộ Dung Úc Dã lớn tiếng kêu gọi, vô cùng không cam lòng. Những trưởng lão kia nhìn lưỡi búa hạ xuống, cả viên tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Ân Chính Dương cũng lại không kiềm chế nổi, lập tức ra tay cứu viện. Nhưng mà sự công kích của hắn bị Vân Thủy Thiên chặn lại, căn bản không ảnh hưởng tới trên lôi đài. Mà lúc này Mộ Dung Nghị lưỡi búa nhưng nhanh chóng xoay chuyển, vốn là lưỡi búa hạ xuống, đang đến gần Mộ Dung Úc Dã đầu đến thời điểm, điều quay lại. Lưỡi búa rộng lớn đầu, nện ở Mộ Dung Úc Dã ngoài miệng. Ầm, nhất thời Mộ Dung Úc Dã miệng máu thịt bé bét, hàm răng toàn bộ bị đánh nát. Hừm, ta suýt nữa quên, ta đã đáp ứng khỉ ốm, muốn xóa sạch ngươi hết thể hàm răng. Gào gào gào. Mộ Dung Úc Dã thống kêu thảm thiết không có tiếng người. Mộ Dung Nghị dĩ nhiên dùng ngón tay đi đào mò Mộ Dung Úc Dã máu thịt bê bét miệng, đi chụp ra những kia vỡ vụn hàm răng. Tình cảnh này để mọi người có chút sởn cả tóc gáy, cảm giác đây cũng quá hung tàn. Ở trong máu thịt đào mò một trận, cuối cùng cũng coi như tìm tới mấy viên hoàn chỉnh hàm răng, hắn ở Mộ Dung Úc Dã hơi hơi sạch sẽ trên y phục lau khô ráo máu tươi, sau đó đem mấy cái răng cất đi. Tình cảnh này tương đương cấp thấp thú vị, để mọi người thấy trợn mắt ngoác mồm. Mộ Dung Nghị nhưng khuôn mặt lạnh lẽo, làm được rất chăm chú. Để ngươi như thế chết quá dễ dàng, ta muốn một búa chém chết ngươi. Xuất sinh. Ngươi quả thực không phải người. Mộ Dung Úc Dã nát miệng mơ hồ không rõ mắng, toàn bộ tinh thần của người ta tan vỡ. Hắn từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết nha. Mà lúc này không trung sấm gió cuồn cuộn, một vệt kim quang phá tan hư không, một nổi bật bóng người xuất hiện ở sân luyện võ bầu trời. Đồng thời một luồng mạnh mẽ khí thế khủng bố bao phủ mà đến, làm cho cả sân luyện võ đang chấn động. Đừng nội thương con trai của ta tính mạng. Không phải vậy, ta lật tung các ngươi Thiên Ý Tông. Mộ Dung Nghị vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn phía không trung nữ nhân, trong mắt cừu hận càng thêm nồng nặc. Hắn giơ lên thật cao xích viêm phủ, một đạo xích diễm lấp lóe, dứt khoát kiên quyết đánh xuống một búa. Chương 33, cơ trí thoát hiểm. Không trung nữ tử nhìn Mộ Dung Nghị nộ phách nhi tử, kinh hô một tiếng, phất tay đánh ra một đạo trăm trượng trường kiếm khí. Kiếm ý hào hào, nhìn qua có thể xuyên thủng nhật nguyệt. Vân Thủy Thiên hét lớn một tiếng, từ đâu tới yêu nhân, dám ở Thiên Ý Tông quấy rối. Hắn đông nhiên phất tay, tương tự đánh ra một đạo kiếm khí, tia kiếm khí này, như cô đọng nhật nguyệt huyền hoàng, ẩn chứa đại đạo chân nghĩa. Hai đạo kiếm khí trên không trung gặp gỡ, không trung nữ tử phát sinh kiếm khí trong nháy mắt bị đánh tán loạn, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Xì, một tiếng vang nhỏ, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng nữ tử dưới khố hổ lô màu vàng nóng. Nữ tử kinh hô một tiếng, từ không trung ngã xuống. Cũng may nàng tu vi bất phàm, may mắn thế nào rơi vào số 5 trên lôi đài, miễn cưỡng giữ vững thân thể, không đến nỗi chật vật lăn xuống ở địa. Nhưng mà nàng sợ hãi không thôi, đối diện một vệt ánh sáng màu máu phun tung tóe mà đến, văng nàng đầy mặt máu tươi. Một cái đầu ngục cùng ngục lăn xuống đến dưới chân của nàng. Nữ tử run rẩy xóa đi máu trên mặt tích, thời khắc này nàng tâm như ngàn vạn con kiến căn xé. Chết rồi, nhi tử chết rồi. Nàng trơ mắt mà nhìn nhi tử bị giết, máu tươi văng một mặt. Đầu lăn xuống dưới chân, nàng nhưng không thể cứu dưới. Thời khắc này nàng cảm giác được chưa từng có cảm giác vô lực, tay ở trong hư không chảo nắm mấy lần. Xuất sinh, chết tiệt tiểu xuất sinh. Giết con trai của ta, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nàng vô cùng đau đớn, mắt chữ gì hệ sẽ đầy thống khổ, cả người như là bị rút ra rất nhiều linh hồn. Mà tàn nhẫn ác độc cũng thuận theo hiện ra đến, khuôn mặt dữ tợn địa dùng lạnh lẽo hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Như vậy ác độc phẫn hận ánh mắt, khiến lòng người bên trong run rẩy. Dưới đài phàm là có thể nhìn thấy nữ nhân này ánh mắt đều nơm nớp lo sợ, xuất phát từ nội tâm linh hồn run rẩy. Bọn họ dù sao đều là thiếu niên, trải qua khá thiện, đều cảm giác đây là một đôi địa ngục tà ác con mắt, ở phát tán kinh hồn tà ác ánh sáng. Mộ Dung Nghị nhìn qua không có khiếp đảm chút nào, cũng không có bởi vì giết Mộ Dung Úc Giã mà cao hứng rối tung lên. Hắn phất tay nắm vào trong hư không một cái, đem Mộ Dung Úc Giã một cánh tay nắm ở trong tay, đồng nhiên ném ác độc nữ nhân. Cánh tay này tỏa ra chói mắt kim quang, mang theo sức mạnh to lớn, mang theo ác liệt sát khí phi vọt tới. Hắn tiếp theo bắt được bốn phía, trên lôi đài đoạn trì, tự nhiên là Mộ Dung Úc Giã chân, cánh tay, trước tiên hậu bay lên, che kín đạo văn cùng sức mạnh, có liều lĩnh màu tím ánh sáng, có liều lĩnh hào quang màu xanh ánh sáng, có liều lĩnh màu vàng ánh sáng. Lại như bốn cái ác liệt kiếm đâm hướng về phía Hỏa Xảo Linh. Hỏa Xảo Linh chính đang đau lòng phẫn nộ, oán niệm quần quận bốc lên, đang chuẩn bị hướng về Mộ Dung Nghị ra tay. Lúc này nội tâm của nàng nổi sóng chập trùng, ngàn chuyển bách về, cuối cùng làm ra quyết định, coi như từ bỏ âm mưu, cũng phải đem trước mắt đáng ghét tiểu xuất sinh cho diệt. Nhìn Mộ Dung Nghị dĩ nhiên cả gan làm loạn hướng về nàng công kích, liên tục cười lạnh, phất tay chính là vài đạo kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí như cầu vồng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đem Mộ Dung Nghị đánh ra đi Mộ Dung Úc Giã tứ chi toàn bộ chém nát tan. Mộ Dung Nghị lại ngông cuồng, cũng biết nữ nhân này không phải hắn có thể đối phó, nàng giơ tay là có thể đem mình diệt hải cốt không còn. Chính vì như thế, hắn muốn cho mình chế tạo một cơ hội chạy trốn. Mộ Dung Úc Giã tứ chi toàn bộ bị hủy, hóa thành mưa máu đồng thời, hắn đã đem Mộ Dung Úc Giã nửa người trên thể ôm ở trong lòng. Hắn ha cười ha ha thật là độc cay mẫu thân, vì mình an toàn, liền nhi tử thi thể cũng hủy diệt sao. Ngươi! Hỏa Xảo Linh hoàn toàn biến sắc, nàng vừa nãy chỉ lo bất chấp, quên điểm này. Lúc này mới chợt tỉnh ngộ, là chính mình sơ sẩy để cái này đáng ghét khốn nạn cho tính toán. Nàng quả thực tức giận trùng thiên, hai mắt chớp động, lạnh lẽo thấu xương quang bắn ra. Nhìn nữ nhân nổi giận, thống khổ, Mộ Dung Nghị vô cùng hài lòng. Ôm Mộ Dung Úc Giã thi thể làm bia đỡ đạn, hắn đối với nữ nhân này tuy rằng không hiểu nhiều, thế nhưng hắn từng thấy, nàng đối với nhi tử tuyệt đối là thân để người ghen tị. Nữ nhân lại ác độc, cũng sẽ không hôn tay hủy diệt con trai của chính mình thi thể. Hai người khoảng cách quá gần, muốn sống, chính mình nhất định phải chảo thật Mộ Dung Úc Giã thi thể cây này nhánh cỏ cứu mạng. Bước ngoặt sinh tử, Mộ Dung Nghị đầu chuyển đặc biệt nhanh, hầu như là nữ nhân rơi vào hắn trước người không xa thời, đầu óc của hắn liền xuất hiện này một ý nghĩ. Mà thừa dịp nữ nhân thương tâm gần chết, ngắn ngủi không rảnh bận tâm hắn thời, hắn liền quả đoán địa lấy hành động. Dưới đài tất cả xôn xao, quan chiến thái thượng tất cả mọi người đều chạm lên. Một người thiếu niên, nơi nào đến như thế đại dũng khí, có can đảm vi phạm mênh mông đại quốc, vương phi ý nguyện. Bất kể là trưởng lão cùng môn chủ vẫn là tông chủ, vẫn là ngoại lai khán giả, đều bị hình ảnh trước mắt chấn kinh rồi. Vân Thủy Thiên rất là vui mừng đang nhìn mình đồ đệ, quả cảm, dũng mãnh, cơ trí. Có điều lúc này hắn cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một đòn, dĩ nhiên để nữ nhân rơi vào trên lôi đài, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy đến gần rồi chính mình đồ đệ. Lúc này lại ra tay cứu viện đồ đệ, hiển nhiên thời gian không đủ, hơn nữa góc độ không được, dễ dàng thương tổn được Mộ Dung Nghị. Có điều nhìn thấy Mộ Dung Nghị cơ trí biểu hiện, hắn trái lại nứt ra rồi miệng, nở nụ cười. Sau đó hắn điều chỉnh một hồi phương vị, cho đồ đệ mình có lợi bảo vệ. Tự tay hủy diệt con trai của chính mình tứ chi, Hỏa Xảo Linh nội tâm thống khổ vạn phần, một tấm gương mặt đẹp trai vặn vẹo vô cùng đáng sợ, túi người nhặt lên Mộ Dung Úc Giã đầu, nước mắt quần quận mà rơi. Con trai của ta, sao vậy có thể chết? Nàng oán độc hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị, hữu kiếm khí trong tay hào hào, nhưng không có phóng ra mà ra. Tiểu tử, thả xuống con trai của ta thi thể, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đang khi nói chuyện nàng tay trái đã đem dưới chân Mộ Dung Úc Giã đầu hư không nắm lên. Ôm vào trong ngực, ôm rất chặt, chỉ lo bay tự. Nữ nhân nhìn qua hết sức thống khổ, nhưng cũng không có bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mất đi tâm trí, nàng rất nhanh chấn định lại. Vân Thủy Thiên mạnh mẽ làm cho nàng hết sức kiên kỵ, lấy sức một người, đối với trả cho bọn họ thầy cho hai người, đem bọn họ chém giết khẳng định không hiện thực. Nàng nhanh chóng phân tích một chút trước mắt tình trạng, trên mặt có vẻ cực kỳ thống khổ, nâng Mộ Dung Úc Giã đầu, thân ở cái kia tràn đầy máu đen trên gương mặt. Mộ Dung Nghị lạnh lùng nhìn nữ nhân này, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nàng con của chính mình chính là bảo, người khác hài tử chính là tiện mệnh một cái. Có điều nội tâm của hắn có chút đố kỵ, ở cái này ác độc trên người cô gái, hắn nhìn thấy vĩ đại tình mẹ. Nhưng mà loại này tình mẹ, hắn một ngày cũng không hưởng thụ quá. Nhưng là loại này tình mẹ rất là tàn nhẫn, chỉ lo các nàng sự sống chết của chính mình, đem người khác đều đạp lên không đáng giá một đồng. Nhìn thấy nữ nhân vô cùng đau đớn, Mộ Dung Nghị nội tâm đặc biệt thoải mái. Ngửa mặt lên trời ha cười ha ha, nữ nhân ác độc, mất đi người thân tư vị làm sao? Lúc này mới chỉ là bắt đầu, nợ máu sẽ từ từ để ngươi trả lại. Cười to đồng thời, hắn nhanh chóng hướng về số 4 võ đài bay vọt mà đi. Đem hậu bối để cho ác độc nữ nhân đồng thời, hắn đã đem Mộ Dung Úc Dã thi thể xem là tấm khiên bảo vệ chính mình hậu bối. Hòa Xảo Linh nghiến răng nghiến lợi, nhưng không chút nào biện pháp, không dám lập tức làm khó dễ. Trong lòng vẫn thầm mắng thật gian trá đáng ghét tiểu tử, người này phải giết, tâm trí quá cao, mặc cho tiếp tục phát triển, sẽ tứ đại đại mối họa. Còn chính mình được mất, hiện tại cũng không phải tính toán thời điểm. Không muốn theo tới, không phải vậy ta nổ tung con trai của người thi thể. Mộ Dung Nghị cười gằn, rơi vào số 4 trên lôi đài, đem thi thể hoành ở trước người đối mặt Hòa Xảo Linh. Người muốn như thế nào? Hòa Xảo Linh thật không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền đem thống khổ ép đến đáy lòng, khuôn mặt trên đã không thấy được. Nàng ngẩng đầu, lệ nước long lanh, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, chính là một mất đi hải tử mẫu thân. Hải tử, ngươi người đã giết, cớ gì muốn phá hủy con trai của ta thi thể? Ngươi làm như vậy quá tàn nhẫn, coi như ngươi sư môn, cũng sẽ không để cho ngươi như thế tiểu liền như vậy hung tàn. Nữ nhân rất đáng sợ, đôi câu vài lời, liền đem Lý kéo đến bên cạnh nàng. Mộ Dung Nghị cười lạnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo trêu tức vẻ mặt. Hắn đương nhiên rõ ràng nữ nhân này ác độc tâm lý, chỉ cần mình một thả xuống thi thể, mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Ngươi sai rồi, hủy con trai của ngươi thi thể không phải là ta. Vừa nãy nhưng là ngươi tự tay nát tan con trai của ngươi tứ chi. Ngươi nói thiên hạ nào có ngươi bực này ác độc mẫu thân. Lời nói của hắn quả thực như vạn châm xuyên tim, thống nữ nhân cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào mới bằng lòng thả xuống con trai của ta thi thể. Mộ Dung Nghị cười lạnh nói đây là ý trời tông võ đài thi đấu, sống chết có số. Con trai của ngươi nếu tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng không cái gì thật kêu an. Ngươi nhưng không nhìn thiên ý tông, phá hoại chúng ta quy củ. Đây là đại đại đối với chúng ta thiên ý tông bất kính. Có thành ý, liền quy xuống tạ tội, hướng về chúng ta thiên ý tông tất cả mọi người tạ tội. Có thể nói, Mộ Dung Nghị vô cùng thông minh, cũng không đem ân oán cá nhân nói ra áp chế nữ nhân quỳ xuống, mà là chụp xuống đỉnh đầu đối với thiên ý tông đại đại bất kính, nặng nề như núi liều lĩnh cho nữ nhân. Mâu thuẫn lập tức từ cá nhân ân oán thăng cấp đến thiên ý tông cùng vương phi ân oán. Không ít nhiệt huyết thiếu niên, cảm thấy Mộ Dung Nghị thô bạo mà không bá đạo, những câu nói có lý. Thiên ý tông đó là bọn họ môn phái, trong lòng kính nể cùng vùng đất thần thánh, dĩ nhiên như vậy bị người coi rẻ, trong lòng tự nhiên có nộ. Mà lửa giận nhen lửa, hội tụ, nhưng là Mộ Dung Nghị hành động cùng lời nói, để bọn họ từng cái nhiệt huyết sôi trào lên. Dồn dập hô to nhục sư môn ta, quỳ xuống bồi tội. Chương 34, đại chiến bạo phát. Hòa Xảo Linh xuất thân hỏa tộc, ở hỏa tộc thân phận cao quý, là hỏa tộc thiên chi tiểu nữ, sau khi lớn lên càng nhiều hào quang tại người, bây giờ là cao quý vương phi, địa vị càng thêm cao quý. Từ nhỏ nàng liền kiêu ngạo quen rồi, bây giờ lại bị một đứa bé tính toán, bức bách quỳ xuống. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng giận dữ cười, được lắm đối với Thiên Ý Tông bất kính mũ. Thiên Ý Tông thật sự rất đáng gờm sao? Có tin ta hay không một cây đuốc đem bọn ngươi Thiên Ý Tông thiêu sạch sành sanh. Các ngươi này quần thằng nhóc biết cái gì, ta là cao quý vương phi, được 10 triệu người kính ngưỡng. Mên ngông đại quốc vương phi, há có thể hướng về người quỳ xuống. Nàng kiêu ngạo tư thái, cùng hung hăng càn quấy vẻ mặt, để đông đảo đệ tử cực kỳ căm ghét. Thậm chí rất nhiều môn chủ cùng trưởng lão đều dồn dập cau mày. Thiên ý tông như thế nào đi nữa không ăn thua, cũng không thể một mình ngươi vương phi nói thiêu liền thiêu đi. Phong Vô Kỵ giống to, điếc không sợ súng thứ hỗn trướng, ngươi tại sao có thể như vậy đối với vương phi vô lý? Thiên ý tông ha có thể cho ngươi đệ tử như vậy coi trời bằng vung? Ta thế sư phụ của ngươi thanh lý môn hộ. Nói một bước lên trời, hướng về võ đài bay lượn mà tới. Làm Hỏa Xảo Linh thanh mai trúc mã, nhìn thấy Hỏa Xảo Linh để Mộ Dung Nghị tức giận môi phát tử, sắc mặt tái nhợt, dàn vật mọi cách khó chịu. Nội tâm của hắn cực kỳ nén lớn giận. Lại dung cái này tiểu sát tinh loạn nói tiếp, hình thức đối với thanh mai trúc mã vô cùng bất lợi, hắn phải đem mầm họa nhanh lên một chút tiêu trừ, cũng không thể chú ý quá đúng, chỉ có xuất thủ trước giải quyết Mộ Dung Nghị. Vân Thủy Thiên đồng bền thân động, một đạo hào quang màu xanh, trên không trung sẽ qua, đã sớm ở Phong Vô Kỵ làm khó dễ trước ngăn lại sự công kích của hắn. Xì. Một luồng ánh kiếm, phá nát Phong Vô Kỵ giống như núi công kích, đồng thời một chiêu kiếm xuyên thủng vai phải của hắn bàng. Đem đánh bay 100 mét có hơn, từ nơi nào qua lại nơi đó, lăn xuống đang quan chiến trên đài. Ầm, một thanh âm vang lên, hắn nặng nề đập xuống đang quan chiến đài trên thềm đá phá nát một mảnh, tiên máu nhuộm đỏ thềm đá. Ta nói rồi, ai dám quấy rầy võ đài, ta không ngại đại khai sát giới. Vân Thủy Thiên uy phong lẫm lẫm bay xuống ở số 5 trên lôi đài, nhất thời số 5 võ đài lảo đảo. Hắn lạnh lùng quay về Hỏa Xảo Linh, coi như là nhân hoàng cũng không thể mục không cách nào kỷ, lung tung diệt người môn phái. Ta Thiên Ý Tông tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, tự nhận không thẹn nhân hoàng. Một mình ngươi Vương Phi liền tuyên bố diệt ta Thiên Ý Tông, không nhìn chúng ta môn phái quy củ, muốn ỷ thế hiếp người, cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Ngàn Diện Lang Quân, quả nhiên thô bạo phi phàm. Hòa Xảo Linh cười lạnh nói, coi như ngươi bản lĩnh ngập trời, cũng có điều là một nho nhỏ môn chủ. Ngươi dung túng đệ tử, giết chết tiểu vương gia, bắt nạt ta một cô gái yếu đuối, không nhìn hoàng tộc uy nghiêm, này cùng mưu nghịch tạo phản có gì khác biệt. Đối với Vương Phi vô lễ không cách nào, luận tội đáng chém. Hòa Xảo Linh cũng không phải ngồi không, vô cùng dẻo miệng, điên đảo thị phi năng lực, người khác là thuốc ngựa khó truy. Độc phụ, thiếu đến đổi trắng thay đen. Các ngươi Mộ Dung Vương Phủ là có thể một tay che trời sao? Con trai của ngươi hài cốt, thật sự không muốn sao? Mộ Dung Nghị hừ lạnh uy hiếp. Hòa Xảo Linh nội tâm đau nhức, ánh mắt băng lãnh như kiếm bắn về phía Mộ Dung Nghị. Các ngươi thầy trò, coi rẻ hoàng gia uy nghiêm, lẽ nào cũng phải bồi thêm mọi người tính mạng sao? Nói nàng đem âm lạnh ánh mắt nhìn phía chủ trên khán đài Ân Chính Dương, Ân Chính Dương ngươi thật sự muốn diệt môn sao? Cho ngươi cái cơ hội lập công chỗ tội, đem hai người này coi rẻ hoàng tộc uy nghiêm cuồng đồ bắt sống. Lao ta muốn tự tay hoạt quả, tiểu nhân chặt dưới tứ chi, ngâm mình ở tiểu vại bên trong làm thành người trệ. Choe nù ạ toa Hỏa Xảo Linh không chỉ thâm độc, hơn nữa còn rất thông minh, biết mình sức lực của một người bạc nhược, chỉ có đối với Ân Chính Dương tạo áp lực. Ân Chính Dương cáo giả, đã sớm chờ cơ hội muốn diệt trừ Vân Thủy Thiên. Hắn quát to một tiếng, chấn động toàn bộ sân luyện võ. Thiên Ý Tông con cháu nghe, Vân Thủy Thiên coi rẻ hoàng tộc uy nghiêm, không nhìn Thiên Ý Tông pháp luật, tùy ý làm bậy, giết chết không cần luận tội. Hắn càng ác hơn, trực tiếp phán Vân Thủy Thiên tử hình. Băng Hỏa Tiên Sinh hướng về Hỏa Xảo Linh quyến rũ, cũng theo hét lớn, Vân Thủy Thiên ngươi cũng quá kiêu ngạo, dung túng đệ tử giết tiểu vương gia, còn đối với Vương Phi bất kính. Loại này coi trời bằng vung cung đồ, không giết ngươi có thể nào lấy chính nhân chính đạo. Tiểu vương gia cùng Vương Phi địa vị cao quý, một mình ngươi tiểu tiểu môn chủ mà thôi, cũng dám khinh nhẫn, quả thực tổn hại pháp luật kỷ cương, ta Huyễn Cảnh Tiên Sinh há có thể cho ngươi. Huyễn Cảnh Tiên Sinh cũng lời lẽ đanh thép trách cứ Vân Thủy Thiên. Vương Phi cởi gần bay ngược ra ngoài, bay xuống chủ quan trên đài. Mà chủ quan trên đài Ân Chính Dương, Băng Hỏa Tiên Sinh, Huyễn Hư các trưởng lão cùng Huyễn Cảnh Tiên Sinh, ngầm hiểu ý, vô cùng có hiểu ngầm bay xuống số 5 trên lôi đài. Trên người bọn họ đạo văn lấp lóe, phát sinh chói mắt cường quang, nhìn qua như là bốn vầng mặt trời hạ xuống, chiếu mọi người không mở mắt nổi. Bốn người tu vi đều là sâu không lường được, cường cường liên hợp, tạo thành một lưới tử vong, đem Vân Thủy Thiên xuống lại trụ. Lần này Thiên Ý Tông loạn cả lên, đông đảo đệ tử ngất ngất ngây ngây, không nhận rõ cái gì là đúng, cái gì là sai rồi. Vốn là Vân Thủy Thiên thầy trò, vì là Thiên Ý Tông thân trường chính nghĩa, dũng cảm đối kháng vô lễ xâm phạm. Nhưng mà trong nháy mắt thầy trò hai người nhưng thành coi rẻ hoàng tộc uy nghiêm, vô lễ không cách nào, tổn hại pháp luật, đối với Thiên Ý Tông nguy hại rất lớn con rệp. Đương nhiên còn có rất nhiều đệ tử, xem rõ rõ ràng ràng, rõ ràng là tông chủ sợ sệt Vương Phi, làm ra có lẽ có tội danh, đổi trắng thay đen. Bất quá bọn hắn có thể thông cảm tông chủ, dù sao hắn là một tông chi chủ, một tông người tính mạng đều ở hắn trong một ý nghĩ. Những này tỉnh táo đệ tử, cảm giác được phiền muộn và bầu không khí, cảm thấy người Vương Phi này quá thâm độc, giả dối. Không chỉ coi rẻ Thiên Ý Tông, còn luôn nắm hoàng tộc đến ép Thiên Ý Tông, đáng trách cực điểm. Ân Lệ Hành là loại kia lô mang hắn tử, cảm tắc cảm vi, không sợ chết. Tuy rằng rất nhiều chuyện hồ đồ, thế nhưng trái phải rõ ràng trước mặt không chút nào hồ đồ. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, gào thét lên, quá bắt nạt người, quá bắt nạt người. Lao thất phu vốn là vì chúng ta Thiên Ý Tông chánh lý, các ngươi nhưng đổi trắng thay đen, muốn giết Lao thất phu. Này có còn lẽ trời hay không? Vương Phi rất đáng gồm sao? Không cũng là một người phụ nữ, chính là dung mạo xinh đẹp chút mà thôi, duệ cái gì duệ? Thạch Kiếm Phong đệ tử phẫn nộ rít gào, tông chủ đây là làm sao hướng về Vương Phi nói chuyện? Lẽ nào các nàng là hoàng tộc, là có thể tùy ý giết chóc chúng ta những này bình dân con cháu, liền nên coi rẻ Thiên Ý Tông quý củ? Thạch Kiếm Phong môn chủ gào thét, đại sư huynh, ta cùng ngươi đứng một cái chiến tuyến, ngày hôm nay liền phản. Khinh người quá đáng, tông chủ không giống tông chủ, cấu kết ở ngoài giáo không nói, còn muốn uổng giết người tốt. Thạch Kiếm Phong môn chủ một thét to, cùng hắn không sai bích loa, tử trúc hai ngọn núi môn chủ, cũng nhảy ra ngoài. Đại sư huynh, ta ủng hộ ngươi. Đại sư huynh, ta cũng ủng hộ ngươi. Vân Thủy Thiên khuôn mặt uy nghiêm rừng rậm, trong mắt nhưng mang theo ý cười nhìn phía ba người. Được, Thiên Ý Tông cuối cùng cũng coi như còn có người rõ ràng. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt tiểu nghị cùng các ngươi đệ tử là tốt rồi, bọn họ liền giao cho ta. Nói hắn thần uy lẫm lẫm, trong tay bước lên một đoàn bạch quang, trong nháy mắt một cây màu trắng trường mâu, như bạch cốt rèn luyện mà thành. Bạch cốt trên đạo văn che kín, không nói ra được cổ điển cứng cáp, mang theo vô cùng hàm nghĩa, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách lực uy hiếp. Mà Vân Thủy Thiên bản thân ánh sáng như nhật, sóng pháp lực như mênh mông đại dương. Hạo Thiên Mâu, Băng Hỏa Tiên Sinh cùng Huyễn Cảnh Tiên Sinh gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên. Huyễn Hư các trưởng lão lại có vẻ trầm ổn phi phàm, có điều một hàng ái, phản Hạo Thiên Mâu chế tạo. Hạo Thiên Mâu trong truyền thuyết thập đại chí cường pháp bảo một trong, bảo vật này vừa ra, tất nhiên thiên địa biến sắc, một trường máu me. Mặc dù là một cái hàng nhái phẩm, nhưng cũng là cao cấp pháp khí, đã là siêu cường pháp bảo. Hàng nhái thì lại làm sao, đối phó các ngươi những này vai hề đủ để. Vân Thủy Thiên thô bạo vung lên Hạo Thiên Mâu, hư không kịch liệt rung động vặn mèo. Ân Chính Dương bốn người cũng gần như cùng lúc đó ra tay, đầy trời thâm ảo đạo văn, ẩn chứa thiên địa diệu nghĩa, hướng về Vân Thủy Thiên nhanh chóng bao phủ. Vâng, một tiếng vang thật lớn. Hạo Thiên Mâu bùng nổ ra sức mạnh, khí thôn sơn hà, đem những kia nhìn qua thâm ảo đạo văn oanh đánh nát bấy. Hạo Thiên Mâu phát sinh dài vạn trượng hào quang, trực ngút trời. Đông nhiên quét ngang, đem Băng Hỏa Tiên Sinh trước người dậy đến một trượng tường băng đánh cho nát tan, không chỉ như thế, đem Băng Hỏa Tiên Sinh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không chờ hắn hạ xuống, Vân Thủy Thiên đông nhiên đâm ra, trực thấu hắn ngực, đem mặt vào, đâm qua, lạnh thấu tim, chọn ở Hạo Thiên Mâu bên trên. Máu tươi trên không trung tùy ý, Băng Hỏa Tiên Sinh gào gào kêu thảm thiết, tình cảnh này chấn động bốn phía người sởn cả tóc gáy. Âm Dương Cốc đông đảo đệ tử hoàn toàn mắt tròn váng. Chủ quan trên đài Hỏa Xảo Linh hơi nhướng mày, cũng thật là mạnh mẽ, ta liền không tin, toàn bộ Thiên Ý Tông cũng chỉ không được ngươi. Ánh mắt của nàng từ Vân Thủy Thiên nơi đó rời, nhìn phía Mộ Dung Nghị. Hết thệ con cháu nghe, có thể chém đứt Mộ Dung Nghị cánh tay cùng đi đứng, tiền thưởng vạn lạng, huyễn hư các nhập môn đệ tử tiêu chuẩn một phần. Lời nói của nàng rơi xuống đất, nhất thời sôi sùng sục, rất nhiều con em trẻ tuổi hướng về Mộ Dung Nghị nhanh chóng tập hợp. Tiền thưởng vạn lạng mê hoặc đã rất lớn, mà huyễn hư các nhập môn đệ tử tiêu chuẩn, đối với rất nhiều thiếu niên quả thực chính là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. 300 thiếu niên, bao quát Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên Giáo đông đảo con cháu, rất nhanh mà đem Mộ Dung Nghị vây quanh. Chương 35, tuyệt sát trận. Huyễn hư các là nhất lưu đại giáo phái, là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương. Loại này sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, xúc động 300 thiếu niên cùng mà lên, đem Mộ Dung Nghị xuống lại nước chảy không lọt. Đủ thâm độc. Mộ Dung Nghị nhìn xa xa quan chiến thái thượng ác độc nữ nhân một chút, vậy thì xin lỗi, con trai của ngươi hài cốt sẽ ở trên thế giới hoàn toàn biến mất. Lời nói chưa lạc, Mộ Dung Nghị thôi thúc Nhật Nguyệt Trảm, trực tiếp đem Mộ Dung Nghị thi thể nổ tung. Mưa máu bay loạn, tung tóe rất nhiều thiếu niên một mặt một thân. Mộ Dung Nghị quả cảm ác liệt, nhằm phía đoàn người. Hắn vung lên xích viêm phủ, đầy trời lưỡi búa hướng về đoàn người chém tới. Quần quần xích diễm về phía trước của lấy, đến mức chân tay cụt bay loạn. Bay tán loạn máu tươi trên không trung trực tiếp bị xích diễm thiếu đốt, phát sinh khó nghe tiêu hổ vị. Hắn nguyên thần lực 20.000 cân, thân thể thần lực 3 vạn cân, ở Thiên Ý Tông nguyên thần cảnh giới ở trong đã vô địch. Coi như ngưng thần cảnh giới cao thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn đoạt được Mộ Dung Úc gia trung cấp pháp khí xích viêm phủ, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hắn lúc này đã giết đỏ mắt, bất kể hắn là cái gì người, chỉ cần ham muốn ban thưởng, muốn đối phó người của mình, giống nhau giết chết không cần luận tội. Hắn lại như một tiểu ma vương, ánh mắt chắc chắc, ra tay tàn nhẫn. Mỗi một búa đánh xuống, tất nhiên sẽ có 2-3 người hoành bay ra ngoài, không chết cũng sẽ làm mất đi nửa cái mạng. Hắn đại sát tứ phương, cả kinh phía sau đệ tử, linh hồn đại mũ, dồn dập hướng về xa xa tranh né. Ban thưởng bất luận cỡ nào mê hoặc người, nếu như không có mệnh hưởng dụng, muốn tới cần gì dùng. Có điều Âm Dương Cốc cùng Lịch Thiên Giáo đệ tử, cũng không có người lùi bước, dồn dập sử dụng phép thuật trấn áp Mộ Dung Nghị. Bọn họ cũng đều là con cháu thiếu niên, tu vi cao người không nhiều, có 2 cái ngưng thần cảnh giới nhân vật. Nhân vật như vậy quả nhiên ghê gớm, đánh ra phép thuật, cùng xích viêm phủ thần uy chống đỡ được. Dù sao 2 cái ngưng thần giới cao thủ đồng thời ra tay, kiềm chế lẫn nhau Mộ Dung Nghị, để hắn hung uy được hạ. Hỏa Xảo Linh nhìn nhi tử hải cốt bị hủy, đau lòng vạn phần, một tiếng giống to. Giết tiểu xúc sinh kia, nhất định phải chém giết tiểu xúc sinh kia. Nàng bay hừng hực trùng thiên, hướng về Mộ Dung Nghị xông tới giết. Nhưng mà Vân Thủy Thiên đang đại chiến quần hùng thời, còn có thể rút ra tay, một trưởng vỗ ra, một tòa kim quang óng ánh núi lớn xuất hiện không trung, trực tiếp đem Hỏa Xảo Linh chấn động trở lại. Ngươi vẫn là thành thật ở tại chủ quan trên này, ta chiến bại những người này, chính là giờ chết của ngươi. Hỏa Xảo Linh nội tâm rung động thật lớn, rơi vào chủ quan trên này, mặt không có chút máu, cảm giác được chưa từng có hoảng sợ không đáy. Ở Mộ Dung Nghị 200 mét có hơn, cũng là một hồi hỗn chiến, Thạch Kiếm Phong, Bích Lạc Phong, Tử Trúc Phong môn chủ cùng đệ tử, bị cái khác ngọn núi môn chủ cùng đệ tử xuống lại ở trung tâm, đang tiến hành kịch liệt sinh tử đụng nhau. Có điều Thanh Điểu Phong Ân Lệ Hành, mang theo chính mình đệ tử cùng con gái, ở phía ngoài xa nhất, cũng không có phát động công kích. Hắn nhìn qua vô cùng nôn nóng cùng u buồn, không biết phải đi con đường nào. Một mặt là hoàn toàn ủng hộ chính mình cha người, một mặt là đứng công lý trên người. Bất luận lựa chọn phương nào, đều sẽ để hắn cảm thấy vạn phần khổ sở. Ân Nhược Liêu đã sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chuyện đã xảy ra hôm nay, quả thực quá khốc liệt. Mộ Dung Tiểu Vương ra chết, đã mang cho nàng tâm linh rung động thật lớn, làm cho nàng gả vào nhà giàu giấc mơ trong nháy mắt tắt. Loại cảm giác đó như là bị người lấy sạch linh hồn như thế. Có điều nội tâm của nàng cũng không có hận, mà là trong đầu vẫn xuất hiện Mộ Dung Nghị quả cảm, dũng manh hình ảnh. Nàng thực sự không nghĩ ra, tuổi nhỏ như thế, dĩ nhiên có thể làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa. Nàng kiêu ngạo thế nhưng tâm linh là mỹ, thông qua từng hình ảnh võ đài tái, nàng đối với Mộ Dung Úc ra ấn tượng càng ngày càng kém. Vào lúc ấy nàng liền bắt đầu có chút mê man, gả vào nhà giàu nhất định có thể hạnh phúc sao? Lúc này Thiên Ý Tông đại loạn, từng cái nguyên lai hòa ái dễ gần sư huynh đệ, từng cái hòa ái khả kính sư bá sư tổ môn, đều đang khuôn mặt dữ tợn, chém giết một mất một còn. Nay đại đại lần thứ hai xúc động tâm linh của nàng, loại kia tàn sát lẫn nhau cục diện, máu chảy thành sông, mùi máu tanh gây mũi, đại đại rung động nội tâm. Trong lúc nhất thời nàng cảm giác thật nhiều đồ vật nhìn qua chân thực, nguyên không được gió táp mưa xa, trong nháy mắt liền phá nát. So với như đồng môn trong lúc đó hữu nghị, tỉ như giấc mộng của chính mình, tỉ như người sinh mệnh. Ân Lệ Hành đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ta quyết định, bang lý bất bang thân. Lao thất phu tuy rằng bình thường rất đáng ghét, rất ngông cuồng, thế nhưng tuyệt đối là một người chính trực. Hắn vì Thiên Ý Tông mặt mũi phấn khởi chiến đấu, mà chúng ta nhưng phải đẩy hắn vào chỗ chết. Chúng ta vẫn là người sao? Hết thệ Thanh Điểu Phong đệ tử nghe lệnh, mở ra đường máu, cứu viện Thạch Kiếm Phong, Bích Lạc Phong, Tử Trúc Phong người. Nói hắn mở ra đại hợp đánh giết ra, mang theo đệ tử bổ ra một con đường máu. Biểu hiện của hắn, để mọi người đại đại khiếp sợ, Thạch Kiếm Phong môn chủ tử lẳng cười ha ha. Không nghĩ tới Ân Chính Dương, còn có cái phân rõ được công lý nhi tử. Hay, hay dạng. Sinh tử làm như Ân Lệ Hành. Nơi này một mảnh hỗn chiến, một trường máu me. Mà ở võ đài trung ương bên trên, quả thực là lôi đỉnh chi tranh. Vân Thủy Thiên thẳng thắn thoải mái, vung lên trong tay Hạo Thiên Mâu. Hắn bùng nổ ra sức mạnh, cuồn cuộn như nước thủy triều, đầy trời đạo văn, như nhật nguyệt sao trời ở lan. Ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, đều sử dụng cả người thế võ, nhưng mà bị hắn bức chung quanh tránh né. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, phá. Trong tay Hạo Thiên Mâu bắn ra vạn đạo cường quang, rất nhiều cường quang ngưng tụ mà thành một cây cái Hạo Thiên Mâu. Nhìn qua hơn vạn điều Hạo Thiên Mâu trên không trung trôi nổi, vạn cái Hạo Thiên Mâu phát sinh vạn đạo điểm lành, ầm 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 như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, phá toái hư không, phá nát đẩy trời đạo văn, ép thẳng tới hướng về Huyễn Cảnh Tiên Sinh. Huyễn Cảnh Tiên Sinh lấy ảo cảnh phép thuật nghe tên, chế tạo ra một vài bức khủng bố hình ảnh, dùng để mê hoặc Vân Thủy Thiên. Có thái cổ thiên kiếp thần thú chạy trồm mà đến, có nắm giữ thiên thần chi cánh chim thần nhân mang theo phạt thiên khí tức vọt tới, có quần quận hải cốt che ngập bầu trời xoắn tới. Nhưng mà những này hình ảnh trong nháy mắt bị phá nát, hư huyễn khó lường Huyễn Cảnh Tiên Sinh bị xuyên thủng lồng ngực. Một cây bạch cốt giống như trường mâu phát ra hào quang long ánh, hướng về chủ quan đài bay đi. Trường mâu mang theo Huyễn Cảnh Tiên Sinh từ hỏa xảo linh đỉnh đầu bay qua, kinh sợ đến mức hỏa xảo linh hoa rung thất sắc. Vân Thủy Thiên dưới chân một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ võ đài hoàn toàn sụp đổ, phá nát võ đài mảnh vỡ, đá vụn bắn tung trời, tỏa ra sức mạnh to lớn, quay về chu vi xuống lại tới được các trưởng lão đổ ập xuống đánh tới. Những trưởng lão kia dồn dập sử dụng cương khí bảo vệ toàn thân, khắp nơi là mắt sáng đạo văn bay lượn, rực rỡ cực kỳ. Vân Thủy Thiên một người lực chiến quần hùng, thần uy hào hào, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hắn bay lên trời, phất tay đem hoành trùng mà đến trưởng lão đập bay ra ngoài, cái kia trên người trưởng lão hộ thân đạo văn trong nháy mắt phá nát, trong miệng phun máu tươi tung tóe, va chạm ở phía xa quan trên chiến đài sống chết không rõ. Ta nói rồi, ngày hôm nay ta không ngại đại khai sát giới. Các ngươi này quần điệu bộ cẩu vật, dám đảm đương ta con đường, ta tất phải giết. Hắn thô bạo hoành thu, trên người gần với đại đạo đạo văn phát sinh ông minh tiếng, đến mức đại địa hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Thoáng qua hắn phá tan mọi người phong tỏa, hướng về hỏa xảo linh phi trùng mà đi. Số nữ nhân, ỷ vào vương phi thân phận, là có thể ở ta sơn môn diếu võ dương oai, không nhìn chúng ta sơn môn thần thánh sao? Ngày hôm nay ta liền bổ ngươi, ngươi có thể làm sao? Gia tộc của ngươi cùng hoàng tộc có thể làm sao? Hỏa xảo linh trong lòng rung động, đã có thoát thân dự định. Lưu được núi xanh ở không sợ không tủi đốt. Mắt thấy Vân Thủy Thiên ép tới, nàng kinh hoàng hướng về phía sau tránh né. Ân Chính Dương gào thét, hư không vượt qua, ngăn lại Vân Thủy Thiên. Vân Thủy Thiên ngươi coi là thật cho rằng không người nào có thể trấn áp ngươi sao? Chí ít ngươi không thể, nếu như ngươi có thể, còn có thể khoan dung ta đến hiện tại. Nếu như ngươi có bản lĩnh, làm sao sẽ cấu kết ở ngoài giáo? Ở ngoài giáo những kia giá áo túi cơm, có thể làm khó dễ được ta. Vân Thủy Thiên hừ lạnh, ta để ngươi xem một chút, hắn giáo người là làm sao toàn bộ đắm chìm. Hắn không cần quay đầu lại, phất tay đánh ra đẩy trời đạo văn, hướng về phương xa bay đi. Bầu trời ầm 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 nổ vang, hơn trăm đạo ánh sáng thần thánh kiếm quang chói mắt, như là dài ra con mắt như thế, đánh giết Âm Dương Cốc cùng Nghịch Thiên giáo đệ tử. Những đệ tử này chính đang toàn lực đánh giết Mộ Dung Nghị, chỉ là trong nháy mắt bị ánh kiếm cắn giết một màn mưa máu. Coi như cái kia hai cái ngưng thần cảnh giới cao thủ, cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Ngươi, giết lung tung vô tội, tội ác ngập trời, ngày hôm nay không tiêu diệt ngươi, làm sao đối mặt lao tổ? Ân Chính Dương gào thét, trong tay đột nhập có thêm 8 cái màu đỏ cờ nhỏ. Vân Thủy Thiên con mắt hơi co rụt lại, tay áo phấp phới, trên người bùng nổ ra vạn đạo thần quang, trực tiếp đem Mộ Dung Nghị kể cả rất rất nhiều con cháu cùng môn chủ đánh bay ra sân luyện võ. Sân luyện võ bầu trời, đoàn người rít gào, từng cái không bị khống chế, bay xuống hướng về sân luyện võ bên ngoài mặt cỏ hoặc là kiến trúc. Bất quá bọn hắn kinh ngạc phát hiện, sau khi hạ xuống tuy rằng đập hư không ít đồ vật, thế nhưng bản thân cũng không có bị thương. Mà lúc này sân luyện võ phát sinh chấn động lòng người biến hóa, từng cái màu vàng long nuốt mây nhà khói, xuất hiện ở sân luyện võ bầu trời. Kinh thiên diệt địa sát phạt khí tức, kinh sợ đến mức mọi người, bao quát những môn chủ kia, cả người run rẩy. Tuyệt sát trận. Tông chủ khởi động tuyệt sát trận. Có môn chủ kinh ngạc thốt lên. Sách mới trong lúc, chương mới sẽ không quá nhanh, xin mời các bằng hữu thứ lỗi. Chờ thêm ra sau khi, tất nhiên bạo phát, kiến nghị trước tiên thu gom, dưỡng phỉ lại giết. Chương 36, như thế nào cưỡng gian rồi giết chết. Thiên Ý Tông dù sao cũng là cổ xưa truyền thừa, tự nhiên di lưu lại rất nhiều hộ tông pháp trận. Sân luyện võ trên tuyệt sát trận, chính là một người trong đó. Sân luyện võ bầu trời kim long, kỳ thực cũng không phải là chân long, mà là tuyệt sát trận phóng thích đạo văn ngưng tụ mà thành. Kim long như chân long như thế, mang theo thôn thiên diệt địa thô bạo, để sân luyện võ người bên ngoài chiến chiến run, loại kia tử vong cùng giết chết vạn vật khí tức, không ai có thể ngăn cản. Tuy rằng biết rõ giết chết trận sẽ không giết lục sân luyện võ ở ngoài sinh linh, mọi người vẫn là nơm nớp lo sợ, cuống quýt né ra, hướng về xa xa chạy trốn. Mà lúc này sân luyện võ bầu trời, một áng lửa như là từ thăm thẳm vạn cổ mà đến, mạnh mẽ mở ra tuyệt sát trận một cái khe. Một người ở trong ánh lửa, kinh hoàng chạy trốn, phía sau như là có đòi mạng quỷ như thế truy đuổi nàng. Người này chính là Hỏa Xảo Linh, là Ân Chính Dương cố ý cho nàng mở ra một con đường sống, làm cho nàng rời đi sân luyện võ. Nữ nhân lạc ở sân luyện võ ở ngoài, sắc mặt vẫn như cũ trắng xám không có màu máu. Hiển nhiên tuyệt sát trận làm cho nàng vô cùng khiếp sợ cùng sợ hãi. Nữ nhân rơi xuống đất, mấy hơi thở, bình tĩnh lại, trong mắt bắn ra thâm độc ánh sáng, ở trong đám người quét ngang. Ở chạy trốn trong đám người, nàng rất nhanh khóa chặt Mộ Dung Nghị. Ánh lửa lại nổi lên, một giây sau nàng đã rơi vào Mộ Dung Nghị phía trước. Vào lúc này đã cách sân luyện võ có 200 mét, loại kia làm người run sợ khí tức đã rất yếu, mọi người cũng lần lượt ngừng lại. Những người này vốn là chia làm hai phái, số ít là chống đỡ chính nghĩa công lý, đa số là cống hiến cho Ân Chính Dương. Ổn định lại, bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên đến, song phương lại bắt đầu dương cung bạc kiếm. Hỏa Xảo Linh đột nhiên bay ra, để không ít người kinh hãi không ngớt. Đều còn không phản ứng lại, nữ nhân này đã phát động công kích, hướng về Mộ Dung Nghị ra tay rồi. Nàng con mắt tinh tường, ra tay chính là chém về phía Mộ Dung Nghị hai tay. Hai đạo hỏa diễm thiêu đốt kiếm khí, mang theo ác liệt sát ý chém đánh mà xuống. Mộ Dung Nghị trong lòng run lên, có thể cảm nhận được nồng đậm sát ý mà nữ nhân này tuyệt đối có thực lực, một chiêu kiếm bổ chính mình, một mực muốn chém đoạn chính mình hai tay, rõ ràng là cố ý dằn vặt chính mình. Điều này làm cho hắn vô cùng sự phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng khởi động hết thể nguyên thần lực cuồn cuộn tụ tập ở xích viêm phủ trên. Nhất thời xích diễm như sóng chiều, bao phủ phía trước. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sức mạnh to lớn đụng nhau. Xích sóng lửa chiều, lập tức bị nát tan, mắt thấy hai cánh tay của hắn liền muốn bị chém đứt. Hắn lâm nguy không loạn, thân thể cấp tốc thối hậu đồng thời, sử dụng chim đại bàng thần thông. Nay thần thông mặc dù đối với hắn thân thể mạnh mẽ có nhất định thương tổn, có xé rách đau đớn cảm giác, thế nhưng uy lực tuyệt đối mạnh mẽ. Hơn nữa xích viêm phủ uy năng, hai người tương cùng, ầm ầm bùng nổ ra, cuồn cuộn như sóng chiều giống như sức mạnh. Đạo văn long lánh, một con nhìn qua không phải rất lớn, nhưng sáng sủa chói mắt chim đại bàng, mang theo hoang cổ khí tức, nương theo đẩy trời xích diễm lươi búa bóng mở, thô bạo hoành kích mà tới. Tình cảnh này rung động chu vi, để Hỏa Xảo Linh trong lòng cũng là cả kinh. Ầm 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 không trung nổ vang, hai đạo vô cùng mạnh mẽ kiếm khí lại bị mạnh mẽ ngăn trở chặn lại rồi. Tuy rằng ngăn cản thời gian rất ngắn ngủi, lại vì Mộ Dung Nghị thắng được đào tẩu cơ hội. Ngay sau đó dưới chân hắn mặt du, hướng về đoàn người dày đặc địa phương, nhanh chóng chạy trốn. Hòa Xảo Linh tuổi còn trẻ nhưng cũng là pháp tướng cảnh giới cao thủ, pháp tướng cảnh giới nhân vật, muốn giết chết nguyên thần cảnh giới nhân vật, quả thực như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đây chính là thực lực chênh lệch, mặc dù là có cường bảo cũng không cách nào bù đắp. Nếu như không phải Hỏa Xảo Linh ý định muốn dằn vặt Mộ Dung Nghị, đồng thời cũng đánh giá thấp Mộ Dung Nghị thực lực, e sợ Mộ Dung Nghị đã sớm máu thịt tung tóe. Mộ Dung Nghị sử dụng Chim Đại Bàng Thần Thông tuy rằng sức mạnh to lớn, thế nhưng dù sao cũng là bởi vì tu vi quá yếu, căn bản không phát huy ra thần thông một phần vạn thần hiệu. Rất nhanh không trung xích diễm lơi búa bóng mở cùng đầu kia bổ câu kích cỡ tương đương Chim Đại Bàng, bị kiếm khí chém thành mưa ánh sáng. Hỏa Xảo Linh một đòn cũng không toại nguyện, cảm giác lửa giận thiêu đốt, nổi giận gầm lên một tiếng. Phất tay đánh ra một đạo dài mười mấy mét hỏa diễm kiếm, tầng trời thấp bay ngang, quét ngang ngàn quân vạn mã. Phàm là bị ngọn lửa kiếm quét trúng đệ tử lúc này kêu thảm thiết, hóa thành mưa máu. Từng mảng mưa máu trên không trung bay tán loạn, tình cảnh vô cùng khốc liệt, hỏa diễm kiếm thu gặt Thiên Ý Tông đệ tử tính mạng như cát cỏ. Tình cảnh này để đông đảo môn chủ nhìn thấy, từng cái vô cùng tức giận. Quá ác độc, những này có thể đều là vô tội thiếu niên, sao vậy có thể tùy ý giết chóc? Ân Lệ Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Phất tay đánh ra Chim Đại Bàng Thần Thông. To lớn Chim Đại Bàng gào thét cuốn qua đỉnh đầu của mọi người, đánh về phía Hỏa Diễm Kiếm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm lăn lộn, hỏa diễm kiếm cùng Chim Đại Bàng đồng thời hóa thành mưa ánh sáng, trên không trung tăng dã. Thật nữ nhân ác độc, không trách Lao Thất Phu muốn giết ngươi. Ân Lệ Hành đã gào thét vọt tới, ngăn trở Hỏa Xảo Linh đường đi. Vốn là Dương Cung Bạt Kiếm bản bộ con cháu, nhìn thấy cái này thô bạo vương phi, tàn sát chính mình đồng môn, từng cái căm phẫn sục sôi. Từ bỏ tự môn tàn sát, dồn dập chỉ trích nổi lên nàng. Cái khác môn chủ cũng lần lượt bay vọt mà đến, che ở Vương Phi trước mặt. Mấy cái tiện mệnh mà thôi, chẳng ta giết Mộ Dung Nghị giả chết. Hỏa Xảo Linh hèn hạ mạ người khác, khiến người ta đến phát tử mức độ. Những môn chủ này nghe vô cùng sự phẫn nộ, vốn đang đối với nàng có mấy phần vẻ kính sợ, lúc này từng cái lộ ra căm ghét vẻ mặt. Vương Phi liền mẹ kiếp châu bò sao? Vương Phi liền mẹ kiếp tùy ý làm bậy, sát phạt vô độ sao? Dưỡng. Nếu như ta Ân Lệ Hành trẻ lại 10 tuổi, tất nhiên lột sạch quần áo ngươi, trước tiên gian hậu giết. Ân Lệ Hành mãnh bạo thô khẩu. Hắn tức giận mắng để vẻ mặt mọi người sững sờ, có điều lại nghe vô cùng thoải mái. Hòa Xảo Linh tức giận sắc mặt phát tử, thân thể mềm mại run rẩy, nàng nhưng là thiên chi tiểu nữ, thân phận cao quý, từ trước đến giờ khiến người ta kính nể. Bây giờ lại bị một dã man nam nhân phủ đầu cố sức chửi, còn lời vô vị liền thiên nhục nhã, điều này làm cho nàng cao quý. Tiêu ngạo tâm linh làm sao có thể tiếp thu? Nàng răng bạc cắn kéo kẹt hưởng chết tiệt xuất sinh, dĩ nhiên sỉ nhục ta, ta tất nhiên chặt dưới ngươi dưới khố tang vật cho ăn. Ai cản ta thì phải chết, ta là Đường Đường Vương Phi, lẽ nào các ngươi muốn cùng tạo phản không được? Hòa Xảo Linh vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm độc, hận không thể lúc này đem trước mắt mấy nam nhân chém giết sạch sành sanh. Mộ Dung Nghị dừng bước lại, rất xa quan sát, nhìn thấy mấy cái đấu một mất một còn muốn chủ, đột nhiên đem Hòa Xảo Linh xúm lại trụ. Trong lòng lập tức rõ ràng, khẳng định là nữ nhân này ác độc, để nhân thần cộng phẫn, gây nên quần biến. Hắn khà khà cười to các sư thúc, nữ nhân này có thể không nhất định là chân vương phi, nói không chắc cáo mượn oai hùng, trà đạp chúng ta Thiên Ý Tông mà tới. Như vậy ác độc, không nắm lấy thống đánh ngàn vạn lần sao vậy có thể quên đi. Ứng nên như vậy, giả mạo vương phi đó là tội chết. Ân Lệ Hành thô bạo, thế nhưng cũng không ngu ngốc. Nghe được Mộ Dung Nghị như thế một gọi, lập tức cáng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Phải biết một vương phi thân phận dù sao không giống, đối với nàng quá phận quá đáng, tất nhiên gây nên hoàng tộc giận dữ, không làm được Thiên Ý Tông sẽ diệt môn. Nếu không biết nàng là vương phi, hoặc là nàng không cách nào chứng thực chính mình là vương phi, cái kia liền không giống. Giả mạo vương phi giả, người người phải trừ diệt. Coi như nàng là chân vương phi, đại gia chỉ là không biết nàng là vương phi, phạm vào sai lầm, cũng không biết giả không tội. Nay cũng biết là vương phi, cố ý xâm phạm, tội danh một trời một vực. Cái khác môn chủ dồn dập tỉnh ngộ, đều gào thét giả mạo vương phi, tội đáng chu. Bắt nạt ta Thiên Ý Tông, giết không tha. Loại này nữ nhân ác độc, coi như lột sạch quần áo, cưỡng gian rồi giết chết ngàn vạn lần, cũng không quá đáng. Ân Lệ Hành lần thứ hai vô liêm sỉ ra. Cách đó không xa Ân Nhược Liễu, nghe lời của phụ thân, khuôn mặt nhỏ hồng như tiểu chỉ quả. Nàng tuổi tác hơi trường, tự nhiên so với Mộ Dung Nghị biết chuyện nam nữ nhiều hơn, nghe được cha không tu, tự nhiên mặt đỏ. Mộ Dung Nghị nghe được gian cái chữ này không ngừng hai lần, hắn trước sau không làm rõ được sao vậy sự việc, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Hắn nhanh chóng chạy tới Ân Nhược Liễu bên người, này sư muội, này cưỡng gian rồi giết chết là ý gì? Giết liền không nói, ngươi cho ta nói một chút gian ý tứ chứ. Nếu không ngươi cho ta biểu diễn một cũng được. Ngươi, Ân Nhược Liễu trừng lớn hai mắt, vừa giận vừa sợ vừa thẹn, tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Nghị sẽ ngay ở trước mặt thật nhiều sư huynh hỏi nàng vấn đề thế này, còn làm cho nàng biểu diễn. Nếu như không phải nàng ra giáo được, thân phận không bình thường, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Ngươi, ngươi cái tiểu hỗn đản, không xấu như thế bắt nạt người. Ân Nhược Liễu gấp đến độ nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Mộ Dung Nghị trừng mắt một đôi ngây thơ sáng sủa mắt chữ, rất là không rõ dáng vẻ hỏi rất khó trả lời sao. Sao vậy đem ngươi làm khóc? Lời nói của hắn để chu vi tuổi tác lớn chút con cháu nghe được, dồn dập cuồng mắt trợn trắng, có người tàn nhẫn không thể lại đây bóp chết hắn. Chương 37, Thiên Địa Pháp Tướng. Cách đó không xa Hỏa Vân, trong mắt phóng xạ nham hiểm ánh sáng, nhìn cô liền phải bị vây công, trong lòng vô cùng sự phẫn nộ. Các ngươi nghe, ai dám đối với Vương Phi bất kính, hỏa tộc cùng Mộ Dung Vương Phủ, tuyệt đối sẽ tàn sát Thiên Ý Tông. Phong Vô Kỵ căng thẳng ngăn ở chúng môn chủ cùng Hỏa Xảo Linh trung gian. Hắn nhìn ra được Hỏa Xảo Linh đây là gây nên chúng nộ, nếu như trễ lắng lại, liền sẽ khiến cho phản loạn. Coi như ngươi là thật sự Vương Phi có thể làm sao? Phản loạn người coi như Hoàng đế Lao Tử cũng dám sát phạt. Hắn hoảng hốt vội nói, chư vị môn chủ bất giận, đây là thật sự Vương Phi không thể nghi ngờ. Người không biết không tội, Vương Phi cũng sẽ không trách tội mấy vị. Đại gia lùi một bước trời cao biển rộng. Ân Lệ Hành giống to, vừa nay đại hống đại khiếu tiểu tử, là ngươi đại đệ tử Hỏa Vân đi. Để hắn lại đây. Ta hỏi hỏi hắn hỏa tộc cùng Mộ Dung Vương Phủ làm sao tàn sát Thiên Ý Tông. Hỏa Vân ở phía xa nghe vậy, run run một cái. Hắn biết do Ân Lệ Hành tính khí táo bạo, người như thế cả gan làm loạn, coi trời bằng vùng, chuyện gì đều làm được đi ra. Nếu hắn để cho mình quá khứ, khẳng định không có chuyện gì tốt. Tâm tư xoay một cái, hắn đưa mắt rơi vào chính đang dây dưa Ân Nhược Liễu, hỏi cưỡng gian rồi giết chết vấn đề Mộ Dung Nghị trên người. Ân môn chủ Mộ Dung Nghị chính đang hướng về con gái ngươi hỏi thăm cưỡng gian rồi giết chết vấn đề đây. Hắn còn để nữ nhân ngươi làm cho hắn xem. Chiêu này đủ tổn, Ân Lệ Hành lập tức nổi trận lôi đình, nhảy một cái cao mười mấy mét, như một ngọn núi hạ xuống ở Mộ Dung Nghị trước mặt. Rơi xuống đất thạch mặt đất rung chuyển, rạn nứt ra từng đạo đáng sợ khe hở. Mặt đất rung chuyển, đem Mộ Dung Nghị chấn động liên tục rút lui. Thằng nhóc con ngươi tìm đường chết. Ân Lệ Hành vung tay lên, lại như ngũ chỉ sơn như thế đánh ra Mộ Dung Nghị. Mà Mộ Dung Nghị trừng mắt sáng sủa hai mắt, mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Trên mặt mang theo nụ cười sán lạ. Sư thúc, ngươi trúng kế. Ân Lệ Hành bàn tay, rơi vào Mộ Dung Nghị đỉnh đầu còn có ba thước khoảng cách, vỗ xuống Mộ Dung Nghị đầu liền sẽ lập tức nổ tung. Nhưng mà Ân Lệ Hành nhưng mạnh mẽ dừng lại, cuốn bánh gió thổi Mộ Dung Nghị đau cả da mặt, tóc đen tung bay. Ta trúng rồi cái gì kế? Mộ Dung Nghị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khí định thần nhàn nói, Hỏa Vân là Mộ Dung ốc giã biểu ca, cũng chính là Vương Phi cháu trai. Các ngươi đối với Vương Phi bất kính, muốn tiêu diệt Vương Phi. Hắn toàn nhìn ở trong mắt. Mà nơi này tối kiên định người chính là ngươi, hắn là cố ý đem ngươi dẫn ra, gây xích mích quan hệ của chúng ta. Sau đó để Vương Phi có thoát thân cơ hội, sau đó đưa đến cứu binh, giết chết Thiên Ý Tông. Vương Phi thâm độc cực kỳ, nếu ngày hôm nay để cho chạy nàng, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Hỏa Xảo Linh thâm độc tàn nhẫn, những môn chủ này đại đa số cũng đã từng nghe nói, nghe xong Mộ Dung Nghị phân tích, lập tức sởn cả tóc gáy, cảm thấy cùng Vương Phi trong lúc đó tuyệt đối không thể dễ dàng. Lẫn nhau trong lúc đó giao lưu ánh mắt, thạch mũi kiếm từ từ lăng nhìn qua vô cùng kiên quyết. Nếu không cách nào dễ dàng, liền để nàng nằm ở đây nghỉ ngơi. Còn có nàng cháu trai, cùng nhau giải quyết, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Hỏa Vân cùng Phong Vô Kỵ kinh hãi, Phong Vô Kỵ gào thét, các ngươi coi là thật muốn tạo phản. Hỏa Xảo Linh cất tiếng cười to, hay, hay cực kỳ, nho nhỏ Thiên Ý Tông, cùng làm loạn, coi là thật muốn diệt môn. Đã như vậy, các ngươi liền cùng lên đi, nhìn khốn không khốn được ta. Một khi ta bình an rời đi nơi đây, rất nhanh chính là giờ chết của các ngươi, sẽ chờ diệt môn đi. Có điều, các ngươi có thể đúng lúc quay đầu lại, ta tuyệt không tính đến, các ngươi đối với ta vô lễ. Còn có, đem cái kia gây xích mích thị phi tiểu xuất sinh cho ta nắm lấy, ta muốn tự tay chém đứt tay chân của hắn. Vào giờ phút này, Hỏa Xảo Linh vẫn như cũ hung hăng, cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến. Nhìn qua vô cùng khinh bỉ những môn chủ này. Làm đến môn chủ, đều không phải bình thường nhân vật. Bất luận tâm trí cùng can đảm, đều vô cùng mạnh mẽ. Nhìn mình bị miệt thị, từng cái nhiệt huyết dâng lên, cực kỳ sự phẫn nộ. Hỏa Xảo Linh cảm thấy bá tức giận, trái lại càng thêm làm tức giận bọn họ. Coi như ngươi là chân vương phi thì phải làm thế nào đây? Chúng ta phản thì đã có sao? Những môn chủ này dồn dập gầm lên, mặt tức giận phát tử, từng cái trên người đạo văn lấp lóe, nhìn qua liền muốn hợp nhau tấn công. Con em trẻ tuổi, nhìn các sư phó đều phẫn nộ, vây công Mộ Dung Vương Phi, mỗi một người đều mắt tròn váng. Mộ Dung Nghị nhìn thế cuộc ở vi diệu biến hóa, âm thầm trong nhạc, đột nhiên hét lớn một tiếng. Đông đảo con em trẻ tuổi còn chờ cái gì, Hỏa Vân tuyệt đối không thể lưu, giữ lại hắn sẽ chờ diệt môn đi. Lẽ nào chúng ta sư huynh đệ, chảy máu còn chưa đủ nhiều sao? Lẽ nào tính mạng của chúng ta liền như vậy tiện, tùy ý người khác tự dưng giết chóc sao? Bị người hèn hạ như vậy, chúng ta đường đường nam nhi nhiệt huyết, còn mặt mũi nào diện sống trên đời? Cùng với sống tạm trăm năm, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một hồi, nhất định phải trừng phạt tác phụ, nhất định phải vì là huynh đệ đã chết tỉ muội báo thù rửa hận, nhất định phải dương ta thiên ý tông thần uy. Hắn này một phen phiến tình cùng cảm xúc mãnh liệt tràn trề, để môn chủ cùng con em trẻ tuổi càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên, con em trẻ tuổi đều hào 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 đem Hỏa Vân xuống lại, trợn mắt nhìn. Môn chủ môn đều sẽ vương phi bao quanh vây nốt, ánh mắt hung lệ. Ân Lệ Hành gào gào giống to vài tiếng, vỗ mạnh Mộ Dung Nghị vai mấy lần, nếu như không phải Mộ Dung Nghị thân thể rất mạnh mẽ, liền bị hắn đập tan xương. Hay, hay tiểu tử, nói hợp tình hợp lý. Cũng may ta đủ thông minh, suýt nữa lên Hỏa Vân tên khốn này cái bẫy. Hỏa Vân này kẻ phản bội liền giao cho các ngươi, cái kia ác độc vương phi, ta tới thu thập. Ân Lệ Hành thoại còn xa xút, đã bay trở về Hỏa Xảo Linh cách đó không xa. Hỏa Xảo Linh giờ khắc này vẫn như cũ vênh váo hung hăng, các ngươi bang này gà đất chó sành, nếu muốn tìm cái chết, ta sẽ tắc thành các ngươi. Thân thể của nàng đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh to lớn, cả người hỏa diễm giống như đạo văn, mang theo hào hào hung uy, kinh sợ tứ phương. Sau lưng nàng, một to lớn hình ảnh, như núi cao như thế đỉnh thiên lập địa. Cái này hình ảnh rõ ràng là cô gái, nhưng cao to như thần, đè ép bầu trời. To lớn nữ nhân, chu vi sóng lửa lan lộn, bao phủ bát phương, phất tay có thể đập chết hơn vạn sinh linh. Nàng trên bàn tay khổng lồ, xoay quanh bay lượn một đóa to lớn hắc liên. Hắc liên xoay tròn lấp lóe thần bí khó lường đạo văn, nộ bắn ra hào hào thần uy, khiếp sợ khắp nơi. Môn chủ môn sắc mặt dồn dập đại biến, về phía sau nhanh chóng chật lui. To lớn nữ tử phất tay, một luồng giống như là biển gầm sức mạnh, đem mấy cái môn chủ quét ngang ra hơn trăm thước. May là bọn họ cũng đủ mạnh, bị thiệt thòi sau khi dồn dập bạo phát, từng cái cả người đạo văn hào hào, có ký ra pháp khí mạnh mẽ. Có ba cái môn chủ phía sau cũng xuất hiện sinh linh mạnh mẽ. Sinh linh có người dáng dấp, có bạch hổ dáng dấp, có thiên lang dáng dấp. Từng cái to lớn sinh linh, đè ép bầu trời, nhìn xuống phía dưới sinh linh. Cách đó không xa đệ tử, toàn bộ bị sức mạnh to lớn lật tung đi ra ngoài, lăn xuống ở mấy ngoài trăm thước. Từng cái kinh sợ đến mức ngây người như phỗng, hãi hùng khiếp vía. Thiên địa pháp tướng. Có kiến thức đệ tử kinh ngạc thốt lên. Con đường tu hành, đẳng cấp từ thấp đến cao, phân biệt là ngưng huyết cảnh, nguyên thần cảnh, ngưng thần cảnh, kim đan cảnh, pháp tướng cảnh giới. Pháp tướng cảnh, diễn sinh ra một mạnh mẽ thiên địa pháp tướng. Pháp tướng là thiên thần pháp tướng hoặc là thái cổ thần thú, phối hợp bảo thuật công kích lực phá hoại kinh người, quả thực coi trời bằng vung. Con đường tu hành dị thường gian nan, có thể đến pháp tướng cảnh giới nhân vật đã rất đáng gờm. Thập đại chi mạch môn chủ, cũng chỉ có điều có 3-4 người đạt đến loại cảnh giới này. Đồng thời, có thể đến pháp tướng cảnh giới, không hẳn có thể ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng đến. Thiên địa pháp tướng nhân vật thực lực bạo phát, kinh thiên động địa, nhìn qua phất tay có thể bắt nhật nguyệt, khí thôn vạn dặm non sông. Loại kia hào hào thần uy, thô bạo hoành thu, mạnh mẽ uy thế lực lượng, tuyệt đối không phải con em trẻ tuổi có thể chịu đựng được. Bọn họ bị đánh bay ra ngoài đó là khinh, rất hiển nhiên là có môn chủ bảo đảm bảo vệ bọn họ, đem bọn họ đưa ra. Dù vậy, ở mấy trăm mét có hơn, bọn họ vẫn như cũ bị chấn động linh hồn đại mạo, cả người run rẩy. Hỏa Vân hai mắt lộ ra nham hiểm ánh sáng, thừa dịp mọi người sợ hãi thời khắc, nhanh chóng đem Ân Nhược Liễu bắt, xem là con tin. Trong lòng hắn rõ ràng, lấy chính mình lực lượng, muốn chạy trốn ra những này phẫn nộ Thiên Ý Tông đệ tử tay, vô cùng khó khăn. Hắn tu vi ở người trẻ tuổi bên trong, tuy rằng tuyệt vời, thế nhưng đến đây sân luyện võ trên ngưng thần cảnh giới người trẻ tuổi không biết hắn một người, hầu như mỗi cái chi mạch đều có một hai. Những đệ tử này tập hợp lên, hơn nữa những tinh anh này thi đấu đệ tử, coi là thật vây công hắn, nơi nào còn có cơ hội sống sót. Ân Nhược Liễu kêu sợ hãi, "Hỏa, Hỏa Vân, ngươi làm cái gì? Đều tránh ra cho ta, không phải vậy ta giết nha đầu này." Hỏa Vân khuôn mặt dữ tợn, tàn bạo mà nói. Mộ Dung Nghị hơi nhướng mày, "Vọng ngươi vẫn là Xích Luyện Phong đại sư mình, dĩ nhiên làm ra bực này đê tiện hạ lưu sự tình đến." "Phi, ngươi cái này tiểu sát tinh, đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu đồ vật. Nếu như ngươi chân tâm đau như Liễu sư muội, vậy hãy tới đây trao đổi." Hỏa Vân âm lãnh cười. Chương 38, Hắc Liên tái hiện. Hỏa Vân cười vô cùng âm lãnh, nhìn đông đảo sư huynh đệ, đối với Ân Nhược Liễu vô cùng căng thẳng, càng thêm không có sợ hãi. Giải quyết chính mình đường lui, hắn trái lại không vội thoát vây, muốn trước tiên tính toán Mộ Dung Nghị một cái. Lúc này Hỏa Vân đối với Mộ Dung Nghị sự thù hận đã ở ấm lên, tên khốn này không chỉ chém giết mình biểu đệ, thù này đã kết, tuyệt đối không thể dễ dàng, mà hiện tại có gây xích mích ly gián để cô bị nguy. Hận này thù này, làm sao có thể chịu? Ân Nhược Liễu là rất nhiều thiếu niên trong lòng nữ thần, nhìn thấy nàng bị ép buộc, trong lúc nhất thời đều hoảng hồn, không dám có quá khích động tác, làm tức giận Hỏa Vân. Nghe được Hỏa Vân muốn Mộ Dung Nghị trao đổi, mỗi một người đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị nhìn qua hào khí ngút trời, lạnh lẽo nhìn Hỏa Vân nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước tiên thả Như Liễu sư muội. Dù sao nàng là ta Đại Tráng Ca tương lai người vợ, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Vốn là mọi người thấy hắn lời thề son sắt muốn trao đổi, đối với hắn vô cùng cảm kích, nhưng là mặt sau, quả thực nói hưu nói vượng, để mọi người rất là không nói gì, từng cái cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, không nhìn những này ánh mắt khinh bỉ, hướng về Hỏa Vân tới gần. Có điều hắn nụ cười sán lạn đống nhiên cứng ngắc, bởi vì hắn cảm nhận được một loại không tên triệu hoán, trong đầu Hắc Liên dĩ nhiên lạ kỳ sinh động, xoay tròn so với di vãng bất cứ lúc nào đều sắp nhiều lắm. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, thật giống cùng Hắc Liên tương quan đồ vật xuất hiện. Hắn không nhịn được quay đầu lại, nhìn phía ngoài trăm thước, những môn chủ kia môn chiến trường. Khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hỏa Xảo Linh cái kia cao lớn như núi nữ thần giống như pháp tướng đỉnh đầu xoay quanh bay lượn, hào quang vạn đạo một đóa Hắc Liên, hắn tâm kịch liệt run rẩy lên. Mọi người thấy hắn đột nhiên dừng bước lại, manh quay đầu lại, khuôn mặt bắp thịt kịch liệt co giật, từng cái không biết chuyện gì xảy ra, đều căng thẳng theo dõi hắn. Hỏa Vân vốn là muốn kèm hai bên Ân Nhược Liễu, đem Mộ Dung Nghị dẫn lại đây, trước tiên kết quả hắn. Dùng hắn trao đổi Ân Nhược Liễu, chỉ có điều là cái danh nghĩa. Hắn không đốc, chính mình thoát vây trước, Ân Nhược Liễu là không thể thả tay, buông tay chẳng khác nào đem mình một tấm bảo mệnh phù cho xé bỏ. Nhưng mà Mộ Dung Nghị đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xung quanh, để hắn có chút đoán không ra tiểu tử này đến cùng đang có ý đồ gì. Mộ Dung Nghị như là một vị tượng đá, chạm tại chỗ duy trì một quay đầu lại tư thế không nhúc nhích. Mà nội tâm của hắn như là cuồng triều như thế ở bốc lên. Hắc Liên, lại là Hắc Liên. Nữ nhân này còn có Hắc Liên tồn tại, tại sao trong đầu của ta còn có một đóa? Ta có thể cảm nhận được hai đóa Hắc Liên có không tên liên hệ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Truy cập, trái tim đen u ám. Trong đầu thoáng hiện chư nhiều vấn đề, để hắn cảm giác đau cả đầu. Hắc Liên phát sinh kim quang ánh sáng sáng chói, hào quang vạn đạo, mang theo hồng hoang thần bí khí tức, bao phủ tứ phương. Quay về một vòng, đạo văn bay múa đầy trời, mang theo vô thượng đại đạo hàm nghĩa, huyền diệu khó lường, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tám cái môn chủ, mấy cái cũng sử dụng thiên địa pháp tướng, phép thuật đầy trời bao phủ, pháp khí uy lực cao hào, trên không trung phát sinh mãnh liệt va chạm. Nhưng mà bất kể là phép thuật vẫn là pháp khí thần uy, toàn bộ bị Hắc Liên chấn động tán loạn. Hắc Liên vừa ra, làm cho người ta một loại ai cùng so tài thô bạo cùng ác liệt, thuận buồm xuôi gió, đến mức quân lính tăng dã. Tám cái môn chủ lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy, vô cùng chật vật. Tình cảnh này không chỉ chấn động Mộ Dung Nghị trợn mắt ngoác mồm, những người khác bị chấn động con ngươi hầu như lăn xuống một chỗ. Hỏa Vân tự nhiên cũng thấy cảnh này, rộng mở nghĩ rõ ràng Mộ Dung Nghị quái lạ hành vi, ngửa mặt lên trời cười lớn. Cô vi vũ, xem ra hôm nay không tàn sát Thiên Ý Tông cũng không được. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, mau nhanh quỳ xuống hướng về tiểu gia ta dập đầu bồi tội, nể tình đồng môn, ta để cô tha mạng chó của các ngươi. Hỏa Vân chỉ là phỏng đoán ra Mộ Dung Nghị một phần tâm tình, nào biết, hắn chân chính khiếp sợ chính là, Hỏa Xảo Linh khởi động cái kia đóa thần bí Hắc Liên. Hắc Liên thần bí quỷ dị, để Mộ Dung Nghị nghĩ mãi mà không ra. Hắn có thể cảm nhận được Hỏa Xảo Linh trong tay Hắc Liên cùng trong đầu của hắn Hắc Liên rõ ràng chính là một, giữa bọn họ liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Theo Hỏa Xảo Linh Hắc Liên phóng thích thần uy, trong đầu của hắn Hắc Liên sẽ càng nhanh hơn xoay tròn, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được một luồng dâng trào sức mạnh ở Hắc Liên bên trong. Bất cứ lúc nào muốn buộc phát ra. Loại ý nghĩ này, để hắn cảm giác không chân thực, một đóa Hắc Liên tại sao có thể phân cách thành hai cái. Này trung gian khẳng định có lớn lao ẩn tình, có lẽ chỉ có cái này ác độc nữ nhân biết đạo xảy ra chuyện gì. Không nghĩ ra việc này, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại vấn đề này, đưa mắt thu hồi, xoay đầu lại, trên mặt hiện lên cười xấu xa. Hỏa Vân, ngươi không phải muốn ta cùng Ân Nhược Liễu trao đổi sao? Đến đây đi, ta đáp ứng ngươi. Trước tiên thả Như Liễu sư muội, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ân Nhược Liễu tuy rằng rất là chán ghét Mộ Dung Nghị, đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là nghe được hắn gọi mình sư muội, một cái tiểu cương nha liền cắn kéo kẹt hưởng. Nhưng nhìn đến hắn dũng cảm bước lên phía trước, không để ý tính mạng tới cứu mình, trong lúc nhất thời rất là kinh ngạc, cảm giác cái tên này đầu có vấn đề. Hắn vì là tại sao phải cứu chính mình? Ân Nhược Liễu trong mắt hiện lộ ra vẻ mê man. Nàng nào biết, Mộ Dung Nghị chỉ có điều là thuận tiện cứu nàng, mục đích thực sự là muốn đánh giết Hòa Vân. Hòa Vân thực sự đáng ghét, nghi trượng chính mình tu vi cao, ức hiếp chính mình đại sư huynh. Đại sư huynh vì bọn họ, hướng về người này quỳ xuống. Cứu hận này đã sớm chôn ở trong lòng hắn, lúc này hắn tuy rằng chưa đột phá ngưng thần cảnh giới, thế nhưng sức mạnh đã rất mạnh mẽ, cũng không chuột ngưng thần cảnh giới nhân vật. Chỉ có hắn muốn đột phá, từng giây từng phút liền có thể đột phá đến ngưng thần cảnh giới. Huống hồ Hỏa Vân cũng không phải cái gì thiên tài tuyệt thế, chỉ có điều chịu đến đãi ngộ được, ngưng thần cảnh giới so với cái khác ngưng thần cảnh giới sư huynh đệ mạnh hơn một chút, cũng không phải là mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn tin chắc lấy hiện tại thực lực của chính mình, thêm vào Xích Viêm phủ trung cấp pháp bảo thần uy, muốn chém giết hắn cũng không phải là không có bất cứ hy vọng nào, mà là tỷ lệ thành công ở 50%. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến không nhìn ra Hỏa Vân ý đồ chân chính, điểm danh muốn mình và Ân Nhược Liêu trao đổi, chính là muốn diệt trừ chính mình. Làm kẻ địch mặt đối mặt tính toán ngươi thời điểm, kỳ thực cũng là tính toán hắn có lợi nhất thời cơ, liền xem ngươi làm sao nắm. Đương nhiên nguy hiểm trong đó tự nhiên rất lớn, tỷ lệ thành công cũng tự nhiên rất cao. Ngươi thật sự chịu không? Hòa Vân Trào Phung nói, ngươi cùng Nhược Liễu không quen không biết, ngươi chịu vì nàng hy sinh. Cái này cũng là Ân Nhược Liễu cũng muốn biết đáp án, tha thiết mong chờ căng thẳng nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị xem, thật giống muốn từ trên mặt hắn, nhìn thấu hắn tâm như thế. Mộ Dung Nghị đàng hoàng trịnh trọng nói, ta không phải mới vừa nói sao, Nhược Liễu là ta đại tráng ca tương lai người vợ, ta tương lai chị dâu. Chị dâu gặp nạn, ta ha có thể ngồi yên không để ý đến. Lời này vừa nói ra, lại để cho mọi người buồn nôn, dồn dập quăng tơi ánh mắt khinh bỉ. Ngươi! Ngươi vô liêm sỉ! Ân Nhược Liễu khóc không ra nước mắt, ai là đại tráng? Vô liêm sỉ, ta mới không gả cho hắn. Ngươi tín vật đính ước đều nộp, cũng không thể chống chế. Mộ Dung Nghị khà khà cười nói, ngược lại ngươi tiểu vương gia cũng chết, không gả cho ta đại tráng ca còn có thể gả cho người nào. Để hắn vừa nói như thế, có vẻ Ân Nhược Liễu chính là không ai thèm lấy chủ, điều này làm cho Ân Nhược Liễu vạn phần sự phẫn nộ. Hòa Vân ngươi thả ra ta, ta muốn giết tên khốn này. Ân Nhược Liễu nào còn có thuộc nữ hình tượng, đại hống đại thiếu. Cái khác nam đệ tử, tàn nhẫn không thể cuồng đánh Mộ Dung Nghị, thế nhưng này sát tinh quá lợi hại, trong lúc nhất thời bọn họ cũng chỉ là thầm hận. Huống hồ hiện ở tại bọn hắn nữ thần còn ở Hỏa Vân trong tay, còn phải dựa vào hắn cứu người, tự nhiên không thể động hắn. Không cần ngươi giết hắn, một lúc nữa ta sẽ đích thân chém giết. Hỏa Vân cười gần ở Ân Nhược Liễu bên thai nói nhỏ. Ân Nhược Liễu cả người run lên. Nàng cái gọi là giết Mộ Dung Nghị chỉ có điều là lời vô ích, coi là thật Mộ Dung Nghị đứng không nhúc đích, nàng cũng sẽ không cầm kiếm thật sự lấy tính mệnh của hắn. Bây giờ nghe Hỏa Vân muốn chém giết Mộ Dung Nghị, trong lòng trái lại bỗng nhiên run lên, đầu óc tỉnh táo rất nhiều, trong lúc nhất thời trái lại có chút lo lắng lên Mộ Dung Nghị. Không, ta làm gì lo lắng hắn, chết rồi mới thật đây. Ân Nhược Liễu âm thầm cắn răng, trái lương tâm nghĩ. Hỏa Vân lạnh lùng nở nụ cười, nếu muốn đổi Nhược Liễu có thể, trước tiên che nguyên thần của ngươi lực. Chỉ cần ngươi chịu, ta liền thả Nhược Liễu. Che nguyên thần lực bằng từ bỏ khiến dùng pháp thuật cùng pháp khí, chỉ có thể dùng sức mạnh của thân thể. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức rõ ràng, Hỏa Vân đây là muốn giết Mộ Dung Nghị, lại lo lắng trong tay hắn Xích Viêm phủ. Nhưng là Mộ Dung Nghị không đốc, hắn mới không chịu làm như thế. Mọi người nghĩ như thế, rất là lo lắng nhìn Ân Nhược Liễu, lo lắng Hỏa Vân thật sự sẽ thương tổn nàng. Nhưng mà Mộ Dung Nghị nhưng trả lời rất kiên quyết, được, ta đáp ứng ngươi. Như vậy trả lời, để mọi người vì đó sững sờ. Không ít người đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lẽ nào tiểu tử này nước chảy vào đầu? Chương 39, cảm động chi hôn. Hòa Vân tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Nghị thoải mái như vậy đáp ứng, trái lại hơi sững sờ. Tiếp theo âm lãnh địa cười nói đã như vậy, xin mời yên lặng nhìn sư minh, đem nguyên thần của hắn lực che. Yên lặng nhìn là Bích Lạc Phong đệ tử, cũng là một vị đã đạt đến ngưng thần cảnh giới cao thủ. Hắn khẽ to mày. Đi tới Mộ Dung Nghị bên người. Ngươi coi là thật muốn như thế làm. Hòa Vân đây là muốn ra hại ngươi. Yên lặng nhìn tuy rằng không thích Mộ Dung Nghị, thế nhưng còn không muốn để cho hắn chết. Dù sao cũng là hắn vì là Thạch Kiếm Phong các sư huynh đệ xả được cơn giận, có thể nói nội tâm của hắn đối với Mộ Dung Nghị tồn có một ít cảm kích. Bích Lạc Phong cùng Thạch Kiếm Phong bình thường đi gần nhất, đệ tử trong lúc đó tự nhiên đi đặc biệt gần, Mộ Dung Nghị giết chết Mộ Dung Úc Dã, tương đương với vì là Thạch Kiếm Phong đệ tử xả được cơn giận. Phần ân tình này Yên Lặng nhìn vẫn là trong lòng hiểu rõ. Quản không được như vậy nhiều, cứu người quan trọng. Mộ Dung Nghị nói nhỏ, có vẻ cũng là bức bất đắc dĩ. Vốn là Hỏa Vân còn lo lắng hắn đang đặt mưu, nghe được hắn cùng Yên Lặng nhìn nói nhỏ, thêm vào nhìn thấy hắn cái kia chợt lóe lên sự bất đắc dĩ vẻ mặt, mừng rỡ trong lòng. Do đó trong lòng hắn đề phòng, thả lỏng không ít. Mộ Dung Nghị nghe lời đoán ý, biết Hỏa Vân đã bị lừa, trong lòng không khỏi cười gần mấy lần. Nhìn qua thông minh, chỉ thường thôi. Yên Lặng nhìn lắc đầu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vận chuyển phong ấn phép thuật, mạnh mẽ đem Mộ Dung Nghị nguyên thần lực phong ấn ở trong đan điền. Chính mình cẩn thận nhiều hơn. Yên Lặng nhìn nói rằng. Mộ Dung Nghị nhìn qua hào phóng cười, từng bước một hướng đi Hỏa Vân. Bằng vào ta chi mệnh, có thể cứu lại như Liếu sư muội chi mệnh, đáng giá. Lời nói như vậy, chỉ có chính hắn rõ ràng, có điều là hư nói ảnh hưởng Hỏa Vân phán đoán. Nhưng mà nghe vào ân nhược Liếu trong lỗ thai, nhưng như hải sóng dữ như thế đảo loạn tâm tình của nàng. Nội tâm của nàng dĩ nhiên phun trào cảm động, đúng, là cảm động. Nào có thiếu nữ không hoài xuân, hoa quý mùa mưa tuổi tác, các thiếu nữ dễ dàng nhất cảm động. Nàng tuy rằng hận cực kỳ Mộ Dung Nghị, nhưng nhìn đến hắn vì nàng, dĩ nhiên phấn đấu quên mình, ngoài miệng tuy rằng thiếu đạo đức, nhưng hành động hào không hàm hồ. Những này nàng đều nhìn ở trong mắt, tâm tình bất chi bất giác đã biến hóa thật nhiều. Cái khác nam đệ tử, cũng dồn dập thay đổi ánh mắt, đối với Mộ Dung Nghị vẻ khinh bỉ biến mất, từng cái toát ra vẻ kính nghệ. Cái gì là nam nhi bản sắc, từ Mộ Dung Nghị thân ảnh nho nhỏ trên, bọn họ cảm nhận được. Mộ Dung Nghị miệng sát thực rất tiện, để rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà hắn nhưng không để ý sinh tử, đi cứu viện trong lòng mọi người nữ thần, những người này cũng không phải tâm địa sắt đá, trong lúc nhất thời đối với hắn tràn ngập kính ý. Đây chính là nam nhi bản sắc, có can đảm đảm đường, coi như bồi thêm tính mạng cũng sẽ không tiếc. Nếu như Mộ Dung Nghị biết tâm tình của bọn họ, khẳng định hồi hộp. Gia mới không như vậy ngốc, sao vậy khả năng vì một nha đầu cuộn phim đi chết. Hỏa Vân vẻ mặt tâm trầm, đã âm thầm vận chuyển nguyên thần lực khởi động hỏa tộc liệt diễm thần truy thần thông. Nay thần thông thuộc về trung cấp thần thông, so với cấp thấp thần thông tự nhiên cao minh rất nhiều, hơn nữa uy lực to lớn. Càng chủ yếu chính là, khởi động thần thông, có thể làm được vô thanh vô tức, đến cái đột nhiên tập kích. Cùng cấp bậc nhân vật, ở thần thông công kích trước tuyệt đối phát giác không ra. Lúc này ở đây trên đông đảo đệ tử đều vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm Hỏa Vân, lo lắng hắn sử dụng thâm độc thủ đoạn đến. Nhưng không có người nào nhìn ra, hắn đã xu thế chờ phân phó, sẽ chờ Mộ Dung Nghị tới gần, một đòn giết chết Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị hai mắt hết sạch lấp lóe, tuy rằng tu vi của hắn có hạn, thế nhưng từ nhỏ bởi vì Hắc Liên thoải mái, linh hồn năng lực nhận biết tương đương mạnh mẽ. Hắn tuy rằng không nhìn ra Hỏa Vân đã thẩm vận thần thông, lại nhạy cảm nhận biết được một luồng sức mạnh to lớn, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Ở bề ngoài nhìn qua, hắn lâm lâm liệt liệt hướng đi Hỏa Vân, kỳ thực cũng đang ấp ủ khủng bố một đòn. Theo hắn từng bước một tới gần Hỏa Vân, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, có chút đệ tử hô hấp đều có chút gấp gáp. Ngay ở Mộ Dung Nghị ly Hỏa Vân có 3 mét khoảng cách thời, đột nhiên trước mắt ánh lửa chói mắt, xì xì không ngừng bên tai. Một mảnh dài 3 tấc hỏa truy, mang theo ác liệt sát khí, che ngập bầu trời hướng về Mộ Dung Nghị đánh tới. Mùi chết chóc trong nháy mắt tràn ngập ra, để đông đảo đệ tử cơ linh linh dùng mình một cái. Mọi người sợ hãi không thôi, một tiếng vang thật lớn, như cửu thiên lôi minh lên đỉnh đầu vang lên. Ở trong ánh lửa, một luồng vô cùng mạnh mẽ sức mạnh bộc phát ra, lực lượng này ở những đệ tử trẻ tuổi này trong mắt rất là kinh thế hai tục. Kim quang chói mắt, như màu vàng làn sóng, trong nháy mắt nhấn chìm một phương. Những kia ác liệt, sát khí nồng đậm hỏa truy phát sinh ầm ầm tiếng vang, liền một hoàn chỉnh hỏa truy cũng không còn lại, ở thoáng qua toàn bộ đã biến thành bột mịn. Hỏa Vân sắc mặt biến đổi lớn, biết vậy nên trước mắt kim quang chói mắt, dâng trào như biển sức mạnh, trong nháy mắt đem bao phủ. Mùi chết chóc, như sóng biển giống như xung kích, để linh hồn hắn đại mạo, cuốn quýt đem ân nhược Liêu đẩy ra, ý đồ ngăn cản tử vong bước chân. Nhưng mà hắn sai rồi, sai tương đương thái quá, năng lượng màu vàng nóng này nhìn qua như nộ hải cùng chiều, nhưng đối với ân nhược Liêu không bất cứ thương tổn gì. Ân nhược Liêu bị hắn như thế đẩy một cái, từ năng lượng màu vàng nóng mặt ngoài, như là trượt băng như thế trượt về Mộ Dung Nghị. Ở mọi người nhìn lại như Hỏa Vân lòng từ bi, thả ân nhược Liễu. Thời khắc này Hỏa Vân nội tâm sợ hãi tới cực điểm, quả thực không thể tin được, một nho nhỏ nguyên thần cảnh giới nhân vật, có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, càng thêm không tin, còn có thể khống chế sức mạnh, mang tính lựa chọn phát động công kích. Coi như cao thâm khó dò đại nhân vật, cũng chưa chắc làm được này nhất định. Phải biết sức mạnh như sóng chiều như thế, bao phủ một phương, là đại diện tích lực sát thương, sao vậy khả năng để không muốn công kích người không bị thương tổn. Kỳ thực Hỏa Vân tuyệt đối muốn sai rồi, Mộ Dung Nghị bên trong đan điền nguyên thần lực bị phong trụ, căn bản là không có cách sử dụng thần thông. Thế nhưng Hắc Liên ẩn chứa sức mạnh mênh mông như biển, lúc này bị Hỏa Xảo Linh khống chế Hắc Liên kéo, sức mạnh như cuồng triều giống như mãnh liệt, sẽ chờ bạo phát. Sức mạnh của hắn bị nghẹt, cũng không có nghĩa là không có sức mạnh có thể dùng. Hơn nữa lực lượng này, người khác không cảm giác được, một khi buộc phát ra như thiên hà vỡ đê, dị thường khủng bố. Mùi chết chóc tự nhiên bạo phát đặc biệt mãnh liệt, chỉ có điều Mộ Dung Nghị cũng không có tác dụng như vậy sức mạnh to lớn phát động công kích mãnh liệt, mà chỉ là phòng thủ ra phong tỏa. Phong thủ có thể để cho công kích sức mạnh của hắn bị trong nháy mắt phá nát, mà phong tỏa có thể cầm cố hỏa vân hành động. Nếu như hắn lựa chọn công kích, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, tất nhiên sẽ ân nhược liễu cùng hỏa vân đồng thời diệt hài cốt không còn. Bất luận sao vậy nói, ân nhược liễu nha đầu này, ở Mộ Dung Nghị trong lòng đã thành hắn tương lai chị dâu, sao vậy có thể làm cho nàng đồng thời bồi tiếp hỏa vân tên khốn này đi chết. Chỉ có điều Mộ Dung Nghị không cách nào hoàn toàn khống chế những năng lượng này, bộc phát ra, nhưng mang theo quần quận mùi chết chóc. Kinh sợ đến mức hỏa vân mất đi sức phán đoán, lầm tưởng những sức mạnh này sẽ đem hắn trong nháy mắt cắn nát. Kết quả là hắn ác độc đem ân nhược liễu đẩy đi ra ngoài, ý đồ ngăn cản sức mạnh mãnh liệt, cho mình chế tạo cơ hội chạy trốn. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, hơn nữa là ánh lửa đất đèn trong lúc đó, hỏa vân nơi đó sẽ tế nghị quá nhiều. Sau khi hắn nhìn thấy ân nhược liễu bình an vô sự trượt về Mộ Dung Nghị, biết mình sai rồi, hơn nữa sai thái quá, sắc mặt tái xanh, thân thể hướng về hậu nhanh chóng chợt lui. Nhưng mà hắn thình lình phát hiện, hành động chịu đến rất lớn lực cản, những kia màu vàng như chất lỏng giống như sức mạnh, đã đem hắn nuốt lại. Không, không thể, nguyên thần của ngươi lực rõ ràng bị phong trụ, làm sao có thể sử dụng thần thông? Ngươi sao vậy khả năng cường đại như thế? Hòa Vân kêu sợ hãi, ra sức phấn đấu, khiến xuất hồn thân thế võ, thậm chí vận dụng một cái trung cấp pháp bảo. Nhưng mà mặc cho hắn dây rủa, nhưng tránh thoát không được sức mạnh to lớn phong tỏa, hơn nữa hắn sức mạnh của bản thân cũng chịu đến rất lớn áp chế. Ân nhược liễu vốn là coi chính mình chết chắc rồi, như vậy sức mạnh to lớn bao phủ tới, tất nhiên hải cốt không còn. Nhưng mà nàng kinh ngạc phát hiện, mình bị hỏa vân tung sau khi, dĩ nhiên như là ở trên mặt băng trượt băng như thế, trượt về Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị đưa nàng ôm lấy một khắc đó, nàng cảm giác như là trở về từ coi chết, một loại kiếp hậu quãng đời còn lại cảm giác. Nội tâm cực kỳ kích động, nước mắt đều kích động chảy ra. Nhưng mà nàng còn cao hơn Mộ Dung Nghị ra rất nhiều, môi vừa vặn đến Mộ Dung Nghị trên trán. Nàng cảm động tân sinh, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, nâng Mộ Dung Nghị đầu hôn một cái. Này một cái tự nhiên thân ở Mộ Dung Nghị trên gáy. Mộ Dung Nghị nhưng không hiểu tình yêu nam nữ, bị ân nhược liêu đột nhiên hôn một cái, nhíu mày một cái. Nha đầu quân phim, ngươi chiếm ta tiện nghi, tới trước chỗ an toàn, đợi lát nữa cùng ngươi tính sổ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, biển lửa nộ trào. Elisa, lai mạnh tay đi mấy chế. Ân nhược liễu hôn Mộ Dung Nghị cái chán một hồi, vốn là không có ý tứ gì khác, chính là cảm ơn kiếp hậu quãng đời còn lại một loại kích động biểu hiện, theo bản năng một loại cử động. Dù vậy, cũng làm cho đông đảo đệ tử ước ao ghen tị, từng cái trố mắt ngoác mồm. Huống hồ chuyện phát sinh trước mắt quá mức chấn động, trong trước mắt, chuyện đã xảy ra quá nhiều. Vốn tưởng rằng Mộ Dung Nghị chết chắc rồi, trong nháy mắt hỏa vân nhưng bị quản chế, đem ân nhược liễu ném ra ngoài, ân nhược liễu hôn Mộ Dung Nghị một cái, Mộ Dung Nghị giống to mình bị chiếm tiện nghi. Trong lúc nhất thời đông đảo đệ tử bừng tỉnh như ngộng, cảm giác mình rất hồ đồ, sao vậy liền theo không kịp tiết tấu, đây rốt cuộc phát sinh cái gì sự? Kỳ thực rất nhiều người thật sự không hiểu được sao vậy sự việc. Có điều nhưng cảm nhận được Mộ Dung Nghị đột nhiên mạnh mẽ khủng khiếp, nhìn qua hỏa vân muốn bị thua, vô lực phản kháng. Ở mọi người còn không biết rõ sao vậy sự việc, Mộ Dung Nghị đã nhảy một cái hai cao mười mấy mét, vung lên xích viêm phủ, như một nho nhỏ thiên thần từ trên trời giáng xuống. Loại kia chấn động khiến người sợ hãi khí thế, tuyệt đối không phải một nguyên thần cảnh giới nhân vật có thể phát sinh. Hỏa vân gào thét, cực lực dãy rủa, mắt thấy liền muốn bị tại chỗ chém đánh. Hắn bùng nổ ra hết thể sức mạnh, vung động trong tay trung cấp pháp khí. Trong tay hắn trung cấp pháp khí là một to bằng nắm tay chuông vàng. Chuông cái đầu không lớn, nhưng phát tán vạn đạo kim quang, tiếng chuông vang như hoàng trung đại lữ, trên không trung vang long long động. Phong tỏa hắn năng lượng màu vàng nóng bị chấn động dập dờn lên từng vòng gợn sóng, nhìn qua như kim hồ nước kim bà dập dờn. Nói thật sự Mộ Dung Nghị có chút oan ức, Hắc Liên bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nhưng mà không thể hoàn toàn được hắn khống chế. Chỉ có thể dùng những sức mạnh này hoàn thành phong tỏa cùng chấn áp, phát động mãnh liệt cắn giết căn bản không thể, nếu không, giết chết hỏa vân tuyệt đối dễ như ăn bánh. Nói đi nói lại, có thể dùng cho phòng thủ cùng phong tỏa, đã là đại đại ban ân. Bằng không sao vậy khả năng hổ miệng rút nha, đem ân nhược liêu từ hỏa vân trong tay thuận lợi cứu ra, đồng thời đem hỏa vân cho nhốt lại. Hắn bùng nổ ra hết thể thân thể lực lượng, 3 vạn cân thần lực ra chỉ ở xích viêm phủ đầu bên trên, nương theo quần quận tiếng sầm gió, đống nhiên đánh xuống. Này một đúa uy lực kinh người, kinh động thiên hạ. Với anh, một tiếng rung trời giống như nổ vang, Xích Viêm phủ chém đánh ở Hỏa Vân đánh ra trung cấp pháp khí chuông vàng bên trên. Lúc này chuông vàng trên không trung đón gió mãnh trưởng, như một người khổng lồ, hoành lập giữa trời, phát sinh hào quang óng ánh, tiếng chuông vang rung động lòng người. Sức mạnh to lớn đụng nhau, trung cấp pháp khí cùng trung cấp pháp khí va chạm, bùng nổ ra vạn ngàn hỏa tinh, hướng về chu vi tung tóe. Nhìn qua rực rỡ cực kỳ, hào quang óng ánh. Chu vi cơn lốc đột ngột lên, cắt bay đá chạy, kinh sợ đến mức đông đảo đệ tử liên tục rút lui. Ở mọi người tột đỉnh khiếp sợ dưới ánh mắt, cái kia to lớn chuông vàng bị đánh ra một vết nứt, tiếng chuông vang lập tức mất đi êm dịu, lại như phá cổ họng gà trống ở kêu to, nghe người tê cả da đầu. Tiếp theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chuông vàng từ trung gian nứt ra, bị chém thành hai khúc. Pháp khí bị hủy, to lớn hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, đã biến thành lúc trước to bằng nắm tay hai nửa mảnh vỡ, đồng thời mất đi kim sáng loè loè vẻ, trở nên lờ mờ tối tăm, rơi rụng ở năng lượng màu vàng nóng trong hồ. Hòa Vân kinh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể lùi lại 2 mét, mà Mộ Dung Nghị Xích Viêm phủ dán vào mặt của hắn đánh xuống, hầu như đụng chạm đến mũi của hắn. Ác liệt phong cắt ra mặt hắn đau đớn khó nhịn, nội tâm tuân ra vô hạn hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Nghị dĩ nhiên ở che nguyên thần lực dưới tình huống, có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh nốt lại hắn, càng thêm không nghĩ tới hắn trung cấp pháp khí chuông vàng bị tên tiểu hỗn đản này dùng thuần thân thể lực lượng chém thành hai khúc. Hắn thực sự không nghĩ ra Mộ Dung Nghị nơi nào đến mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Mặc dù hắn không phong ấn nguyên thần lực, cũng không thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Vì sao? Vì sao? Mộ Dung Nghị vẻ mặt lạnh lẽo, một đũa tuy rằng không thể đánh chết Hỏa Vân, nhưng đánh cho phía dưới năng lượng màu vàng nóng như núi lửa bạo phát, đem Hỏa Vân quyển hành bay ra ngoài. Hắn một tiếng giống to, chân đạp màu vàng làn sóng, đồng nhiên phóng đi, một đạo xích lửa khói quang vẽ ra duyên dáng hình cung, quét ngang Hỏa Vân bên hông. Sắt một tiếng vang dọn, tiếp theo giết lợn giống như tiếng kêu gào vang lên, huyết quang bắn lên một mảnh. Này một búa như phá núi chẳng nguyện, trực tiếp đem Hỏa Vân phách chặn ngang chém thành hai đoạn. Mộ Dung Nghị sát phạt quả quyết, giải quyết nhanh chóng, không chờ Hỏa Vân hai đoạn thân thể rơi xuống đất, lần thứ hai chém đánh, đem đầu của hắn từ trên cổ bổ xuống. Hắn làm liền một mạch, không chút nào dây dưa dài dòng, giết cực kỳ thoải mái. Chờ hắn rơi xuống đất, như màu vàng hồ giống như năng lượng, vô thanh vô tức tiêu tan, mà Hỏa Vân bị ngăn thành ba đoạn. Máu nhuộm đại địa, đi đời nhà ma. Hỏa Vân lâm thời trước, hai mắt trừng tròn xoe, đầy mắt không cam lòng cùng sợ hãi, càng nhiều chính là nghi hoặc. Bất luận hắn nhiều ma không cam lòng cùng nghi hoặc, cuối cùng bị chém giết. Xa xa Hỏa Xảo Linh mắt sáng như đuốc, mắt thấy tình cảnh này, nhưng không cách nào phân thân tới cứu, một tiếng gào lên đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Tiểu xuất sinh, ta nhất định phải chém giết ngươi. Cực kỳ tức giận, như đào tâm bảo phổi. Mộ Dung Nghị nghe được Hỏa Xảo Linh thống khổ tiếng giống giận dữ, lạnh lùng nở nụ cười. Ta ngày đó nỗi đau, đâu chỉ như vậy, tâm linh nhỏ yếu làm sao có thể chịu đựng. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ngửa mặt lên trời cười to, rất có hào khí văn trượng, anh hùng nhiệt huyết, khí thôn vạn dặm khí thế. Có thể nói Mộ Dung Nghị chém giết Hỏa Vân sạch sẽ lưu loát, so với chém giết Mộ Dung Úc Giã thời điểm muốn thô bạo ác liệt nhiều lắm. Chính vì như thế, mang đến lực rung động, như cuồng hải nội trào bao phủ chu vi mỗi một cái đệ tử tâm. Mọi người hóa đá tại chỗ, kinh sợ đến mức tột đỉnh. Nửa ngày mọi người mới phục hồi tinh thần lại, đều còn rắc đến mình đang nằm mơ. Cũng chỉ có trong ngộng mới có thể phát sinh như vậy thái quá sự tình, một nguyên thần cảnh giới nhân vật, bị phong nguyên thần lực, nhưng bùng nổ ra càng thêm sức mạnh kinh khủng, hai ba lần phá nát trung cấp pháp khí, chém giết một vị ngưng thần cảnh giới cao thủ. Hoang đường, quá hoang đường. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ không tin. Ân Nhược Liễu Hoa dung thất sắc, mắt hạnh trợn tròn, miệng trương thành nhỏ hình. Mãi đến tận Mộ Dung Nghị cầm lấy Hỏa Vân đẫm máu đầu, đi tới bên cạnh hắn, có vẻ rất tức giận muốn cùng hắn tính sổ. Nha đầu quân phim, vừa nãy ngươi chiếm món hời của ta, ngươi nói làm sao đây? A. Ân Nhược Liễu sợ hãi không thôi, nhìn Mộ Dung Nghị như là gặp ma, liên tục rút lui. Chu vi con em trẻ tuổi, từng cái lông tơ nổ lên, cảm giác lạnh buốt cả người. Yêu nghiệt nha, cái tên này khẳng định là yêu nghiệt, bằng không sao vậy đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, đều sợ hãi nhìn Mộ Dung Nghị, không tự kìm hãm được rút lui. Lúc này ở tại bọn hắn xa xa, chiến đấu kịch liệt đã tiến vào gay cấn tột độ. Hỏa Xảo Linh to lớn pháp tướng, dĩ nhiên kịch liệt run rẩy, nhìn qua cái kia đóa hắc liên, xuất hiện tình huống khác thường, chính đang nhanh chóng thu về phóng thích sức mạnh to lớn. Mộ Dung Nghị trong đầu hắc liên, dĩ nhiên quy về yên tĩnh, không có bất kỳ sức mạnh phun trào. Mà hắn bị phong ấn nguyên thần lực, dĩ nhiên vô thanh vô tức bị phá giải. Rất hiển nhiên đây là Hắc Liên gây nên. Thế nhưng hắn không hiểu, tại sao Hắc Liên đột nhiên trở nên tĩnh lặng, nhìn qua hỏa xảo linh khởi động hắc liên cũng không bị khống chế. Vốn là ở hạ phong tám vị môn chủ, dồn dập phiên thân, dồn dập đánh ra mạnh mẽ phép thuật cùng pháp khí chấn áp hỏa xảo linh. Phong Vô Kỵ xuất sáng, liều mạng cùng hỏa xảo linh chống lại. Lấy hỏa xảo linh sức lực của một người, muốn chống lại tám đại môn chủ hợp lực công kích, căn bản không thể, nếu như không phải nàng dựa vào mạnh mẽ hắc liên, đã sớm bị chấn áp. Mặc dù là Phong Vô Kỵ hai người hợp lực cũng không được, tám vị môn chủ cũng không phải ngồi không. Hỏa xảo linh nội tâm dị thường bi thống cùng nghi hoặc, nàng vô cùng không rõ, hắc liên tại sao đột nhiên mất đi khống chế, lại muốn mạnh mẽ đi vào trong cơ thể nàng tiến hành tinh tu. Nàng càng thêm nghi hoặc, ở vừa nãy rõ ràng hắc liên bùng nổ ra uy lực cực kỳ sức mạnh, nàng nhưng cảm giác được một nguồn sức mạnh dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Tình huống như thế nàng xưa nay chưa từng gặp qua. Lẽ nào vấn đề xuất hiện ở tiểu xuất sinh kia trên người? Hỏa xảo linh tâm tư bách chuyển, một đôi mắt che kín thâm độc vẻ, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ, cả người đã đại loạn tấm lòng. Bị bức ép cuống lên, nổi giận gầm lên một tiếng sử dụng hỏa tộc biển lửa nội trào, bao phủ bát phương, phối hợp Phong Vô Kỵ, hai người miễn cưỡng chống lại rồi tám đại môn chủ công kích. Mà lúc này Mộ Dung Nghị ở ngoài trăm thước, lớn tiếng la lên, phân tán sự chú ý của nàng. Ác độc bà nương, ngươi gả mái từ đầu, ở trong tay ta, đây là ta đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật. Hỏa xảo linh băng lãnh như kiếm ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy hỏa vân đẫm máu đầu, thân thể mãnh liệt run rẩy, tâm đang kịch liệt co giật. Trong vòng một ngày, chính mình con lớn nhất cùng nàng thương yêu nhất gà mái tử, đều bị Mộ Dung Nghị chém giết, điều này làm cho nàng làm sao có thể chịu đựng được. Không chỉ như thế, còn bị người nhấc theo đầu nhục nhã, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Chết tiệt nô tài, độc ác tiểu xuất sinh, ngày hôm nay không chém giết ngươi, ta thể không làm người. Nàng lửa giận như núi lửa bạo phát, đem biển lửa nộ trào thôi thúc đến một loại đáng sợ cực hạn, nhìn qua muốn đem bản thân nàng cũng tiêu đốt. Phong Vô Kỵ kinh hãi, Linh Nhi, muốn khắc chế, biển lửa nộ trào kiêng kỵ nhất lửa giận công tâm. Chương 41, điên cuồng vô lượng. Hỏa xảo Linh Ha có thể không biết hỏa tộc trí cường bảo thuật, hỏa hải nộ triều kiêng kỵ nhất lửa giận công tâm thời điểm sử dụng. Bảo thuật là cái gì khái niệm, đó là siêu càng cao cấp hơn phép thuật, cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Hỏa tộc tổ tiên là một con thái cổ liệt diễm vượng hoàng, đến hỏa xảo linh này một đời, đã trải qua thăm thẳm vạn cổ, liệt diễm vượng hoàng chân huyết đã mỏng manh đáng thương. Như hỏa hải nội triều bản thuộc về liệt diễm vượng hoàng chim thần trí cường bảo thuật, truyền tới hiện đại, đã mất đi thời cổ hậu hàm nghĩa, hỏa xảo linh chỉ là miễn cưỡng có thể khởi động, uy lực của nó không kịp liệt diễm vượng hoàng chim thần sử dụng 1/100.000. Dù vậy, uy lực cũng mạnh mẽ kinh người. Chỉ là bởi hỏa xảo linh trong cơ thể liệt diễm vượng hoàng chân huyết quá mỏng manh, chịu đựng bảo thuật ngọn lửa hừng hực có thể lực lớn đại hàng yếu, nếu như ở lửa giận công tâm tình huống sử dụng cỡ này bảo thuật, sẽ có bị liệt diễm đốt cháy thành bột mịn nguy hiểm. Này giống như là cùng kẻ địch đồng quy vu tận, đánh đổi thực sự quá to lớn. Nhưng mà hỏa xảo linh từ trước đến giờ kiêu ngạo, bây giờ bị tám đại môn chủ điên cuồng chấn áp, trong lòng đã đủ bất ức, lúc này Mộ Dung Nghị lại nhấc theo nàng thương yêu nhất Vân Tử Đầu, hướng về phía nàng hả hê cười. Cơn giận này làm sao có thể nuốt xuống? Hỏa hải nộ triều vừa ra, cuồn cuộn liệt diễm từ trên trời giáng xuống, che ngập bầu trời, sóng nhiệt cuồn cuộn. Liệt diễm lăn xuống chỗ, núi lở đất nước, cây cối hoa cỏ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tám đại môn chủ hoàn toàn biến sắc, dồn dập khởi động pháp khí mạnh mẽ, bảo vệ thân thể, hướng về hậu phương nhanh chóng chật lui. Đạo văn đầy trời, trùng kích biển lửa. Hỏa hải nội chiều xếp lên, thỉnh thoảng ngưng tụ ra từng đạo hỏa tiễn, bắn giết tám đại môn chủ. Mấy trăm con liệt diễm tiễn, mang theo khí tức kinh khủng, phân xạ tứ phương. Tám đại môn chủ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ra sức bảo vệ quanh thân, vô cùng chật vật hoặc né tránh hoặc đón đỡ. Không trung không ngừng mà bắn mạnh ra dài mấy trượng ngọn lửa, tinh hỏa bay loạn, đá vụn bắn tung trời, tình cảnh hết sức kinh người. Có mấy chục đạo liệt diễm tiễn, từ tám đại môn chủ bên cạnh xạ quá, liệt gió mạnh hưởng. Một mũi tên bắn về phía còn trẻ đệ tử đoàn người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chỉ là trong nháy mắt mười mấy cái đệ tử hóa thành tro bụi. Cái khác liệt diễm tiễn xạ ở phía xa kiến trúc trên, hoặc là to lớn núi đá bên trên, hoặc là cây rừng trong lúc đó. Bất kể là kiến trúc vẫn là to lớn núi đá, vẫn là rậm rì rừng cây, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến thành một cái biển lửa. Hỏa hải nội triều đoan địa khủng bố cực kỳ, kinh sợ đến mức đông đảo đệ tử không liều mạng mà hướng về phương xa bay trốn. Hỏa xảo linh to lớn pháp tướng quấn quanh liệt diễm, nhìn qua hung uy ngập trời, giơ tay chính là một con to lớn liệt diễm trưởng, mang theo như thủy triều liệt diễm, quay về Mộ Dung Nghị đập xuống. Mộ Dung Nghị vẻ mặt trở nên nghiêm túc, khởi động trung cấp pháp khí Xích Viêm Phủ, hóa thành một táng lửa, nhanh chóng tránh né. Trung cấp pháp khí diệu dụng nhiều, không chỉ có thể ác liệt công kích, cũng có thể tiêu sái thoát thân. Thông qua Xích Viêm Phủ kéo, Mộ Dung Nghị tốc độ so với lúc trước phải nhanh hơn gấp trăm lần. Dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm nhận được liệt diễm quần quận bao phủ tới, sóng nhiệt quần quận, hầu như đem hắn đốt cháy. Phía sau một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, cảm giác như là biển gầm nộ trào trên một chiếc thuyền đơn độc, vô lực dãy rủa. Ngực một trận chất muộn, khí huyết hỗn loạn, Trương Khẩu phun ra một ngụm máu tươi, lăn xuống ở ngoài ngàn mét. May là thân thể của hắn đã rất cường hãn, tránh né cũng đúng lúc, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn kiên cường bỏ lên, lau khỏe miệng máu tươi, vẻ mặt lạnh lùng. Ác độc nữ nhân, đưa lễ vật cho ngươi. Giống to hắn đem sức mạnh lan truyền đến hỏa vân đầu lâu bên trên, nhất thời hỏa vân đầu lâu đạo văn che kín, hào quang màu xanh sáng lạ, như là một vầng minh nguyện từ Mộ Dung Nghị trong tay đánh bay ra ngoài. Ngươi dám hủy ta Vân Nhi đầu lâu, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hỏa xảo linh gào thét, giơ lên to lớn liệt diễm trưởng, đi bắt nắm bay tới đầu lâu. Nàng muốn bảo vệ Vân Nhi đầu lâu, để hắn có cái toàn thây. Cái này cũng là làm cô vì là vân tử hiện tại có khả năng làm, cũng là nhất định phải làm. Bởi nàng khởi động bảo thuật quá mạnh, lửa giận công tâm bên dưới, liệt diễm chi độc cũng xâm đến nàng phế phủ, làm cho nàng cảm giác được một trận xé rách đau đớn. Nàng nhìn qua bề ngoài cường hãn, kỳ thực đã đến đèn cạn dầu mức độ. Hiện tại tám đại môn chủ lại điên cuồng chấn giết tới, Mộ Dung Nghị cố ý hủy hoại hỏa vân đầu lâu, phân tán tinh lực của nàng. Trong lúc nhất thời làm cho nàng mệt mỏi ứng đối, mọi cách thống khổ. Đối với Mộ Dung Nghị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy tám đại môn chủ mạnh mẽ công kích mà đến, nàng không thể không lên tinh thần, ra sức phản kháng. Mà Phong Vô Kỵ cũng đang liều mạng sử dụng thần thông giúp đỡ.